Chương 181, sinh tử khế ước xung kích trúc cơ. Chương 181, sinh tử khế ước xung kích trúc cơ. Ngươi nói một chút, nghĩ muốn điều kiện gì? Khương Hạo nghe xong liền vui vẻ. Ngươi cho tiểu Túng cái chủng loại kia màu lửa đỏ linh thạch, có thể hay không cũng cho ta một điểm? Tiểu Vũ hơi có vẻ giảo hoạt nhìn xem Khương Hạo. Đương nhiên có thể, nhưng nhân gia tiểu Túng là hỏa linh, cần loại này hỏa thuộc tính linh thạch, ngươi muốn tới làm gì? Khương Hạo kỳ quái hỏi. Ta cũng không biết, dù sao thì là cơ thể không tự chủ được khát vọng nuốt vào loại này màu lửa đỏ linh thạch, bằng không trước đây cũng sẽ không đi trộm nó linh thạch. Tiểu Vũ ngượng ngùng nhìn xem tiểu Túng. Khương Hạo nghe vậy lấy ra một chút trung phẩm linh thạch đặt ở tiểu Vũ trước mặt. Tiểu Vũ nhìn một chút liền lắc đầu nói đây không phải là hỏa thuộc tính, nó không thích. Thế là Khương Hạo lại lấy ra hỏa thuộc tính trung phẩm linh thạch đặt ở tiểu Vũ trước mặt. Ngươi lừa gạt gà đâu? Ta muốn chính là ngươi cho tiểu Túng loại kia. Tiểu Vũ rõ ràng đối với trung phẩm hỏa thuộc tính linh thạch đồng thời không có hứng thú. Ngươi biết loại kia thượng phẩm linh thạch đắt cỡ nào sao? Khương Hạo trong lòng không khỏi một hồi oán thầm, ngươi cũng không phải hỏa linh, nhìn qua cũng không giống hỏa thuộc tính linh thú, tại sao phải thượng phẩm hỏa thuộc tính linh thạch? Ngược lại đúng là ta ưa thích loại kia, ngươi cho ta mấy khối nhà, cho ta mấy khối. Tiểu Vũ đòi muốn loại này thượng phẩm linh thạch. Khương Hạo cảm giác đau cả đầu, dưỡng hai cái này hàng, quá phí linh thạch, cũng không biết về sau có thể hay không nuôi được. Nhưng hắn vẫn lấy ra mười mấy khối hỏa thuộc tính thượng phẩm linh thạch cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhìn thấy những thứ này, linh thạch lập tức lộ ra hưng phấn lên, lúc đó liền vui vẻ cùng Khương Hạo quyết định sinh tử khế ước. Khế ước sinh thành một khắc này, Khương Hạo cùng Tiểu Vũ cũng có thể cảm giác được tính mạng đối phương khí tức, là loại kia bất luận cách nhau bao xa đều có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Khương Hạo thậm chí hiện tại cũng có thể cảm nhận được Tiểu Vũ nhìn thấy linh thạch loại kia tâm tình vui thích. Lần nữa khai báo tất cả lũ tiểu gia hỏa, không thể lại phát sinh mâu thuẫn, nếu không thì sẽ giúp cho đầy bụng xử lý, cả đám đều gật đầu đáp ứng. Thối lui ra khỏi linh thú không gian về sau, Khương Hạo an bài không gian bên trong khôi lỗi thu thập đã thành thục các loại linh quả. Trong đó ngoại trừ linh nguyên quả bên ngoài, còn có từ nhỏ bội trong động phủ lấy được thanh tâm linh đảo cũng đã thu hoạch lớn rồi, mặt khác từ trong buổi đấu giá lấy được túy tiên quả cũng thành thục rồi. Thậm chí ngay cả ủ chế linh thú mật lộ cái kia 6 loại linh dược cũng đều bội thu rồi. Khương Hạo đem hóa linh hồ lô giao cho đám khôi lỗi, chuẩn bị để bọn hắn tại chính mình bế quan trúc cơ đoạn này thời gian, bắt đầu đủ chế mấy loại linh tiểu cùng linh dịch. Linh nguyên quả, thanh tâm linh đảo, túy tiên quả phân biệt dùng để cất rượu, 6 mặt khác loại linh dược đến lúc đó cũng đặt ở hóa linh trong hồ lô đủ chế thành linh thú mật lộ. An bài tốt hết thể về sau, Khương Hạo lại bắt đầu hắn trúc cơ kế hoạch. Khương Hạo đầu tiên là trong động phủ trong đầm nước tắm rửa, tiếp đó đổi một bộ sạch sẽ đạo bào, trong động phủ đốt lên 3 cây tinh thần hương, ngâm một bình hiệu gia trà. Sau đó ngồi xếp bằng trong động phủ giữa bồ đoàn bên trên, đem một bình thượng phẩm trúc cơ đan bày ra tại trước mặt, tại bồ đoàn bốn phía đều đều mà vung xuống một chút linh thạch. Tại ổn định tâm thần về sau, uống mấy chén hiệu gia trà, để cho mình bảo trì một loại không tình trạng của ta, bắt đầu vận hành hư không tinh thần ghi chép công pháp. Khương Hạo vì cái gì không tại mình trong không gian tiến hành trúc cơ đâu? Đó là bởi vì Khương Hạo đã từng nhìn qua điện tịch, bất kỳ cái gì một cái không gian cũng khác nhau thuộc tại cuộc sống mình cái này phiến không gian, tại mình trong không gian trúc cơ, mặc dù lại càng dễ thành công, nhưng là lại bởi vậy thiếu sót giới này thiên đạo bản nguyên, nhưng lúc này sinh ra dạng gì ảnh hưởng, Khương Hạo cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, cũng tạm thời không có năng lực đi tìm tòi nghiên cứu. Khương Hạo quả quyết lấy ra một hạt thượng phẩm trúc cơ đan nuốt vào trong miệng, đan dược vào miệng liền biến hóa, tạo thành một cỗ cường đại linh lực hướng về các nơi toàn thân kinh mạch cùng tạng phủ đánh tới. Bất ngờ không đề phòng, Khương Hạo đốn cảm giác trong cơ thể linh lực có một loại mất khống chế trạng thái. Hơn nữa cái này cố linh lực trùng kích cực lớn, cho đến đều sẽ cưỡng ép đem kinh mạch mở rộng, loại kia cảm giác đau đớn cơ hồ là thẳng tới sâu trong linh hồn đấy. Khương Hạo đội vàng phong bế thức hải, khiến cho loại thống khổ này cảm giác không có như vậy mà mãnh liệt. Chậm rãi thích ứng loại này cảm giác đau đớn về sau, Khương Hạo vận hành công pháp, chậm rãi dẫn đạo những cái kia bốn phía tán loạn linh lực, tiến hành có quy luật vận đi chu thiên. Quả nhiên, đi qua khai thông linh lực lúc này mới phát huy ra nó vốn có công năng. Theo từng cổ linh lực đánh thẳng vào Khương Hạo tu vi lên bình cảnh cùng gông cùm xiềng xích, cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt, nhưng hắn không hề từ bỏ, vẫn như cũ dẫn dắt đến linh lực không ngừng đánh thẳng vào, thật giống như tại đụng chạm lấy trong thân thể của hắn cánh cửa kia phong bế đại môn. Đạo cửa chính kia tựa hồ tại linh lực trùng kích vào lộ ra một đạo môn khe hở, Khương Hạo tựa hồ cũng có thể thấy được trong khe cửa một tia sáng, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì dược lực tiêu hao hầu như không còn, nhường hắn lần thứ nhất xung kích trúc cơ thất bại. Ai, dược lực vẫn là kém một chút a. Khương Hạo không khỏi thầm thở dài nói, đây chính là thượng phẩm trúc cơ đan rồi, nếu như là nuốt vào phẩm trúc cơ đan, đoán chừng bên trong thân thể cánh cửa kia cũng sẽ không sinh ra khe cửa đi. Đây chính là tạp linh căn tu sĩ BI, tu vi gông cùng xiển xích so với các tu sĩ khác tới nói, lộ ra kiên cố khác thường. Đây chính là vì hà tất cả tông môn không muốn tiêu phí tài nguyên đi bồi dưỡng tạp linh căn tu sĩ nguyên nhân. Coi như tại tạp linh căn tu sĩ trên thân hao phí nhiều tư nguyên hơn, cũng chưa chắc có thể sinh ra hiệu quả, còn không bằng dùng có hạn tài nguyên đi bồi dưỡng linh căn ưu dị đệ tử. Đang điều chỉnh hảo tâm thái về sau, Khương Hạo vận hành công pháp, uống một hạt liệu thương đan thuốc, đối với thể nội kinh mạch bị tổn thương cùng tạng phủ tiến hành chữa trị. Cứ như vậy, trải qua mấy ngày nữa an dưỡng cùng chữa trị, Khương Hạo thương thế bên trong cơ thể lấy được hoàn toàn chữa trị. Hắn muốn mượn cơ hội này lần nữa đối với tu vi gông cùng xiển xích phát động công kích. Lần này, Khương Hạo quyết định phục dụng 2 hạt trúc cơ đan, để mà đề cao dược lực, nhiều đột phá bình cảnh sức mạnh càng thêm cường đại gấp đôi. Theo 2 hạt thượng phẩm trúc cơ đan vào bụng, so với một lần trước càng cường đại hơn, linh lực lại bắt đầu bốn phía tán loạn đứng lên. Khương Hạo lần này là có chuẩn bị, hắn rất nhanh liền khống chế được tứ tán linh lực, bắt đầu dựa theo hắn vận hành công pháp lộ tuyến, có quy luật hướng về tu vi gông cùng xiển xích đánh tới thể nội cái kia phiến tượng trưng cho tu vi gông cùng xiển xích đại môn, đã bị giải khai một đầu giác đại khe hở, theo cường đại linh lực kéo dài đánh thẳng vào cánh cửa này, Khương Hạo đã có thể tinh tường cảm ứng được cửa cái kia phiến xương mù vị trí khu vực. Thêm ít sức mạnh, chẳng mấy chốc sẽ giải khai. Khương Hạo cắn răng kiên trì, mặc dù kinh mạch trong cơ thể cùng tạng phủ thừa nhận đau đớn kịch liệt, nhưng Khương Hạo không muốn cứ thế từ bỏ. Gặp phải thành công cũng chỉ có từng bước, có thể nào xem thường bông tha cho chứ. Gông cùng xiềng xích đại môn đã mở ra nửa phiến, cường đại linh lực đã xuyên qua đại môn, hướng về đại môn một bên kia vị trí khu vực phóng đi. Chương 182, cuối cùng thành trúc cơ ngũ hành diễn sinh quyết. Chương 182, cuối cùng thành trúc cơ ngũ hành diễn sinh quyết. Theo Khương Hạo gầm lên giận dữ, cái kia phiến kiên cố gông cùng xiềng xích chi môn cuối cùng bị triệt để mà xung phá, linh lực thông thuận mà tiến nhập đại môn phía sau một khu vực như vậy. Nhưng vào lúc này, Khương Hạo động phủ chỗ ở khu vực trên không cùng phía dưới mặt đất linh lực hướng về Khương Hạo bế quan động phủ lũ lượt mà tới. Trong động phủ tụ linh trận gia trì, Khương Hạo trong động phủ linh lực cũng đã tạo thành vụ hóa trạng thái, hướng về Khương Hạo thể nội tràn vào. Khương Hạo kinh mạch trong cơ thể so trước đây làm lớn ra không chỉ gấp 2, xung doanh linh lực tại rộng lớn trong kinh mạch theo công pháp vận hành, cuối cùng đều hội tụ tại đan điền khí hải vị trí. Lúc đầu một mảnh kia khí hải, tất cả linh khí đều dâng lên tạo thành trạng thái sương mù, sau đó dần dần ngưng tụ làm tích tích linh dịch rơi vào trong khí hải. Đây chính là linh khí hóa dịch đi, là tụ khí kỳ hướng trúc cơ kỳ thay đổi trọng yếu tiêu chí. Đan điền khí hải thông qua linh khí áp xúc vì linh dịch, rơi vào trong đan điền hội tụ thành một chỉ linh dịch, cuối cùng muốn diễn hóa thành đan điền dịch chỉ, thậm chí là đan điền dịch hải. Cái này cần quyết định bởi tại mỗi cái tu sĩ trong cơ thể linh lực dự trữ cùng tiến giai sau đan điền thể lượng. Trạng thái như vậy kéo dài có đem gần một cái tháng thời gian, lúc này trung quanh linh lực đã không nhiều lắm, từ xung quanh thu nạp mà đến linh lực có vẻ hơi tiếp tục không còn chút sức lực nào. Khương Hạo trong đan điền đã sớm tạo thành một mảnh linh dịch hóa thành hồ nước, nhưng như thế vẫn chưa đủ, Khương Hạo cảm thấy hắn đan điền thể lượng hoàn toàn có thể dung nạp càng nhiều linh lực, thế là thần niệm khẽ động, đem quay chung quanh tại hắn chung quanh những cái kia linh thạch toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, bắt đầu điên cuồng hấp thu đại lượng trong linh thạch linh lực. Lại qua một tháng, Khương Hạo không chỉ có đem trong linh thạch linh lực toàn bộ hấp thu, trong thời gian này còn ý tưởng đột phát đem còn dư lại 6 hạt thượng phẩm trúc cơ đan dần dần nuốt vào bụng. Trúc cơ đan bên trong thế nhưng là ẩn chứa cường đại linh lực. Cứ như vậy, Khương Hạo cuối cùng hoàn thành linh khí hóa dịch vận hành, hắn đan điền bên trong đã tạo thành một mảnh linh dịch hội tụ biển cả, thành tựu đan điền dịch hải. Lần nữa vận hành công pháp, nguyên lai trong kinh mạch linh lực giống như chảy nhỏ giọt dòng suối đang thong thả mà chảy xuôi, hiện tại kinh mạch trong cơ thể giống như là giang hà lao nhanh, linh lực ở trong kinh mạch tuôn ra. Từ đan điền dịch trong biển tuôn ra, vận chuyển một tuần sau lại chảy xiết tiến nhập đan điền dịch trong biển, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Khương Hạo thả ra thần niệm, hắn phát hiện mình thần niệm sức mạnh đã có thể đạt đến hơn 30 dặm phạm vi, cái năng lực này tăng lên trên diện rộng nhường Khương Hạo mừng rỡ không thôi. Phải biết bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thần niệm dò xét phạm vi cũng liền khoảng 10 dặm, trúc cơ trung kỳ tu sĩ mới có thể đạt đến 20 dặm, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phương có thể đạt tới 30 dặm. Mà Khương Hạo vừa mới trúc cơ liền đã đạt đến hơn 30 dặm thần niệm dò xét khoảng cách. Khương Hạo nội thị thể nội, nhìn xem nhục thân theo trúc cơ thành công đã phát sinh điểm điểm biến hóa, chân chính đạt đến thoát thai hoàn cốt trình độ. Cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, hắn có một loại cảm giác, hắn hiện tại có thể trong nháy mắt đánh bại nguyên lai 10 cái chính mình. Từ từ giờ trở đi, mới chân chính bước vào chân chính con đường tu tiên, cùng tụ khí kỳ thời điểm, có thể nói là tiên phàm khác nhau. Hắn hôm nay đã không cần thông qua ẩm thực cùng phục dụng tích cốc đan để duy trì sinh mệnh rồi, thông qua luyện hóa thiên địa chi lực liền có thể duy trì thân thể nhu cầu. Hơn nữa trúc cơ phía sau thọ nguyên có thể đạt đến 300 năm, tại phàm nhân trong mắt, tuyệt đối coi là lục địa thần tiên một dạng tồn tại. Lần nữa tu luyện một tháng có thừa, lúc này mới đem cảnh giới vững chắc. Cú may mắn hư không tinh thần ghi chép bộ công pháp kia không có tu vi hạn chế, khiến cho Khương Hạo có thể tại đột phá trúc cơ về sau, vẫn có thích hợp tu luyện công pháp. Đầu tiên là công pháp tu luyện vấn đề, mặc dù hắn còn có thể tiếp tục tu luyện hư khoảng không tinh thần ghi chép, nhưng bộ công pháp kia chỉ thích hợp trường kỳ tại trong không gian lợi dụng không gian chi lực cùng tinh thần chi lực tu luyện, tại ngoại giới lợi dụng linh khí tu luyện công pháp, vẫn là phải lựa chọn tu luyện hắn trước đây tại tông môn trong tàng kinh các tìm được ngũ hành diễn sinh quyết cùng hôn nguyên vô cực công. Hơn nữa cái này hai bộ công pháp có thể dung hội quán thông tiến hành tu luyện, đây đối với hắn có lợi ích to lớn. Khương Hạo là tạp linh căn có thể tương đối dễ dàng mà thu nạp đủ loại đủ kiểu linh lực, đặc biệt là thường thấy nhất ngũ hành linh lực, cái này vì hắn tu luyện ngũ hành diễn sinh quyết mang đến thiên nhiên ưu thế. Nếu như có thể đem thế giới thạch thành công luyện hóa tiến ngũ tạng, tắc thì có thể thực hiện không dựa vào ngoại lực chu thiên vận chuyển, trong thân thể của mình tạo thành một cái sơ thủy vũ trụ. Có cái này sơ thủy vũ trụ về sau, liền có thể đem giữa thiên địa tất cả năng lượng đều hội tụ trong đó, sau đó lại thông qua hỗn nguyên vô cực công chuyển hóa làm nguyên thủy nhất cũng là mạnh nhất lực hỗn độn. Dĩ nhiên, chỉ cần mình nguyện ý, lực hỗn độn cũng có thể tùy ý chuyển hóa làm bất luận một loại nào năng lượng cung cấp mình sử dụng. Vì có thể tu luyện ngũ hành diễn sinh quyết, hắn đã sớm chuẩn bị xong năm khối thuộc tính khác nhau thế giới thạch, chỉ đợi trúc cơ sau đó đem thế giới thạch thông qua tự thân nội ý, luyện hóa tiến ngũ tạng bên trong. Khương Hạo lấy ra năm khối trước đó chọn lựa xong kim một thủy hỏa thổ năm khối thế giới thạch. Dựa theo điển tịch ghi chép, kim vị phổi kim, mộc vị liều mộc, thủy vị thật thủy, hỏa làm tâm hỏa, thổ vị tỷ thổ. Trước tiên đem nắm giữ sinh mệnh lực một thuộc tính thế giới thạch luyện hóa tiến liều bên trong, làm hậu tục luyện vào tim hỏa thuộc tính thế giới thạch cung cấp trợ lực. Cụ thể phải làm thế nào luyện hóa đâu? Hán nguyên lý giống như tu sĩ đem bản mệnh pháp bảo dung nhập bản thân đồng dạng, trước tiên lợi dụng nội ý đem ngũ tạng luyện hóa thành có thể dung nạp pháp bảo không gian, sau đó đem năm khối thế giới thạch căn cứ vào đặc hữu thuộc tính dung nhập ngũ tạng bên trong, cuối cùng lần nữa lợi dụng nội ý luyện hóa, khiến cho cùng ngũ tạng hoàn toàn dung hợp, cuối cùng ngũ tạng đã thế giới thạch cũng bị ngũ tạng. Sau đó trong vòng nửa năm, Khương Hạo ngày tiếp nối đêm mà đang không ngừng luyện hóa thế giới thạch, khiến cho cùng ngũ tạng hoàn mỹ dung hợp. Cuối cùng, tại nửa năm sau đông dương một ngày, hoàn mỹ luyện hóa 5 khối thế giới thạch Khương Hạo, thử bắt đầu vận hành ngũ hành diễn sinh quyết công pháp. Bởi vì Khương Hạo đã đem thân thể ngũ tạng hóa thành ngũ hành, hơn nữa ở trong đó có được năng lượng to lớn thế giới thạch, tại ngũ hành diễn sinh quyết công pháp vận hành sau đó, trong thân thể lập tức tạo thành ngũ hành tương sinh sức mạnh, đạt đến một loại tự nhiên diễn sinh trạng thái thăng bằng. Khương Hạo cảm giác hắn cũng không có hấp thu ngoại giới linh lực, nhưng nhục thể của hắn tại không dựa vào ngoại lực dưới tình huống, đã có liên tục không ngừng động lực, không gần như chỉ ở tự động trong tu luyện, hơn nữa còn đang không ngừng dùng linh lực tư dưỡng đã thân thể rất mạnh mẽ. Thế nhưng là không hấp thu ngoại lực là không thể nào đấy, rõ ràng xung quanh liền tràn ngập ngũ hành linh lực, công pháp đang vận chuyển quá trình bên trong, đã bắt đầu tự động thu nạp bên người đủ loại linh lực. Khương Hạo mừng rỡ trong lòng, đây là một loại tự động trạng thái tu luyện sao? Nhớ tới ở đây, Khương Hạo thu công đồng thời ngừng vận hành công pháp, mà giờ khắc này theo công pháp ngừng, lúc đầu ngũ hành tương sinh chi lực cũng liền ngừng. Khương Hạo lần nữa thử vận hành công pháp, nhưng hắn lần này chỉ là kết thúc chính mình dẫn đạo linh lực phương thức tu luyện, cũng không có thu công cùng ngừng công pháp. Tiếp đó hắn thử đi ra động phủ, nhàn nhã tại hai cái động phủ ở giữa đi bộ nhàn nhã. Khương Hạo phát giác trong cơ thể hắn công pháp đồng thời không có đình chỉ vận hành, vẫn tại đều đâu vào đấy vận chuyển, còn đang chủ động hút vào chung quanh linh khí. Chương 183, Hỗn Độn Đại Thủ Lấn Đầu Thương Tài Liệu. Chương 183, Hỗn Độn Đại Thủ Lấn Đầu Thương Tài Liệu. Khương Hạo mừng rỡ trong lòng, loại tình huống này liền mang ý nghĩa, hắn chỉ cần khởi động một lần công pháp, liền có thể kéo dài không ngừng mà hấp thu linh lực tự mình tu luyện, chỉ cần không chủ động thu công đồng thời ngừng công pháp vận hành, liền sẽ càng không ngừng tu luyện, dù là hắn đang ngủ cũng là như thế. Cái này có thể so với ban đầu ngồi xuống tu luyện muốn thoải mái hơn. Khương Hạo suy nghĩ một bên ngủ còn có thể một bên tu luyện đã cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Cái này ngũ hành diễn sinh quyết cuối cùng muốn thực hiện chính là đem tự thân tạo thành một cái sơ thủy vũ trụ, mà vũ trụ này trạng thái đều là tự nhiên vận hành, nào có vũ trụ sẽ đứng im bất động nha. Loại tu luyện này phương pháp không chỉ có thể hấp thu linh lực tăng cao tu vi, còn có thể thông qua ngũ hành linh lực luyện thể, vẫn là tự động luyện thể. Đây đối với thể tu là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào a. Tại thành công luyện hóa thế giới thạch, hơn nữa nắm giữ ngũ hành diễn sinh quyết về sau, Khương Hạo bắt đầu đối với cái kia bộ phận Hỗn Nguyên Vô Cực Công cũng tràn đầy chờ mong. Thế là Khương Hạo lại bắt đầu dựa theo Hỗn Nguyên Vô Cực Công phương pháp luyện hóa thể bên trong ngũ hành linh lực. Có trong cơ thể cái này sơ thủy vũ trụ về sau, liền có thể đem giữa thiên địa tất cả năng lượng đều hội tụ trong đó, sau đó lại thông qua Hỗn Nguyên Vô Cực Công chuyển hóa làm nguyên thủy nhất cũng là mạnh nhất lực hỗn độn. Dĩ nhiên, chỉ cần chính hắn nguyện ý, lực hỗn độn cũng có thể tùy ý chuyển hóa làm bất luận một loại nào năng lượng cung cấp mình sử dụng. Thông qua đem Hỗn Nguyên Vô Cực Công công pháp vận hành mấy cái chu thiên, Khương Hạo cuối cùng chuyển hóa ra một tia cực ít lực hỗn độn, hắn cảm thấy rút ra cái này lực hỗn độn quá tốn thời gian rồi. Hơn nữa hắn bây giờ còn không biết lực hỗn độn như thế nào sử dụng, thế là liền đem cái này lực hỗn độn tạm tồn tại trong đan điền. Ở nơi này một tia lực hỗn độn tiến vào đan điền một khắc này, trong nháy mắt chuyển hóa làm một cỗ sương mù xám xịt phát ra tới rồi đan điền dịch hải bầu trời. Khương Hạo nhìn xem cái này sương mù xám xịt, cảm giác khá quen, cố gắng nghĩ một hồi, hắn đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, một mặt không thể tin. Lập tức, Khương Hạo tiến nhập trong không gian. Khi hắn nhìn xem không gian bích trướng bên trên trải rộng cái kia chút sương mù xám xịt, thẳng đến bây giờ mới biết đây rốt cuộc là cái gì. Cái này trong không gian lại có như thế lượng lớn hỗn độn chi khí, nơi nào còn muốn tân tân khổ khổ mà đi luyện hóa. Trực tiếp vận hành Hỗn Nguyên Vô Cực Công thu hồi liền tốt nha, thế là Khương Hạo liền thử trong không gian vận hành Hỗn Nguyên Vô Cực Công, thật vẫn bị nó cho đâm trúng. Không gian bích trướng lên những thứ này sương mù xám xịt hoàn toàn chính xác chính là hỗn độn chi khí, mà ở không cần chuyển hóa dưới tình huống, một cái chu thiên vật công liền bị Khương Hạo hấp thu số lớn lực hỗn độn, sau đó Khương Hạo lại đem lực hỗn độn phóng thích đến trong đan điền. Cứ như vậy, Chu Nhi phục thủy bận làm việc tốt mấy thiên thời gian, mãi đến đan điền dịch hải bầu trời phần lớn khu vực đều ẩn ẩn bao phủ hỗn độn chi khí về sau, Khương Hạo lúc này mới đình chỉ vận chuyển động tác. Hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Những thứ này hỗn độn chi khí tồn tại trong không gian cùng tồn tại trong đan điền lại có bất đồng gì đâu? Đương nhiên là có chỗ khác biệt, cất giữ tại trong không gian hỗn độn chi khí lại không cách nào bị kịp thời rút ra sử dụng, mà cất giữ tại trong đan điền hỗn độn chi khí có thể dùng hỗn độn vô cực công ghi lại một loại kỹ pháp, tên là Hỗn Độn Đại Thủ Ấn, căn cứ vào công pháp bên trong ghi chép, này kỹ pháp uy năng cực kỳ khủng bố, bất quá cần bắt đầu lại từ đầu tập luyện. Sơ cấp công kích là sử dụng một ngón tay, sau đó là hai cây, ba cây đạt đến năm ngón tay thời điểm có thể sử dụng hỗn độn. Trường pháp cũng chính là Hỗn Độn Đại Thủ Ấn, loại này kỹ năng pháp tu luyện bản tay pháp giai đoạn liền không chỉ là công kích thuật pháp rồi, mà là một loại công thủ kiêm bị kỹ pháp, nghe nói có thể hủy thiên diệt địa. Lúc này Khương Hạo mới phát hiện hắn không gian diện tích lại biến lớn hơn rất nhiều, nhưng mà Hỗn Độn Tiên Thổ Linh Điển cùng hồ nước màu đen diện tích hay là không có tăng thêm. Lúc này đầm nước đã trống không, đoán chừng là đoạn này thời gian hắn chỉ lo đột phá trúc cơ, không có kịp thời hướng về trong đầm nước đồ thất lạc, cho nên những cái kia tàn phiến sớm đã bị đầm nước phân giải hết sạch. Hắn thuận tay cho trong đầm nước lại bổ sung một chút rác rưởi, tiếp đó tại đầm nước xung quanh chọn lựa mười mấy loại tài liệu, lại lấy một chút không gian tinh thạch về sau, liền thối lui ra khỏi không gian. Hắn tại nắm giữ ngũ hành diễn sinh quyết cùng Hỗn Độn Vô Cực Công về sau, liền muốn bắt đầu áp dụng hắn cái thứ hai kế hoạch. Đó chính là giải quyết trong tay hắn thiếu quyết lợi khí, cái này khốn nhiều hắn rất lâu vấn đề. Đúng vậy, hắn đón lấy tới cần phải làm là luyện chế cái kia cây trường thương đầu thương. Trước đây tại luyện chế cán thương thời điểm, không có đầy đủ thời gian nhường hắn suy xét đầu thương phương pháp luyện chế, bây giờ chính là muốn mượn nhờ chân hỏa chi lực, nhất cử đem trường thương luyện chế hoàn thành, hơn nữa nhất thiết phải đạt đến pháp bảo cấp bậc. Khí điện bên trong ghi chép, trong chư thiên vạn giới sắc bén nhất không gì bằng vết nứt không gian, đây là một loại sắp xỉ tại lực lượng pháp tắc tồn tại có thể cắt chém và bật. Bởi vậy, rất sớm phía trước thì có luyện khí sư thử nghiệm sử dụng không gian tinh thạch tới luyện chế sắc bén binh khí, mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng lại quá yếu ớt, thế là chỉ tại không ngừng thí nghiệm ở bên trong, tìm ra mấy loại thích hợp cùng không gian tinh thạch luyện chế ở chung với nhau tài liệu, không chỉ có thể cam đoan binh khí cường độ, còn có thể bảo trì vốn có sắc bén. Dù luyện chế binh khí không gian tinh thạch ít nhất cần màu đỏ thẫm đấy, tốt nhất là sử dụng màu vàng nhạt. Hai loại không gian tinh thạch là cái kia thể hệ không gian tinh thạch, cũng là trận đạo chỗ nhận định đỉnh cấp không gian tinh thạch, phân biệt cùng màu tím cùng màu đen không gian tinh thạch đem đối ứng. Khí đạo thường xài không gian tinh thạch, mặt khác lợi dụng trong tinh thạch không gian sử dụng tính chất làm chủ, trận đạo thường xài không gian tinh thạch, mặt khác lợi dụng trong tinh thạch không gian chi lực làm chủ, tỉ như truyền tống chi lực, thuấn di chi lực, huyễn hóa chi lực, cắt chém chi lực trở. Mà loại cắt chém chi lực, đồng thời cũng có thể dùng tại khí đạo thuật luyện khí bên trên. Chỉ là tầm thường không gian tinh thạch không cách nào thỏa mãn luyện chế nhu cầu, mà đẳng cấp cao màu đỏ cùng kim sắc không gian tinh thạch lại cực kỳ khó tìm, bởi vậy loại pháp khí này cùng pháp bảo thường thường cũng chỉ là dừng lại ở trong truyền thuyết. Lúc này Khương Hạo ngồi tại phòng địa hỏa, trước mặt hắn trưng bày một đống nhỏ màu vàng không gian tinh thạch, còn có một số thích hợp dùng tại luyện chế không gian chi nhận mấy loại tài liệu. Bất quá bên cạnh còn có mười mấy loại có thể thay thế tài liệu khác cũng bị Khương Hạo cùng nhau từ trong không gian lấy ra ngoài. Dù sao lần thứ nhất luyện chế loại binh khí này, hết thảy đều cần dựa vào nếm thử, nhiều nếm thử mấy lần thì có thể được ra cao nhất tài liệu tổ hợp. Người khác nhất định là không cách nào trải qua được thử nghiệm như vậy, nhưng Khương Hạo cũng không để ý cái này cái gọi là tài liệu tiêu hao, cùng lắm thì luyện hỏng rồi, một lần nữa bước xuống hồ nước màu đen bên trong phân giải. Chương 184, Long huyết tử kim thương chương 184, Long huyết tử kim thương căn cứ vào khí điện bên trong ghi chép, Khương Hạo bắt đầu luyện hóa tinh luyện đủ loại tài liệu, vì sau này tài liệu dung hợp làm chuẩn bị. Lần này chuẩn bị tài liệu bên trong thì có huyền võ cương xa, cái này là có thể tăng thêm chủ tài độ cứng tài liệu phụ trợ. Còn có một loại chủ tài gọi là thương ngọc tử kim, loại tài liệu này tính chất hơi mềm, nhưng đây là ít có mấy loại có thể cùng không gian tinh thạch dung hợp tài liệu. Vì bù đắp thương ngọc tử kim tính chất hơi mềm vấn đề, mới cần muốn gia nhập huyền võ cương sa. Ngoại trừ huyền võ cương sa, còn có mặt khác mấy loại có thể cường hóa độ cứng phụ tài, cần dần dần luyện hóa đi vào, bằng không bất luận cái gì cùng không gian tinh thạch dung hợp tài liệu đều quá yếu ớt, cùng đối thủ binh khí cùng nhau sau khi va chạm cũng rất dễ dàng vỡ vụn. Dung hợp tài liệu cái này một tháng thời gian bên trong, Khương Hạo không biết luyện hỏng bao nhiêu đỉnh cấp không gian tinh thạch, cũng không biết luyện hỏng bao nhiêu tài liệu. Cuối cùng bị hắn tìm được mấu chốt của vấn đề, hắn ở đây thử nghiệm gia nhập một loại long huyết than tinh về sau, thành công đem mấy loại tài liệu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, dùng màu đen côn đồng đánh đồng thời thử một chút độ cứng, cũng là không có vấn đề. Đón lấy tới chính là muốn chế tạo khí phôi rồi, Khương Hạo đã sớm suy nghĩ xong hắn mong muốn đầu thương. Tại bình thường đầu thương ngoại hình dưới, Khương Hạo đem biên giới bộ phận luyện chế phải vô cùng sắc bén. Súng này đầu là có thể tùy ý tháo gỡ đấy, cho nên nơi tay cầm thương đầu đồng thời, nó liền là một thanh dao găm sắc bén. Khương Hạo cũng không có luyện chế chùm tua đỏ, mà là tuyển dụng một cái loại tên là khát máu đồng tinh màu đỏ tươi tài liệu, khẩu súng đầu phía dưới bao gồm một vòng. Loại tài liệu này gặp phải tiên huyết cùng vết thương, sẽ điên cuồng thôn phệ đối thủ tiên huyết, hơn nữa hấp lực cực mạnh, vĩnh vô chỉ cảnh. Dĩ nhiên, tại nhỏ máu nhận chủ sau đó, nó thì sẽ không hấp phệ chủ nhân máu tươi. Khương Hạo tay nâng lấy luyện chế hoàn thành đầu thương quan sát tỉ mỉ, toàn bộ đầu thương hơn một xích dài, chỉnh thể lộ ra tử kim chi sắc, ẩn ẩn có lam mang thoáng hiện, mũi thương cùng lưỡi dao chỗ vì màu vàng kim nhạt, đầu thương phía dưới bộ vị cũng chính là xem như dao găm lúc sử dụng nơi tay cầm, là hình sóng màu đỏ tươi khát máu đồng tinh. Toàn bộ đầu thương nhìn lộ ra giữ tận lại hung hãn. Đầu thương luyện chế thành công phía sau đương nhiên là cần thí nghiệm một phen. Khương Hạo lấy ra hắn cái kia màu đen cán thương, đem nó bày ra tại trước mặt. Tay cầm đầu thương, chậm rãi chú vào không gian chi lực, hướng về phía cán thương vị trí chính giữa chém vào xuống. Theo quang mang lóe lên, căn này bền chắc không thể gãy màu đen cán thương ứng thanh mà đoạn. Chỗ đứt khác thường bơm bước, giống như là bị vết nứt không gian lướt qua. Mắt thấy thương này đầu như thế sắc bén, Khương Hạo cảm thấy vô cùng hài lòng, nhưng trường thương của hắn còn chưa luyện chế thành công. Vì sao muốn đem thật tốt một cây cán thương chặn ngang cắt đứt đâu? Đó là bởi vì khí điện bên trong ghi lại nhiều chức năng trường thương phương pháp luyện chế yêu cầu. Trên cán thương một nửa có một đầu thương, cán thương nửa đoạn dưới phần đôi vị trí còn cần lắp đặt lên một cái phá pháp truy. Đây là cầm tới dùng làm gì đâu? Khí điện bên trong ghi chép cực kỳ rõ ràng, mặc dù không gian lợi nhận rất cứng hãn, nhưng mà tại đối mặt trận pháp lúc liền có chút lực bất tòng tâm. Bởi vì trận pháp nắm giữ tự động lấp đầy cùng chữa trị công năng, coi như dùng không gian lợi nhận phá vỡ một đường vết rách, chỉ cần trận pháp linh lực không ngừng, rất nhanh lại sẽ khép kín lại chữa trị như lúc ban đầu. Mà cái phá pháp truy thì có phá trận công năng, có thể khiến cho thấp hơn nó phẩm giai cấp trận pháp mất đi hiệu lực, hoặc là có thể thông qua phá pháp truy công kích bộc lộ ra trận pháp trận nhãn, đối với sau này phá trận có lớn lao tiện lợi cùng chỗ tốt. Hơn nữa bị tách ra hai khúc cán thương, tại lúc cần yêu cầu có thể tách ra sử dụng, trái phải mỗi tay nắm một đoạn, liền biến thành song côn hoặc song giản, sáp nhập ở chung với nhau thời điểm chính là một cây trường thương. Cho nên Khương Hạo còn nhất thiết phải luyện chế liên tiếp hai khúc cán thương sợi tổng hợp cuốn cùng đôi thương phá pháp truy. Hắn sử dụng tài liệu chính là chỗ này một phần nhỏ màu nâu kim cương lưu ly. Loại tài liệu này luyện hóa độ khó ra Khương Hạo tưởng tượng, bỏ ra dòng dã một vòng thời gian, Khương Hạo mới đem cái kia một phần nhỏ kim cương lưu ly luyện hóa, đồng thời cùng huyền võ cương sa dung hợp lại cùng nhau, luyện chế thành thêm cái tạc quấn. Phân biệt dựa theo tại đầu thương chô nối tiếp, cán thương trung gian chô nối tiếp, cùng với đôi thương chô nối tiếp. Cuối cùng, lại tốn nửa tháng thời gian, Khương Hạo khẩu súng đôi phá pháp truy cũng luyện chế thành công. cuối cùng đem mấy món này luyện chế xong pháp bảo khắc họa bên trên thích hợp trận văn, đem bọn nó tổ hợp lại với nhau. Một cây pháp bảo trường thương cuối cùng luyện chế hoàn thành rồi. Khương Hạo lại tốn một đoạn thời gian tại động phủ chân núi luyện tập thương pháp, tại hắn kiến thức trường thương uy năng về sau, mình cũng là âm thầm liễu lười không thôi. Nên làm cho này cây trường thương lấy cái gì tên đâu? Kết quả Khương Hạo thích dùng tài liệu tên đặt tên bệnh cũng lại phải bảo. Cái này cây trường thương đầu thương chủ tài là thương ngọc tử kim, phụ tài bên trong trọng yếu nhất tài liệu là long huyết thanh tinh. Kết quả hắn liền cho cái này cây trường thương đặt tên là long huyết tử kim thương. Đến lúc này, từ Khương Hạo bế quan luyện đan đến thành công trúc cơ, mãi đến luyện hóa thế giới thạch đồng thời nắm giữ ngũ hành diễn sinh quyết cùng hỗn độn vô cực công, cuối cùng lại tốn một chút thời gian luyện chế trường thương, đã qua một năm thời gian. Khương Hạo bây giờ đã 18 tuổi rồi, nhưng hắn cũng không định xuất quan, bởi vì còn có thật nhiều trong kế hoạch sự tình còn chưa hoàn thành. Đầu tiên trong tay hắn phản âm đã hồn trùng, kim cương lưu ly lá chắn cùng thất tinh tiêu, bây giờ đối với hắn mà nói, phẩm giai đều quá thấp, đều cần luyện chế lại một lần một phen. Ít nhất phải tăng lên tới hạ phẩm pháp bảo cái này cái cấp bậc mới có thể. Hơn nữa trọng tân tài liệu luyện chế có thể sử dụng bên đầm nước giống nhau trong tài liệu cao cấp hơn tài liệu luyện chế liền có thể. Ngoài ra, hắn trên đấu giá hội vỗ xuống cái kia một đầu không chọn vẹn khổn tiên tắc pháp bảo, cũng cần chữa trị một chút, lần sau gặp được em gái thời điểm lại cho nàng. Quyền kia từ trong buổi đấu giá được đen thư, nghe nói là từ Nam Hoàng bực toái tinh chi địa lấy được chữ linh bảo điển cũng cần thật tốt nghiên cứu một chút. Mặt khác ngay cả có một chút phía trước lấy được, cần chờ trúc cơ sau đó mới có thể tu luyện công pháp, cũng muốn thử tu luyện một phen. Trong đó có một thiên ma công, tên là ma linh phân thân là cái kia dùng thiên hồn phiên hút lấy phàm nhân tinh hồn tà tu tất cả, bị Khương Hạo chém giết về sau, liền rơi xuống Khương Hạo trong tay. Còn có từ giao dịch đại trận bên trong đổi lấy 4 cái ngọc giản phân biệt tên là Thiên Huyền Thuật Thông Linh Độn Pháp Pháp Tương Vô Biên Dị Đan Lục. Trong đó ngoại trừ dị đan lục là giới thiệu trong tu chân giới kỳ dị đan dược nội dung, cùng với bộ phận dị đan đan phương cùng thủ pháp luyện chế, còn lại 3 mai ngọc giản đều là tu luyện thuật pháp, bây giờ cũng có thể bắt đầu tu luyện. Ngay tại Khương Hạo dự định theo kế hoạch áp dụng hắn linh thú trong không gian lại xảy ra chuyện rồi chương 185, tiểu trùng đẻ trứng chương 185, tiểu trùng đẻ trứng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra đâu. Nguyên lai là Tiểu Vũ dùng thần niệm cùng Khương Hạo câu thông, nói là những cái kia đám sâu con đều đẻ trứng. Lúc này Khương Hạo mới nhớ, bởi vì bế quan tu luyện, hắn đều quên cái này chuyện trọng yếu tình. Phía trước từ Hán Hải Thánh Tông Tây Lân vực phân đà di chỉ, đạt được trùng tu tinh yếu trong ngọc giản có giới thiệu, nếu như linh trùng chủ nhân tại không có can thiệp dưới tình huống, 3 tuổi phía sau phệ linh ma trùng hàng năm đều sẽ đẻ trứng một lần, mỗi lần đẻ trứng đại khái 10 mấy mai. Nếu như tài nguyên thật nhiều dưới tình huống, cần bồi dưỡng một nhóm tu vi tinh tiến linh trùng, chỉ cần đem những cái kia còn chưa đẻ trứng vệ linh ma trùng chọn lựa ra, cho chúng nó phục dụng một loại 100 năm trở lên dược linh vòng tỉnh thảo, bọn chúng liền trung thân sẽ không đẻ trứng, tu vi liền lại không ngừng mà tăng lên, mãi đến cửu giai. Cửu giai phía sau côn trùng đã sinh ra linh trí, chỉ cần có thiên địa linh vật cho ăn hoặc là để cho tu luyện yêu tộc công pháp, liền có thể tiến giai to lớn yêu cấp bậc. Làm Khương Hạo tiến vào linh thú không gian về sau, đối mặt với cái kia 16 con đã đẻ trứng đám sâu con, Khương Hạo trong lòng cảm thấy có chút áy náy, hắn muốn định là tìm mấy cái tiểu trùng để bọn chúng không muốn đẻ trứng đấy, dạng này bọn chúng cũng có thể tiếp tục tu luyện xuống, mà không đến mức trung thân đều chỉ có thể dừng lại ở trúc cơ kỳ rồi. Tức là hắn vẫn không có tìm được vong tình thảo, bởi vậy không có có thể kịp thời ngăn cản bọn chúng. Khương Hạo đi đến đám sâu con trước mặt áy náy mà nói ra, một ngốc, hai ngốc, ba ngốc thập lục xỏa, ta cái chủ nhân này có lỗi với các ngươi à? Các ngươi đừng trách ta, thật là không có có thể tìm tới vong tình thảo, bởi vì các ngươi đã đẻ trứng rồi. Chỗ lấy các ngươi đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở trúc cơ kỳ. Đám sâu con đồng thời không có sinh khí, vẫn mở tâm địa bay đến Khương Hạo trên bờ bay, không ngừng gật đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại trong giới tự nhiên, loại này linh trùng cũng căn bản không hiểu được cần phục dụng vòng tình thảo, cuộc đời của bọn nó cũng chính là đang không ngừng xuất sinh, đẻ trứng, trong tử vong trải qua. Khương Hạo nhìn kỹ một chút đám sâu con đẻ trứng tình huống, trên cơ bản mỗi cái tiểu trùng đều đẻ trứng 10 mấy mai, tổng cộng ước chừng có 200 dư mai trứng trùng. Khương Hạo cho đám sâu con phát ra đủ lượng hỉ trùng đan, còn cho chúng nó phân chế một ít vừa mới ủ chế tốt linh thú mật lộ, mặc kệ linh trùng có thể ăn được hay không linh thú này mật lộ, chỉ cần bọn chúng thích ăn liền tốt. Còn cho đám sâu con chuẩn bị một cái bố trí tụ linh trận ổ, dùng trứng trùng trứng nở, còn cần yêu linh thảo đem cái chỗ ngủ này hạng chót phải tràn đầy, cung cấp cho ấu trùng thức ăn. Không nghĩ tới đám sâu con đối với linh thú này mật lộ có gần như điên cuồng yêu thích, rất nhanh liền bị bọn chúng đã ăn xong. Khương Hạo không thể làm gì khác hơn là lại lấy ra một chút phân cho tiểu trùng ăn. Không ngờ linh thú mật lộ mùi thơm nhưng là đem Tiểu Vũ cùng Tiểu Túng đều hấp dẫn tới, bọn chúng cũng đòi muốn ăn linh thú mật lộ. Khương Hạo tự nhiên là muốn phân cho chúng nó ăn, nhưng loại vật này không thể ăn quá nhiều, giống như tu sĩ không thể duy nhất một lần ăn quá nhiều đan dược đồng dạng. Tại đáp ứng linh sủng nhóm, qua một đoạn thời gian cho hắn thêm nhóm ăn linh thú này mật lộ về sau, bọn chúng mới tính yên tính xuống. Từ linh thú trong không gian ra khỏi sau đó, Khương Hạo đi kiểm tra một hồi đám khôi lỗi ủ chế linh tiểu cùng linh thú mật lộ tiến độ. Cái này một năm thời gian, tương đương với linh thực không gian 100 năm, tại hỗn độn tiên thổ gia trì, linh dược cùng linh quả cũng là lớn bội thu. Trước đây dặn dò khôi lỗi cũng chính là hóa linh trong hồ lô linh quả cùng linh dược hóa thành linh dịch về sau, liền phân biệt chứa ở mấy cái trong thùng, những thứ này vật chứa cũng là Khương Hạo chuyên môn luyện chế. Một cái vật chứa trang linh nguyên tiên cất, một cái vật chứa trang thanh tâm linh đảo linh dịch, một cái vật chứa giả say tiên quả linh dịch, còn có một cái vật chứa chuyên môn dùng để trang linh thú mật lộ. Ra không gian, Khương Hạo cho Khương Nghiên, Khương Hỷ cùng Trần Thanh Sơn bọn hắn phát tin tức, nói cho đại gia, hắn đã trúc cơ thành công, nhưng vẫn còn cần bế quan một đoạn thời gian, nhường đại gia nếu có chuyện gì có thể thông qua đưa tin ngọc phủ liên hệ hắn. Khương Nghiên khôi phục tin tức trước tiên chúc mừng nhị ca trúc cơ thành công, sau đó biểu thị nói nàng cũng chuẩn bị muốn bế quan trúc cơ. Khương Hỉ cũng chúc mừng nhị ca trúc cơ thành công, nhường nhị ca yên tâm bế quan, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, đại ca Khương Thái bên kia cũng hết thảy bình an. Trần Thanh Sơn cùng Dương Hùng Dương Vĩ tự nhiên là vui vẻ vô cùng, Trần Thanh Sơn còn nói bọn hắn thông qua Khương Hạo tại Liệt Diễm Thành bằng hữu sử dụng, hỗ trợ tìm được ở vào Liệt Diễm Thành nội thành bên trong cửa hàng, đến nước này Liệt Diễm Thành chi nhánh cũng khai trương, cửa hàng tên là Hạo Diễm Bảo Các. Khương Hạo nhường Trần Thanh Sơn cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Đồng thời nhường thương hội cấp dưới tất cả cửa hàng hỗ trợ thu thập vong tình thảo cùng mấy loại khác linh dược, dược linh không hạn, có linh dược hạt giống cũng có thể. Giao phó xong hết thể về sau, Khương Hạo lại tiến nhập bế quan. Hắn đầu tiên là tiến nhập luyện khí thất, cầm trong tay pháp khí đều lại tế luyện một cái phiên, còn chữa trị đầu kia khổng tiên tắc pháp bảo, cuối cùng đem tất cả tinh lực đều đặt ở quyển kia đen thư chữ linh bảo điện phía trên. Cái này chữ linh bảo điện bên trong ghi lại nhưng thật ra là một loại thuật luyện khí. Trong điện tịch ghi chép, thế gian tất cả năng lượng đều có thể chứa đựng, giống như linh thạch, ma tinh, không gian tinh thạch như vậy, đều là năng lượng hội tụ đến nhất định nồng độ về sau sẽ tự nhiên sản sinh kết tinh, mà phần lớn kết tinh đều là tương đối ổn định trạng thái có thể vì tu sĩ cung cấp năng lượng nơi phát ra. Cái này chữ linh bảo điện bên trong ghi lại chính là người vì sinh ra lưu trữ năng lượng thể có thể là ổn định trạng thái, cũng có thể là không ổn định trạng thái. Ổn định trạng thái rất dễ lý giải, góp nhặt tương ứng linh lực cùng nguồn năng lượng, đem hắn kéo dài tác dụng với cần muốn năng lượng vật hoặc trên trận pháp. Không ổn định trạng thái kỳ thực chính là dùng thủ đoạn công kích duy nhất một lần tiêu hao hình pháp bảo, tương tự với xích viêm châu công kích như vậy pháp bảo. Cái này luyện chế pháp bảo độ khó cực lớn, hơn nữa đều phải là tu sĩ cấp cao mới có thể luyện chế. Tỷ như nói giống xích viêm châu dạng này có thể đánh giết trúc cơ tu sĩ pháp bảo, dưới tình huống bình thường đều là do kim đan kỳ tu sĩ luyện chế. Còn có loại kia có thể đánh giết trúc cơ kỳ tu sĩ phụ lục, cũng đều là từ kim đan kỳ tu sĩ luyện chế. Khương Hạo tại chế tác lôi điện phù thời điểm liền tràn đầy thể nghiệm, đó là cần tu sĩ đem tự thân linh lực hoặc kỹ pháp thần thông năng lượng sớm đưa vào vật dẫn ở bên trong, sau đó tại thời điểm đối địch bung ra, liền có thể đem sớm thu thập đồng thời áp xúc năng lượng trong nháy mắt phóng xuất ra, đạt đến đả thương địch thủ tác dụng. Mà bản chữ linh bảo điện nhưng là lật đổ bình thường nhận thức, chỉ phải có đầy đủ năng lượng cùng thời gian, cấp thấp tu sĩ cũng có thể luyện chế ra đánh giết tu sĩ cấp cao công kích pháp bảo. Chương 186, chữ linh bảo điện cùng ma linh phân thân. Chương 186, chữ linh bảo điện cùng ma linh phân thân cuối cùng là như thế nào mới có thể làm được đâu? Dưới tình huống bình thường, cái này nhất định phải có hai điều kiện, đầu tiên là cần một kiện vật dẫn thích hợp, cũng đó là có thể chịu tải năng lượng tiểu cầu hoặc nhất trương phủ giấy các loại vật chứa, thứ yếu là cần một vị nắm giữ tương ứng kỹ pháp tu sĩ, hướng về trong thùng kéo dài không ngừng mà đưa vào kỹ pháp uy năng, hơn nữa còn không thể vượt qua đồ chứa chịu tải cực hạn, nếu không thì sẽ phát sinh bạo tạc, giống như trước đây Khương Hạo cùng Trần Thanh Sơn bọn hắn luyện chế ngũ lôi phù một dạng kết quả. Mà chữ linh bảo điện bên trong cấp ra hoàn mỹ phương pháp giải quyết, cái phương pháp này trọng điểm chính là chữ linh trận pháp. Cái này chữ linh pháp trận công dụng ở chỗ nó có thể chủ động hấp thu tất cả năng lượng, đồng thời căn cứ vào năng lượng loại khác biệt, tự động ngưng kết ra quả cầu năng lượng, chỉ cần bày trận người không lấy đi quả cầu năng lượng, này hạt châu liền có thể vô hạn mà hút lấy năng lượng đồng thời tự động trưởng thành lên thành đẳng cấp cao hơn quả cầu năng lượng. Loại hạt châu này có công dụng gì đâu? Loại hạt châu này có hai loại công dụng, loại thứ nhất công dụng chính là có thể vì đó mà hắn cần dùng đến chỗ cung cấp năng lượng. Nếu chế phù sư cần luyện chế lôi điện phù, nhưng mà hắn tự thân cũng không có lôi linh căn, cũng không có dẫn lôi pháp khí, vậy nên làm sao đây? Có cái này chữ linh pháp trận liền có thể giải quyết vấn đề, có thể đem cái này pháp trận bố trí tại lôi điện đông đúc khu vực, hoặc là bố trí tại lôi linh căn tu sĩ luyện công khu vực, cứ thế mãi có thể thu thập được rất nhiều lôi điện năng lượng, hơn nữa sẽ ngưng kết ra quả cầu năng lượng. Đem này quả cầu năng lượng bên trong lôi điện năng lượng dẫn vào lôi điện phủ ở bên trong, liền có thể chế tác thành công. Hơn nữa quả cầu năng lượng bên trong năng lượng có thể một mực hướng ra phía ngoài dẫn xuất, mãi đến quả cầu năng lượng tiêu thất, cũng liền mang ý nghĩa năng lượng tiêu hao hết rồi. Còn có một loại phương pháp đơn giản hơn, chính là trực tiếp tại quả cầu năng lượng bên trên khắc vẽ trong điện tịch cung cấp trận văn có thể thực hiện giống tiêu hao hình pháp khí công kích đồng dạng, trực tiếp ném ra ngoài thông qua nổ tung uy năng tới đả thương địch thủ. Cũng có thể khắc họa ra trì hoãn trận văn, tại ngươi cần thời khắc định thời gian bạo tạc đả thương người. Thậm chí có thể khắc họa một loại thần niệm cảm ứng trận văn, tại chính mình thần niệm phạm vi cảm ứng bên trong, thần niệm khẽ động tức có thể tùy thời dẫn bạo tại chỗ Khương Hạo bị cái này thượng cổ bí thuật choáng váng, đây là thỏa thỏa công phạt lợi khí a. Thứ phương pháp luyện chế này, Khương Hạo gần như chỉ ở trong điện tịch gặp qua, nhưng bây giờ nhưng là đã thất truyền. Còn may là thượng cổ văn tự đen thư, người khác căn bản xem không hiểu, bằng không cũng sẽ không tiện nghi chính mình. Đi qua một phen suy nghĩ, Khương Hạo thử luyện chế loại này chữ linh trận pháp, loại trận pháp này không cần trận bàn, chỉ cần mấy cái trận kỳ là đủ. Trải qua nhiều lần sau khi thất bại, Khương Hạo cuối cùng luyện chế thành công, có đệ nhất cán trận kỳ thì có đệ nhị cán, loại trận pháp này trận kỳ cũng là thống nhất, chỉ là thu thập năng lượng khu vực phạm vi lớn nhỏ khác biệt, sử dụng trận kỳ số lượng cũng sẽ khác biệt. Trận kỳ bố hạ sau đó cần kết hợp chú ngữ cùng chỉ quyết mở ra cùng đóng lại. Khương Hạo một khi bắt đầu luyện chế tựa hồ liền dừng không được tay tới rồi, bởi vì tài liệu của hắn rất nhiều, luyện chế trận kỳ số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều, luyện chế thành công tỷ lệ cũng càng ngày càng cao. Làm Khương Hạo ngừng luyện chế hơn một tháng thời gian đã qua, ở trước mặt của hắn chất đầy trận kỳ. Lần này có thể đi thử xem cái này chữ linh trận pháp. Khương Hạo đầu tiên là tại cái này trong động phủ ao nham tương bên trên bố trí 8 cây trận kỳ, đem toàn bộ ao nham tương đều bao phủ, trong miệng mặc đọc chú ngữ, tay kết pháp quyết, trận lên. Theo một trận quang mang chớp động, trận pháp mở ra, sau đó lại khôi phục bình thường. Phản phất xưa nay chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì, cái kia 8 cây trận kỳ cũng tiêu thất vô tung. Khương Hạo biết, trận pháp đã khởi động, đang từ từ mà thu nạp ao nham tương bên trong hỏa năng, một đoạn thời gian về sau, liền sẽ ngưng kết ra quả cầu năng lượng rồi. Vì xác định cái này chữa linh trận pháp là có hay không có thể đem hắn lúc luyện công công kích năng lượng tiến hành thu trữ, Khương Hạo ở đây tu luyện kỹ pháp dòng dã 3 thiên thời gian, có thể nói là đem hắn tất cả thủ đoạn đều thi triển mấy lần, bất luận là thương pháp vẫn là thất tinh tiêu công kích, hoặc là ngũ hành thuật pháp, lôi hệ, phong hệ, băng hệ thuật pháp, thậm chí còn có đãng hồn trung âm 3 công kích. Linh lực tiêu hao hết rồi, liền thông qua phục dụng hồi khí đan cùng hấp thu trong linh thạch linh lực tới khôi phục. Cứ như vậy, chờ Khương Hạo 3 ngày sau đi tới trận nhãn chỗ, ngạc nhiên thu hoạch được nhiều khóa khác biệt năng lượng thuộc tính quả cầu năng lượng, nhưng những năng lượng này châu đều tương đối nhỏ, Khương Hạo lại đem bọn nó để lại chỗ cũ rồi, tính toán đợi đến quả cầu năng lượng trở nên lớn một chút lại lấy ra thí nghiệm. Đem cái này chữ linh bảo điện nội dung cơ bản làm rõ ràng về sau, Khương Hạo liền ổn định lại tâm thần nghiên cứu trong tay cái kia mấy loại thuật pháp. Nghiên cứu thuật pháp cũng không giống như luyện khí, đặc biệt là cùng tu công pháp không hợp cần hoa thời gian sẽ càng nhiều hơn một chút. Cái kia một thiên tên là Ma Linh Phân Thân Ma Công thuật pháp, là chém giết cái kia dùng thiên hồn phiên hút lấy phạm nhân tinh hồn tà tu tâm đắc, trước đây vừa nhận được thời điểm, Khương Hạo liền đối với bộ này ma công tương đối tâm động, chỉ là thiên thuật pháp nhất thiết phải trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mới có thể tu luyện, cho nên mới kéo đến bây giờ. Bản này ma công thuật pháp, nhường Khương Hạo nhớ tới đại bỉ trong lúc vị nào tên là Bạo Hùng đối thủ, hắn sử dụng ma khí dành thời gian cho việc khác liền cùng trong tay mình bản này thuật pháp có một chút giống, chỉ là ma khí dành thời gian cho việc khác không bằng Ma Linh Phân Thân cao minh mà thôi. Vấn đề là Khương Hạo cũng không có tu luyện ma công, lại như thế nào thi triển cái này Ma Linh Phân Thân đâu? Cái này liền cần nói đến đây thiên thuật pháp tính đặc thù rồi. Khương Hạo từ nơi này thiên thuật pháp bên trong thấy được phân thân nhiều loại khả năng tính chất. Cái này Ma Linh Phân Thân chủ yếu là từ hai bộ phận tạo thành, một là từ tu sĩ thần niệm trong sức mạnh tháo rời ra một bộ phận thần niệm, tiếp đó đối với bộ phận này thần niệm tiến hành ngưng luyện cùng bồi dưỡng, khiến cho sinh ra nhất định tự chủ tính chất. Tiếp đó lợi dụng ma linh lực cùng dung hợp, mãi đến luyện hóa ra một bộ Ma Linh Phân Thân cung cấp chính mình điều động. Mà Khương Hạo cần có ma linh lực được gà nha hai cái con đường thu hoạch, một phương diện có thể từ hắn góp nhặt hơn mấy năm ma tinh bên trong thu hoạch, cũng chính là đám sâu con chế tạo ra đồ vật, một phương diện khác có thể từ hắn có lực hỗn độn trung chuyển hóa mà tới. Nhưng mà Khương Hạo chân chính để ý không hề chỉ là ma linh phân thân tác dụng, mà là hắn cảm thấy ma linh lực có thể thực hiện ma linh phân thân, như vậy ngũ hành linh lực đâu? Lôi linh lực cùng băng linh lực, hay là các loại khác tiểu năng lượng đâu? Phải chăng cũng có thể dựa theo loại phương pháp này ngưng luyện ra tương ứng dành thời gian cho việc khác? Hắn muốn thử một chút. Chương 187 Linh lực dành thời gian cho việc khác khổ luyện thuật pháp chương 187, linh lực dành thời gian cho việc khác khổ luyện thuật pháp có ý nghĩ này, Khương Hạo lại đầu nhập vào tập luyện cùng trong nghiên cứu. Khương Hạo trước tiên là dựa theo Ma Linh Phân Thân thuật pháp ghi lại yêu cầu, bóc ra mình một bộ phận thần niệm, tiến hành ngưng luyện cùng bồi dưỡng, chờ tạo thành một cái bước đầu ý thức thể về sau, đem hắn dung nhập ma tinh chỗ phóng thích đồng thời hình thành ma linh lực bên trong. Quá trình này có chút tương tự với khôi lỗi phương pháp luyện chế, chẳng qua là đem khôi lỗi sử dụng tinh hồn, thay đổi thành tự thân thần niệm chỗ ngưng luyện được ý thức thể. Lại đem khôi lỗi dùng tài liệu luyện chế ra thân thể, thay đổi thành dùng ma linh lực ngưng tụ ra thân thể. Cái này ma linh phân thân đối với khôi lỗi tới nói, điểm tốt nhiều. Thứ nhất điểm tốt là, dùng mình thần niệm ngưng luyện ra ý thức thể, phàm là tại thần niệm sức mạnh có thể trong phạm vi khống chế, này dành thời gian cho việc khác có thể hoàn toàn theo ý thức của mình làm việc, có không khác tự thân trí tuệ cùng ý thức. Nếu như vượt ra khỏi thần niệm sức mạnh khống chế phạm vi, cũng chỉ có thể giống như là một cái khôi lỗi đồng dạng, thi hành một chút chỉ lệnh đơn giản. Cái thứ hai điểm tốt là, không cần vì đó tăng thêm linh thạch xem như hắn khu động năng lượng, ngưng kết thân thể linh lực tức nhưng làm năng lượng sử dụng. Cái thứ ba điểm tốt là, nay dành thời gian cho việc khác có thể luyện hóa ra mình muốn mặc cho dáng dấp ra sao, đối phương nếu như không dụng thần niệm tra xét rõ ràng, căn bản là không cách nào nhìn ra được. Bất quá vấn đề này cũng không phải không cách nào giải quyết, nếu Khương Hạo muốn ngưng luyện một bộ tu sĩ ma đạo dành thời gian cho việc khác, dùng ma khí ngưng luyện thì sẽ không bị nhìn đi ra đấy, bởi vì tu sĩ ma đạo bản trong thân thể liền tràn đầy ma linh lực. Lấy một thí dụ, nếu phải dùng ma khí ngưng luyện ra em gái dành thời gian cho việc khác trong linh thú điện hành động, phàm là bị người dùng thần niệm dò xét về sau, liền sẽ phát hiện cỗ thân thể này tràn ngập ma linh lực, rất nhanh sẽ bị phát hiện ra. Bởi vậy, nếu như muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải sử dụng băng linh lực cùng thủy linh lực ngưng luyện em gái dành thời gian cho việc khác, như vậy thì tính toán bị người dùng thần niệm dò xét, cũng không dễ phát giác manh mối. Cái thứ tư điểm tốt là, nếu dành thời gian cho việc khác bất hạnh bị hủy, cũng chỉ là tổn thất một chút thần niệm sức mạnh cùng linh lực, sau này thông qua tu luyện liền có thể một lần nữa bổ sung trở về. Bỏ ra hơn nửa năm thời gian, đang không ngừng nếm thử một chút, Khương Hạo cuối cùng thực hiện hắn ban đầu suy nghĩ, cũng chính là có thể sử dụng thuộc tính khác nhau linh lực tới ngưng luyện dành thời gian cho việc khác. Đây chính là đã không phải là đơn thuần ma linh phân thân đâu, mà là chân chính mà thực hiện linh lực dành thời gian cho việc khác. Hắn còn thử dùng ngũ hành linh lực ngưng luyện một bộ phân thân của mình, tiếp đó nhường phân thân của mình tiến vào linh thú trong không gian tất cả lũ tiểu gia hỏa vừa mới bắt đầu cũng không có phát giác cái này vẹn vẹn chỉ là một bộ dành thời gian cho việc khác, tới rồi đằng sau mới phát giác cái này Khương Hạo trên thân thần niệm là cấn cảm giác giống nhau, thế nhưng là cùng chúng nó thể nội huyết mạch hòa hợp huyết khế ấn ký lại một điểm cũng không cảm giác được. Lũ tiểu gia hỏa đang muốn đối với cái này dành thời gian cho việc khác phát động công kích thời điểm, bị Khương Hạo bản tôn kịp thời cản trở lại. Khương Hạo đối với những tiểu tử này cảnh giác tính cảm thấy rất hài lòng, không thể thiếu lại cho rất nhiều linh thạch, đan dược và linh thú mật lộ ban thưởng. Bây giờ lũ tiểu gia hỏa số lượng càng đổi càng nhiều, đám sâu con đã đạt đến hơn 200 con số lượng, mặc dù vẫn là một ngốc cùng thập lục xỏa thực lực của bọn nó hơi cao một chút, nhưng là cao đến có hạn, còn lại cũng là con của bọn nó, cũng đều có chút cơ sơ kỳ thực lực. Khương Hạo nhường cái này thập lục xóa phân biệt từ con của mình bên trong tìm kiếm ra một hai con tư chất tương đối khá, giữ lại sau này tiến hành thăng cấp bồi dưỡng. Cái này sớm nhất 16 con tiểu trùng nơi nào minh bạch cái gì gọi là tư chất tốt hơn à? Khương Hạo giải thích cả buổi, sau cùng thuyết minh liền là lợi hại nhất, hung manh nhất, giỏi nhất ăn lần này một ngốc đến thập lục xóa liền đều nghe rõ, từng cái là gật đầu không thôi. Thiên huyết thuật là một loại tương đối cao thâm dịch dung đổi thể chi thuật, không chỉ có thể thay đổi dung mạo cùng hình thể, liền tự thân tu vi cùng khí tức đều có thể được thay đổi. Thông linh đột pháp là một loại cực kỳ cao thâm thượng cổ đột pháp, căn cứ vào tu vi tăng trưởng có thể một mực tu luyện đến nguyên anh kỳ, lại không có hạn mức cao nhất. Hán nguyên lý là căn cứ vào tu sĩ tự thân có khả năng nắm giữ linh lực thuộc tính, đồng thời kết hợp thực tế chẳng cảnh tới thực hiện bộ chạy cùng gấp rút lên đường. Thường thấy nhất chính là ngũ hành đột pháp có thể thông qua ngũ hành linh lực thực hiện độ thổ, thủy độ chờ. Nhưng cái này mai trong ngọc giản đột pháp so thường gặp ngũ hành đột pháp cao minh rất nhiều, không chỉ có tốc độ bay, khoảng cách đều phải trội hơn ngũ hành đột thuật, liền hắn hao phí linh lực cùng sở thụ hoàn cảnh hạn chế đều phải ít hơn so với ngũ hành đột thuật. Quan trọng nhất là cái này thông linh đột pháp còn có thể thực hiện phong độn, lôi độn cùng không gian đột pháp mấy người tất cả thuộc tính linh lực có thể duy trì đột pháp. Tương lai có thể theo tu sĩ tu vi và linh lực để thăng, không ngừng cường hóa đột pháp năng lực cùng hiệu quả. Pháp tương vô biên, hắn tu luyện điều kiện tiên quyết là tu sĩ nhất định phải là thể tu, hơn nữa thuật này pháp không cách nào một lần là xong, nhất định phải căn cứ vào tu sĩ nhục thân có khả năng đạt tới trình độ, hiện ra bất đồng uy năng. Này trong ngọc giản tinh tường ghi chép, trúc cơ kỳ thể tu chỉ có thể đạt đến song đầu bốn tay, kim đan kỳ thể tu mới có thể thực hiện ba đầu sáu tay, nguyên anh kỳ sau đó có thể tu thành tứ phía kim thân, hóa thần sau đó thậm chí có thể diễn hóa thành thiên thụ pháp tướng. Khương Hạo lại tốn nửa năm thời gian, đối với mỗi một loại thuật pháp đều nghiêm túc nghiên cứu đồng thời tập luyện đến có thể thông thạo sử dụng trình độ, nhưng mà cách mỗi một loại thuật pháp cảnh giới tiểu thành như cũ trên lệch không nhỏ. Khương Hạo biết, cái này cần tại sau này trong tu luyện đưa vào càng nhiều thời gian và tinh lực, mới có thể từ thông thạo đến tiểu thành, từ tiểu thành đến đại thành. Tại cái này nửa năm thời gian bên trong, Khương Hạo thương pháp cùng thất tinh liên hoàn trận đã bị hắn luyện tới mức lô hỏa thuần thành, đặc biệt là thất tinh tiêu tại luyện chế lại một lần về sau, tăng lên tới pháp bảo cấp bậc, uy lực của nó so với di vãng càng là cường đại hơn 10 lần không thôi. Tu luyện kỹ pháp sinh ra uy năng đều bị hắn bố trí tại dưới chân núi chứa linh trận pháp thu nạp, Khương Hạo cẩn thận tra xét trong trận nhãn sinh ra những năng lượng kia châu, từ nơi này chút hạt châu tán phát năng lượng ở bên trong, hắn có thể cảm giác được những thứ này hạt châu phân khác đều là từ cái nào thuật pháp uy năng hình thành. Lớn nhất viên kia quả cầu năng lượng, cũng là năng lượng mạnh nhất, hướng ra phía ngoài tản ra từng trận không gian phong duệ chi khí, cái này tất nhiên là hắn ở đây luyện thương thời điểm, trên đầu thương không gian thiết cắt chi lực hình thành, còn lại mấy hạt châu ở bên trong, có ẩn chứa thuần túy côn đồng đánh chi lực, có ẩn chứa thất tinh tiêu hình thành cắt chém chi lực, còn có âm ba chi lực cùng ngũ hành thuật pháp chi lực ngưng tụ ra quả cầu năng lượng. Khương Hạo cũng không có thu lấy những năng lượng này châu, hắn tính toán mấy người có cần thời điểm lại lấy ra sử dụng. Đón lấy tới hắn tính toán xuất quan, bởi vì vị đệ tử của hắn lệnh bài thân phận bên trên đã nhận được nhiều cái tin tức, hắn cần phải đi xử lý một chút. Chương 188, hai loại tông môn nhiệm vụ hàng thiên bí cảnh tin tức chương 188, hai loại tông môn nhiệm vụ hàng thiên bí cảnh tin tức thứ một thời gian, Khương Hạo đi đến một chuyến nội môn chuyện vụ đại điện, hướng nơi này nội môn chấp sự nộp đệ tử lệnh bài thân phận. Đệ tử của hắn lệnh bài thân phận lên thân phận tin tức biểu hiện, hắn vẫn là ngoại môn đệ tử. Bất luận cái gì trúc cơ thành công tông môn đệ tử, đều phải đến nội môn sự vụ đại điện tiến hành một lần nữa đăng ký đồng thời đổi mới thân phận của mình tin tức. Chúc mừng Khương Hạo sư đệ thành công trúc cơ, bây giờ đã là một gã nội môn đệ tử, tương lai tất nhiên tiên độ rộng lớn. Nội môn chấp sự tiếp nhận Khương Hạo đệ tử lệnh bài thân phận xem xét, lúc này chắp tay nói hộ. Đa tạ sư minh cát ngôn, không biết sư minh xưng hô như thế nào. Khương Hạo cũng là chắp tay đáp lễ đạo, vị này nội môn chấp sự tu vi là trúc cơ trung kỳ, hoàn toàn chính xác hẳn là gọi là sư minh. Tại hạ thượng quan Húc Dương, Cửu Văn Khương sư đệ đại danh, bây giờ nhìn thấy bản thân, quả nhiên là vô cùng vinh hạnh á. Thượng quan Húc Dương cười nói. Thượng quan sư minh chế cười, sư đệ ta cũng chỉ là vừa mới trúc cơ thành công mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Khương Hạo cũng là khiêm tốn đáp lại nói. Cũng không hẳn có thể nói như vậy, Khương sư đệ thế nhưng là tụ khí phong vân bảng xếp hạng thứ nhất tuấn kiệt, thậm chí còn là Tây Lân vực thi đấu quán quân, cái này há là người khác có thể so sánh. Thượng quan Húc Dương nói. May mắn mà thôi, xin hỏi thượng quan sư minh, trước đây ta còn đang bế quan thời điểm, đệ tử lệnh bài thân phận bên trên có tin tức nhắc nhở ta không thể tới lúc xác nhận tông môn nhiệm vụ, hơn nữa đã quá hạn đã lâu, không biết nên xử lý như thế nào. Bây giờ trúc cơ đã thành, còn cần ở chỗ này làm cái nào sự vụ? Còn xin sư minh chỉ điểm một hai. Hả? Thì ra là thế, chuyện này không sao, có thật nhiều bế quan nhiều năm các sư minh đệ cũng có tình huống tương tự, vẫn là để vi huynh trước tiên giúp sư đệ càng đệ tử mới thân phận tin tức đi. Thượng quan Húc Dương cầm lấy Khương Hạo đệ tử lệnh bài thân phận, tại trên lệnh bài tiến hành lần nữa đăng ký, tiếp đó đem lệnh bài để đặt tại trên bàn một đại bản tông cửa đệ tử tên ghi phía trên, theo quang hoa lưu truyền, tin tức đã đổi mới hoàn thành. Sau đó Thượng quan Húc Dương lại lấy ra hai bộ mới tinh trúc cơ đệ tử bảo phục cùng một bình đan dược, đưa đến Khương Hạo trước mặt, nói ra: "Khương sư đệ, chỗ có thành công trúc cơ đệ tử, đều sẽ phát xuống hai bộ tông môn bảo phục, một bình trúc cơ kỳ tu luyện đan thuốc hợp thành linh đan còn có 1000 khối linh thạch. Từ Vu sư đệ còn có quá hạn nhiệm vụ chưa hoàn thành, 1000 khối này linh thạch cần mấy người đến sau khi nhiệm vụ hoàn thành phương có thể nhận lấy. Còn nên lựa chọn loại nhiệm vụ nào?" Khương sư đệ có thể ở chỗ này trên màn sáng tự động lựa chọn, trước mắt sư đệ còn chưa hoàn thành điểm cống hiến tông môn số vì 2300 điểm. Theo tông môn quy định, một năm chưa hoàn thành 1000 điểm cống hiến điểm cần đi tới khu mỏ quặng làm việc, nhưng Khương sư đệ bế quan trúc cơ, tình có thể hiểu, tận có thể tùy ý chọn tuyển nhiệm vụ, như có cần, chia nhiều lần hoàn thành cũng có thể. Đa tạ thượng quan sư minh chỉ điểm. Khương Hạo hướng về phía thượng quan Húc Dương chắp tay tạ đạo, sau đó nhìn về phía sự vụ trong đại điện khối kia cự hình màn sáng. Khối này trên màn sáng nhiệm vụ chủng loại đặc biệt nhiều, đại bộ phận cũng là luyện khí loại nhiệm vụ, dù sao đây là khí vận tông chủ doanh nhiệm vụ, còn có chính là ngoại phái tông môn đệ tử ra ngoài, trợ giúp cái khác tông môn hoặc gia tộc tu chân tu kiến cung điện, địa hỏa thất, phòng ngự sát khí, trận pháp mấy người tông môn công trình. Còn có một số thu thập linh dược hoặc luyện đan nhiệm vụ, cùng với trợ giúp tông môn tìm kiếm tài liệu chân quý nhiệm vụ chờ. Khương Hạo còn chứng kiến một chút đánh giết yêu thú đồng thời thu hoạch yêu đan cùng yêu thú tài liệu nhiệm vụ, còn có diệt sát tà tu cùng tìm kiếm hoặc cứu trợ tông môn đệ tử nhiệm vụ, rất nhiệm vụ đơn giản chính là đóng giữ loại nhiệm vụ, tỉ như đóng giữ tông môn trong phạm vi thế lực thành trì hoặc quân hải, cùng với đóng giữ một chút quặng mỏ nhiệm vụ. Bất quá những nhiệm vụ này tốn thời gian dài, tâm đắc điểm cống hiến cũng tương đối thấp. Khương Hạo định đem hai cái nhiệm vụ này đều tiếp xuống, thu hoạch không gian tinh thạch nhiệm vụ căn bản cũng không cần hắn đi hoàn thành, nhưng cái này đối với hắn mà nói thế nhưng là có săn chuyện tốt. Hơn nữa cái này tìm kiếm không gian tinh thạch nhiệm vụ, đồng thời không tồn tại làm không được liền sẽ phải chịu trừng phạt quy định, cho nên đặc biệt thích hợp hắn. Thế là Khương Hạo lấy ra đệ tử lệnh bài thân phận điểm tuyển hai cái nhiệm vụ này, ngay tại lúc đó, tại thân phận lệnh bài của hắn bên trong xuất hiện hai đầu nhiệm vụ chỉ dẫn. Khương Hạo dùng thần niệm dò xét cái này hai đầu nhiệm vụ chỉ dẫn, thấy được đối với nhiệm vụ kỹ càng giới thiệu. Luyện chế chiến hạm nhiệm vụ chỉ dẫn, đem tạo hạm công xưởng vị trí cụ thể tại lệnh bài thân phận bên trong hiện ra có thể hướng dẫn tra cứu đi tới, thậm chí còn có tìm ai đối tiếp mấy người tin tức, mỗi tháng điểm cống hiến là 180 điểm. Mà tìm kiếm không gian tinh thạch nhiệm vụ, chỗ chỉ dẫn địa điểm ngoại trừ toái tinh chi địa bên ngoài, vẫn còn có mặt khác một chỗ khu vực, là chính khí vận tông đặc hữu một phiến không gian mỏ tinh thạch khu. Ngay tại khí vận tông hướng tây hẹn 2000 dặm một chỗ mật địa. Nhiệm vụ chỉ dẫn bên trong đối với chỗ này miêu tả là trừ có thật nhiều vết nứt không gian tồn tại, còn có nhiều chỗ độc chứng chi địa, trong vùng đất bí ẩn tràn ngập rất nhiều yêu thú và yêu trùng, trừ có hay không tiếp tu tồn tại, mức độ nguy hiểm so với toái tinh chi địa chỉ có hơn chứ không kém. Chọn lựa xong nhiệm vụ sau đó, Khương Hạo hướng về thượng quan Húc Dương chắp tay cáo từ. Trước khi rời đi, thượng quan Húc Dương còn hữu hảo nhắc nhở một chút Khương Hạo, bởi vì Khương Hạo tiến giai trúc cơ kỳ, nguyên lai tại tụ khí phong vân bảng lên ghi chép cũng liền tùy theo hủy bỏ. Nếu như muốn tham gia 5 năm sau cởi mở hàng thiên bí cảnh tầm bảo, cần muốn đi vào trúc cơ phong vân bảng phía trước thập tam mới tương đối ổn thỏa. Khương Hạo còn là lần đầu tiên nghe nói hàng thiên bí cảnh sự tình, thế là liền hướng thượng quan Húc Dương hỏi thăm một chút. Nguyên lai toàn bộ hàng thiên đại lục trong tu chân giới, từ xưa đến nay thì có một khối tựa hồ cũng không thuộc về hàng thiên đại lục bí cảnh, mỗi 50 năm sẽ xuất hiện một lần, đến nơi đến cùng sẽ xuất hiện ở đâu cái vực, cũng không có cách nào xác định. Lần trước cái này hàng tiên bí cảnh là xuất hiện trong Đông Hoàng vực, đây là hơn 40 năm trước sự tình. Mỗi lần bí cảnh xuất hiện chắc chắn sẽ có dị tượng xuất hiện, toàn bộ hàng tiên đại lục năm đại vực các tu chân giả đều sẽ lũ lượt mà tới. Vì tranh đoạt tiến vào bí cảnh danh ngạch, xảy ra nhiều lần đại chiến, chết rất nhiều tu chân giả. Sớm nhất mỗi cái vực tu sĩ cấp cao kiểu gì cũng sẽ đóng lại truyền tống trận, hoặc an bài tu sĩ đại quân ngăn cản, nghị trăm phương ngàn kế không để cho hắn vực tu sĩ tiến vào. Nhưng loại hành vi này cuối cùng sẽ lọt vào khác bốn cái vực tu sĩ hợp lực giám sát, cứ thế mãi bất lợi cho tu chân giới phát triển. Cuối cùng tại mấy trăm năm trước, từ các vực tu sĩ cấp cao đứng ra thương nghị, đem cơ duyên này tiến hành phân phối đồng đều, nhường các vực cũng có tu sĩ có thể tiến vào này bên trong bí cảnh. Chương 189, đi tới tạo hạm công xưởng chương 189, đi tới tạo hạm công xưởng mặc dù như thế, nhưng mỗi lần tiến vào bí cảnh tu sĩ nhân số không thể vượt qua 500 người, hơn nữa tiến vào tu sĩ, hắn tu vi cao nhất cũng vô pháp vượt qua trúc cơ kỳ viên mãn, nếu không sẽ bị bí cảnh trận pháp chỗ cự. Bởi vậy năm vực tu sĩ vẫn tồn tại danh ngạch phân phối vấn đề. Về sau đi qua các vực tu sĩ cấp cao hiệp thương, cuối cùng xác định một cái không đổi phương án. Phàm là bí cảnh ở đâu cái vực mở ra, cái này vực tiến vào danh ngạch có thể so khác vực nhiều một ít, đạt đến 120 cái danh ngạch, khác bốn cái vực danh ngạch đều là 95 cái. Các vực tiến vào hàng thiên bí cảnh trúc cơ tu sĩ nhân tuyển từ các vực tự động tuyển bạn cùng phân phối, bất quá tiến vào nên bí cảnh tỷ lệ tử vong còn là rất cao, mỗi lần tiến vào bí cảnh tu sĩ, cuối cùng có thể còn sống đi ra nhân số không đủ một nửa. Là bởi vì cái này hàng thiên bên trong bí cảnh quá mức hung hiểm sao? Bên trong bí cảnh mặc dù có rất nhiều hung hiểm chi địa, nhưng chân chính hung hiểm là cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào các tu sĩ, giết người đoạt bảo sự tình tại hàng thiên trong bí cảnh là chuyện thường, nếu như không phát sinh sát người đoạt bảo sự tình, vậy thì kỳ quái. Hơn nữa không chỉ là mấy đại vực ở giữa tu sĩ giết hại lẫn nhau, thậm chí là cùng thuộc một cái vực tu sĩ cũng đều vì cướp đoạt cơ duyên mà ra tay đánh nhau. Đã như vậy hung hiểm, lại vì cái gì dẫn tới các vực tu chân giới chạy theo như bị đâu? Còn không phải bởi vì hàng thiên trong bí cảnh đủng rộng lượng thiên tài địa bảo, linh đan linh dược, thậm chí là công pháp bí tịch cùng số lớn pháp bảo, linh khí, thậm chí là cổ bảo. Trong đó cũng không thiếu kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ cần linh dược. Chỉ cần là sau khi tiến vào có thể còn sống đi ra tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thu hoạch, nhưng những thứ này tâm đắc trước hết nộp lên cho cung cấp danh ngạch cho mình tông môn cùng thế lực, tiếp đó căn cứ vào nộp lên vật phẩm giá trị cho tương ứng ban thưởng, phàm là công pháp và điện tịch các loại ngọc giản cùng tư tịch, đều có thể phục chế một phần cho đến tiến vào bí cảnh tu sĩ. Tiến vào bí cảnh tu sĩ, trước khi tiến vào, cá nhân đích túi càn khôn đều sẽ bị tông môn thế lực tạm làm bảo quản, thống nhất phân phát cho tất cả tu sĩ thượng phẩm túi càn khôn. Vì sao muốn phát cho tiến bảo tu sĩ phẩm giai cao như vậy túi càn khôn đâu? Đó là bởi vì dĩ vãng có mấy lần tiến bảo tu sĩ gặp phải thượng cổ linh thú di hải hoặc là cực phẩm tài liệu quan tài, bởi vì thể tích quá khổng lồ, căn bản là không có cách mang theo mang ra, nhường tông môn thế lực đau mất cơ duyên, nhao nhao chụp đuổi thẩm hô tiết là. Cho nên bây giờ phạm là tiến bảo tu sĩ đều sẽ đạt được một kiện thượng phẩm túi càn khôn, miễn là còn sống đi ra đồng thời có thu hoạch, này thượng phẩm túi càn khôn liền về tu sĩ tất cả. Vẹn vẹn liền như vậy một điểm, cũng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ muốn đi vào bí cảnh dục vọng. Thượng phẩm túi càn khôn, tại trong tu chân giới vẫn tương đối thưa thớt. Đi qua Thượng Quan Húc Dương cặn kẽ giới thiệu, Khương Hạo trên cơ bản làm rõ ràng Hàng Thiên bí cảnh chân tướng, hắn nghe cũng là có chút động tâm. Nhưng hắn bây giờ mới vừa vận trúc cơ, muốn cùng những cái kia trúc cơ viên mãn tu sĩ đến cướp đoạt cơ duyên, vẫn là tràn đầy quá nhiều phong hiểm, trừ phi mình có thể tiến giai đến trúc cơ trung kỳ, còn có nhất định thực lực đi so đấu. Nhưng mà 5 năm thời gian, có thể đem tu vi tăng lên tới trúc cơ trung kỳ sao? Tựa hồ là tương đối khó khăn, trúc cơ kỳ không thể so với tụ khí kỳ, tu vi mỗi tăng lên một tầng, chỗ tốn hao thời gian và tài nguyên cũng là to lớn. Hơn nữa trúc cơ kỳ mỗi một cái tiểu cảnh giới, hắn thực lực cách xa cũng so với tụ khí kỳ muốn lớn hơn nhiều. Cảm ơn Thượng Quan Húc Dương sau đó, Khương Hạo liền cùng hắn cáo tử, hướng về Tạo Hạm công xưởng mà đi. Không bao lâu, liền đến trong tông môn Tạo Hạm công xưởng khu vực. Nơi này chiếm diện tích phi thường quảng, ngoại trừ có mấy tòa siêu cấp to lớn cung điện, chiều dài ước là 200 trượng, nhìn qua rất có thị giác rung động. Vây quanh cái này mấy tòa cự đại điện vũ xung quanh, còn có một số hơi nhỏ hơn cung điện cùng răng đầy phòng ngự lồng ánh sáng một mảnh đất trống lớn. Vị này sư minh, tại hạ là xác nhận luyện khí nhiệm vụ đến đây, xin hỏi ở nơi nào có thể tìm ra phải La Bình chủ sự? Khương Hạo vừa nói, một bên lấy ra đệ tử của mình lệnh bài thân phận. Nguyên lai là xác nhận luyện khí nhiệm vụ sư đệ, La Bình chủ sự ở phía trước trọng khí đường, ngươi đến phía trước đi tìm hắn đi, người này trúc cơ trung kỳ đệ tử cho Khương Hạo chỉ cái phương hướng. Đa tạ sư minh. Khương Hạo chắp tay sau khi hành lễ liền cùng hắn cáo từ, hướng về phía trước khá nhỏ một cái cung điện ngự kiếm mà đi. Rất nhanh, một cái bảng hiệu bên trên viết trọng khí đường cung điện liền xuất hiện trước mặt Khương Hạo. Khương Hạo hướng về trọng khí đường đại môn đi đến, lúc này lại có một vị trúc cơ sơ kỳ đệ tử tiến lên ngăn cản Khương Hạo, chờ Khương Hạo chứng minh ý đồ đến. Tên kia trúc cơ sơ kỳ đệ tử liền phân phó bên người tụ khí kỳ đệ tử dẫn dắt Khương Hạo tiến nhập trọng khí đường bên trong. Ở tên này tụ khí kỳ đệ tử dẫn đầu dưới, Khương Hạo cuối cùng gặp được vị này tên là La Bình chủ sự. Đây là người nhìn qua vẹn vẹn có 20-30 tuổi, đen người cao gầy thanh niên, nhìn qua vẫn tương đối già dặn dáng vẻ, ước chừng trúc cơ trung kỳ tu vi, bất quá trong tu chân giới tu sĩ tuổi tác không cách nào từ bên ngoài nhìn vào ra. Chờ La Bình chủ sự nhìn qua Khương Hạo đệ tử lệnh bài thân phận phía sau liền mở miệng hỏi, người gọi Khương Hạo, trước đây có luyện chế qua cái nào vật? Khải bẩm sư minh, chính là tại hạ. Trước đây có luyện chế qua túi càn khôn, phi kiếm, hộ thuẫn cùng khôi lỗi. Khương Hạo cũng không có đem chính mình chân chính luyện khí thực lực hoàn toàn nói ra, chỉ là đại khái giới thiệu một chút. Hả, còn luyện chế qua khôi lỗi? Có thể hay không lấy ra xem một chút? La Bình nghe vậy có phần cảm thấy hứng thú. Khương Hạo không chút nghĩ ngợi đem hắn luyện chế cố kia chiến đấu hình khôi lỗi lấy ra ngoài, đứng ở hai người bên cạnh thân. La Bình vây quanh cái này cố khôi lỗi dạo qua một vòng, đối với chi tiết bộ vị còn dùng tay sờ lên, một bên nhìn còn một bên không cho ở gật đầu khen. Cái này ô kim một tài liệu rất là hiếm thấy, luyện chế kỹ xảo cũng thật là thành thạo. Chi tiết bộ vị xử lý cũng rất đúng chỗ, trận văn khắc họa phải cũng rất tốt. Chờ La Bình sau khi xem xong, hướng về Khương Hạo hỏi, Khương sư đệ, không biết cái này ô kim một, ngươi là từ hạ sở đắc? Ta thấy hắn thụ linh còn thật cao. La sư minh, này ô kim một tài liệu, ta là trong lúc vô tình tại không linh thành giao dịch đại trận bên trong may mắn lấy được mấy khối. Khương Hạo nói một cái không cách nào truy tra ra chỗ giao dịch phương thức. Quả nhiên, làm La Bình nghe được Khương Hạo là ở giao dịch đại trận bên trong mua được, đông cảm giác thất vọng, vuốt ve cái này cố khối lỗi, hơi có chút thất thần, trong miệng thì thảo nói ra, trong tông môn ô kim một đều chưa thành tài. Nếu như có thể rộng lượng đầy đủ thụ linh ô kim mục, có thể tông nội liền có thể tái hiện tượng cổ chiến hạm phong thái. Rồi đợi hắn lấy lại tinh thần, lại đối Khương Hạo nói ra, ta thấy ngươi luyện chế kỹ nghệ cũng không tệ lắm, không cần như đệ tử khác. Đồng dạng chỉ làm những tài liệu kia tinh luyện công việc có thể theo ta đến bộ phận công xưởng hỗ trợ luyện chế chiến hạm linh kiện. Nhưng bằng La chủ sự an bài, Khương Hạo nghe vậy trong lòng vui mừng, hắn biết tài liệu tinh luyện là trụ cột nhất công việc, khổ cực phí thần không nói, cũng học không được thứ gì. Nhưng mà nếu như có thể hiểu được càng nhiều chiến hạm linh kiện, đó cũng không giống nhau, tất nhiên có thể từ quen thuộc linh kiện, chậm rãi hiểu được cả chiếc hạm thuyền cấu thành. Chương 190, luyện ký nhiệm vụ chương 190, luyện ký nhiệm vụ La Bình chủ sự đưa cho Khương Hạo một cái hạm thuyền hình dáng tiểu huy chương, nói cho hắn biết tại trong khu vực này hoạt động, nhất định phải đeo cái này huy chương, bằng không bất luận đi nơi nào đều sẽ bị ngăn cản bên ngoài. Khương Hạo nhìn trước mắt cái này nho nhỏ huy chương, mới chợt hiểu ra, vì cái gì tất cả mọi người mặc tông môn trang phục, hắn cũng sẽ bị ngăn cản bên ngoài, nguyên lai là hắn không có đeo cái này nho nhỏ huy chương. Sau đó, Khương Hạo liền đi theo La Bình chủ sự đi tới bộ phận công xưởng. Ở đây, Khương Hạo thấy được từng gian phong bế luyện khí thất, còn có thêm cái to lớn khống hỏa trận pháp. Có nhiều tên đệ tử đang hợp lực luyện chế to lớn bộ phận, có chút đệ tử đang phụ trách khống chế bộ phận lơ lửng tại trong trận pháp, có chút đệ tử đang khống chế địa hỏa lớn nhỏ đồng thời kéo dài luyện chế bộ phận một ít bộ vị. Tại những đệ tử này ở bên trong, có một cái vóc dáng đồng thời không cao lớn, lại có vẻ có chút to con trúc cơ sơ kỳ đệ tử, đang chỉ huy lấy những cái kia đang tại luyện hóa cự hình bộ phận các đệ tử. Khi hắn nhìn thấy La Bình chủ sự mang theo Khương Hạo lúc tới, liền ngừng công việc trong tay, hướng về phía La Bình chủ sự vui lên, "Lão la, ngươi lại cho chúng ta tiễn đưa người mới tới rồi." Không tính là người mới, là nhận lấy tông môn nhiệm vụ đệ tử. Về phần hắn tài năng ở ngươi cái này làm bao lâu, thì nhìn ngươi có thể hay không lưu được ở người ta. La Bình chủ sự cười nói, sau đó hướng Khương Hạo giới thiệu. Vị này là bộ phận công xưởng Lâm Bân chấp sự, về sau cần làm cái nào nhiệm vụ, liền từ Lâm chấp sự tới an bài cho ngươi. La Bình vô Lâm Bân chấp sự bả vai nói. Tại hạ Khương Hạo, gặp qua Lâm Bân chấp sự, mong rằng Lâm chấp sự chỉ giáo nhiều hơn. Khương Hạo nghe vậy chắp tay thi lễ nói. đừng kêu cái gì chấp sự, ta so ngươi lớn tuổi, gọi ta sư minh là đủ. Lâm Bân chấp sự đè xuống Khương Hạo Thi lễ tay, hiền hòa cười nói, tất nhiên ta đem người tới rồi, chuyện kế tiếp liền từ ngươi tới an bài. La Bình chủ sự nói đi liền muốn quay người rời đi. Lão La, ngươi đừng đi à, thật vất vả qua tới một lần, làm gì cũng phải thỉnh các huynh đệ uống hai chén á. Lâm Bân chấp sự hướng về La Bình chủ sự vẫy tay, muốn lưu lại hắn. Nhưng không ngờ vị này La chủ sự nghe vậy chạy nhanh hơn, mấy hơi công phu liền đã mất đi bóng dáng. Không phải liền là thỉnh các huynh đệ uống hai chén sao, lại không uống máu của ngươi, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Lâm Bân chấp sự lắc đầu nói. Tại Lâm Bân chấp sự dẫn đầu dưới, Khương Hạo đi tới một gian trên mặt bản bày khắp bản vẽ căn phòng bên trong. Lâm chấp sự tại tạp nhạp trong bản vẽ tìm ra một tờ bản vẽ trải tại Khương Hạo trước mặt, sau đó lại từ trên cái giá bên cạnh lấy ra một cái kim loại linh kiện bày trên bàn hướng về phía Khương Hạo nói ra, "Khương sư đệ, cái này linh kiện tên là tụ linh khóa, tại một chiếc trên chiến hạm, ít nhất cần dùng đến mấy trăm loại này linh kiện, đây là số nhỏ tụ linh khóa, dùng đem động lực trong khoang thuyền linh lực tụ đến, khai thông hướng cần sử dụng linh lực bộ vị." Lâm chấp sự bắt đầu kết hợp. Bản vẽ cùng mật thật, hướng Khương Hạo giới thiệu cái này linh kiện công dụng cùng phương pháp luyện chế. Chờ Khương Hạo biểu thị đã minh bạch sau đó, Lâm chấp sự đem bản đồ giấy phục chế tại một cái đặc thù trên thẻ ngọc đưa cho Khương Hạo, nhường Khương Hạo có thể cầm cái này mai ngọc giản đi tài liệu kho đi nhận lấy 3 phần tài liệu, dùng luyện chế cái này tụ linh khóa, hơn nữa hắn tháng này chỉ cần có thể hoàn thành cái này 3 phần tài liệu luyện chế, giao ra 3 cái tụ linh khóa, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lâm chấp sự còn hướng Khương Hạo giới thiệu, nếu như lưu ở chỗ này luyện khí thất bên trong luyện chế, khống hỏa trận pháp linh thạch từ tông môn cung cấp. Nếu như muốn đem tài liệu mang về động phủ của mình luyện chế cũng được, có thể đúng thời hạn giao hàng là đủ. Khương Hạo lúc này biểu thị muốn trước tiên mang về thử xem, như có cần, lại trở lại nơi này luyện khí thất tiến hành luyện chế. Lâm chấp sự tự nhiên là không có ý kiến gì, lại khai báo vài câu về sau, hắn lại trở về cái kia to lớn khống hỏa trận pháp chỗ, đi người chỉ huy các đệ tử luyện khí. Không bao lâu, Khương Hạo đã tìm được tài liệu kho, đồng thời thông qua viên kia đặc thù ngọc giản giao cho trông coi tài liệu kho đệ tử, lấy được 3 phần luyện chế tụ linh khóa tài liệu. Khương Hạo nghiêm túc nhìn một chút, cái này 3 loại trong tài liệu có 2 loại tài liệu tương đối bình thường, ngay cả có một loại tên là tụ năng lượng hợp kim tài liệu tương đối chân quý. Loại tài liệu này có thể đưa đến hấp thu năng lượng đồng thời căn cứ vào trận pháp bố trí phóng thích năng lượng tác dụng. Mang theo cái này 3 loại tài liệu, Khương Hạo trở lại động phủ của mình. Dựa theo trong ngọc giản nội dung đồng thời kết hợp Lâm chấp sự trước đây nói tới phương pháp luyện chế tiến hành luyện chế, dù sao là lần đầu tiên luyện chế loại này bộ phận, mặc dù vừa mới bắt đầu luyện chế có chút va chạm chạm đấy, cảm giác không rất quen thuộc tất, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm hoàn thành luyện chế. Tại người khác xem ra có thể cần 1 tháng mới có thể luyện chế hoàn thành lượng công việc, Khương Hạo bỏ ra không đến 10 ngày liền toàn bộ luyện chế hoàn thành. Hơn nữa Khương Hạo còn đem cái này bộ phận cùng mình tại Toái Tinh Chi Địa lấy được cái kia 3 quyển đen thư tiến hành so sánh, cuối cùng tìm được giống như thế linh kiện, tựa hồ đen trong sách ghi lại phương pháp luyện chế muốn càng cao minh hơn một chút. Khương Hạo đem những chi tiết này nghiêm túc nhớ kỹ trong lòng, hắn biết sẽ có một ngày hắn đem biết luyện chế thuộc tại mình chiến hạm. Nhưng Khương Hạo cũng không có nhanh như vậy liền chuẩn bị đi giao phó nhiệm vụ, mà là đi đến chuyện tống điện, hắn tính toán đi chính khí vận tông đặc hữu cái kia một phiến không gian mỏ tinh thạch khu xem. Hắn đối với nơi này cảm thấy tương đối yêu kỳ, muốn đi xem có cái gì cơ duyên. Thông qua truyền tống trận, Khương Hạo rất nhanh thì đến nhiệm vụ chỉ dẫn bên trong chỗ nhắc đến không gian mỏ tinh thạch khu cửa vào. Khương Hạo ngẩng đầu nhìn lên, hầm mỏ này khu cửa vào là một cái giống như hang động một dạng cửa động khổng lồ. Tại cửa hang phía trên vách đá còn khắc lấy 4 chữ lớn thần binh cấm địa, khối khu vực này chẳng lẽ là nguyên lai thần binh đạo tông cấm địa sao? Không nghĩ tới cuối cùng là bị khí vận tông độc hưởng rồi. Chỗ cửa hang có vài tên khí vận tông đệ tử ở đây thủ hộ. Làm Khương Hạo đưa ra đệ tử của mình lệnh bài thân phận về sau, liền không trở ngại chút nào tiến nhập nơi đây. Theo cửa động con đường càng chạy càng sâu, ước chừng sau nửa canh giờ, Khương Hạo chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một chỗ không đồng dạng như vậy cảnh sát. Chương 191, nhập môn thần binh cấm địa. Chương 191, nhập môn thần binh cấm địa. Đây là một chỗ sương mù lượn quanh rừng rậm, tầm nhìn cực kém, phóng thích ra thần niệm cũng bị trong đó lực lượng nào đó áp chế, chỉ còn lại 4 có dò xét khoảng cách khoảng 3/10. Tiến vào nơi đây về sau, Khương Hạo liền cảm giác trong không khí ẩn chứa phong phú không gian chi lực, bởi vậy hắn vô cùng cẩn thận mà di chuyển về phía trước để phòng có ẩn tàng rất sâu vết nứt không gian xuất hiện. Nhưng mà hắn lo lắng vết nứt không gian đồng thời chưa từng xuất hiện, mà là bị trong không khí độc chứa chi khí bao vây. Khương Hạo đuổi vội vàng lấy ra tránh độc đan ăn vào, tiếp đó lại ở trên người thi triển linh lực vòng bảo hộ, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước tìm tòi mà đi. Kỳ thực dưới mặt đất xuất hiện mơ hồ con đường có thể nhìn ra trước đây bị người khác dẫm đạp phía sau hình thành con đường, mặc dù không rất rõ ràng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. Khương Hạo trong lòng tính toán, chỉ cần theo tiền nhân bước ra con đường tiến lên liền sẽ an toàn không thiếu. Quả nhiên, Khương Hạo ý nghĩ là chính xác, cứ như vậy, Khương Hạo dần dần xâm nhập nơi đây, nhưng vào lúc này, đường trên mặt đất vết tích biến mất rồi, hắn đi tới một con sông bên cạnh. Nơi đây cũng không có cấm bay cấm chế, hắn đương nhiên có thể phi qua bên kia bờ sông. Chỉ là tại không có làm rõ ràng tình huống phía trước, cũng không cần mạo hiểm bay trên không trung, bằng không một khi xuất hiện không thể đoán trước phong hiểm, trên không trung ngự kiếm phi hành sẽ có vẻ tương đối bị động. Ngay tại Khương Hạo còn đang quan sát mặt sông thời điểm, đột nhiên từ trong nước sông xông ra mười mấy đầu lưu sa ngạc, trong đó có mấy cái tứ giai lưu sa ngạc hướng ở phía trước, dẫn theo mười mấy đầu tam giai lưu sa ngạc hướng về Khương Hạo hung ác bỏ tới. Khương Hạo vốn định tế ra pháp bảo diệt sát những thứ này lưu sa ngạc, nhưng hắn lại nghĩ tới những cái kia vừa ra đời không bao lâu đám sâu con, đều không có hưởng qua thịt của yêu thú ăn đâu, dứt khoát thả chúng nó đi ra nếm thử. Thế là Khương Hạo thần niệm khẽ động, gọi ra hơn 200 chỉ vệ linh ma trùng, giống như một đoàn nhỏ hắc vụ giống như đánh về phía cái kia mười mấy đầu lưu sa ngạc. rất nhanh liền thấy những cái kia lưu sa ngạc đối mặt đám sâu con không có chút nào phản kháng, bị cắn được dịp trên bờ sông không ngừng mà la lột. Nhưng đám sâu con làm sao sẽ chịu từ bỏ trước mắt mỹ vị, càng là thả ra quai hàm điên cuồng gặm cắn, cắn nuốt Khương Hạo lấy ra hắn hứa cựu không dùng thiên hồn viên, đem chết đi yêu thú tinh hồn thu sạch vào trong đó. Không bao lâu, cái này mười mấy đầu lưu sa ngạc toàn bộ bị gặm cắn không còn, liền không còn sót cả xương, duy chỉ có lưu lại yêu đan. Đây là Khương Hạo mệnh làm chúng nó không cho phép gặm cắn yêu đan, muốn đem yêu đan trả lại giao cho hắn. Liền thấy đám kia đám sâu con vây quanh mười mấy hạt yêu đan, như hiến bảo bay đến Khương Hạo trước mặt. Khương Hạo thu hồi yêu đan về sau, biểu dương đám sâu con, đồng thời nói cho bọn chúng biết, kế tiếp còn có hứa nhiều đồ tốt ăn, để bọn chúng trước quay về linh thú trong không gian đi. Ngay tại Khương Hạo cho là con sông này đã an toàn sau, ngự kiếm bay về phía bên kia bờ sông thời điểm, đột nhiên từ đáy sông phía dưới thoát ra một đầu màu đen cự mãng, hướng hắn phát khởi công kích, dọa đến Khương Hạo ra tốc điều khiển phi kiếm, nhanh chóng bay đến đối diện trên bờ sông. Cũng chỉ có tới rồi trên bờ, mới có thể bảo đảm chính mình không ở thế yếu. Còn không chờ Khương Hạo hai chân rơi xuống đất, cái kia cự mãng mở ra răng nanh miệng lớn đã gần trong gang tấc rồi. Con cự mãng này nhìn qua giống như hồ đã đạt đến yêu thú ngũ giai thực lực, bất quá loại này một chọi một, lại đối thủ thực lực khá mạnh đánh nhau, Khương Hạo cũng không tính gọi tiểu trùng ra đến giúp đỡ, mà là muốn thông qua cùng loại thực lực này yêu thú đánh nhau một phen, đến để thăng năng lực thực chiến của mình. Ngay tại cái này ngắn ngắn thời gian bên trong, Khương Hạo hai chân mới vừa vặn chạm đất, mà lúc này chỉ nghe một hồi nhanh chóng phong thanh truyền đến, một đầu to lớn hắc ảnh hướng về Khương Hạo sở tại chi địa quét tới, hiển nhiên là cái kia con cự mãng yêu thú sử dụng phần đuôi quật mà tới. Gặp phải công kích như vậy, cường lực đi ngăn cản hiệu quả cũng không khá lắm, rất có thể liền xem như ngăn cản lại sẽ phải chịu phần đuôi cuối cùng tổn thương, dù sao đuôi rắn là mềm, ngăn cản phía trước một đoạn, phía sau một đoạn nhưng vẫn là quăng trên thân. Phương pháp tốt nhất không phải hướng về phía trước nhảy lên né tránh, chính là hướng phía dưới né tránh. Khương Hạo biết bây giờ tuyệt đối không thể nhảy lên, nếu không thì chúng kế, cái kia lẻ lưỡi ra đầu lưỡi thế nhưng là ở nút, liền chờ ngươi nhảy lên đâu, khi đó dưới chân không có điểm dùng lực, rất dễ dàng chịu đến công kích. Khương Hạo thần niệm khẽ động, lập tức biến mất ở tại chỗ, cái kia nhanh chóng mà đến đuôi rắn nhưng là quét hết sạch. Đang ở đó chỉ cự mãng còn đang buồn bực thời điểm, thi triển thổ độn thuật Khương Hạo đã đi tới cự mãng dưới người trong đất. Liền thấy Khương Hạo nhẹ nhõm đem trường thương hướng về phía trước đâm một phát, vô kiên bất tồi thương đầu nhất thời từ cự mãng cứng rắn vảy rắn chỗ xuyên thủng mà qua. Cự mãng không ngờ rằng thân thể của mình bề ngoài tầng kia bền chắc không thể gãy vảy rắn vậy mà lại bị đâm phá, ở chỗ này xương bá hứa cựu lại chưa bao giờ bị từng làm bị thương cự mãng, phát ra một hồi chói tai tiếng hí. Cái này tiếng hí bên trong lại còn mang theo âm ba công kích chi lực, cỗ này âm ba chi lực có thể trực tiếp công kích tu sĩ thức hải, đối với thần hồn tạo thành tổn thương. Một tiếng này tê minh nhường Khương Hạo bất ngờ không đề phòng thức hải bị một chút xung kích. Dù hắn thần niệm sức mạnh to lớn, hơi ngây người một lúc phía sau mới khôi phục bình thường. Khương Hạo trong lòng thầm hô nguy hiểm thật, vì lấy phòng ngừa bám nhất, Khương Hạo lấy ra phản âm đãng hồn trùng, tại hắn đem chung này lại tế luyện thăng cấp làm pháp bảo về sau, còn chưa lấy ra đối chiến đây. Thừa dịp cự mãng bị đau phía sau đằng không mà lên, Khương Hạo từ dưới nền đất chui ra, hắn lúc này đã hiện ra song đầu bốn tay trạng thái, hiển nhiên là thi triển ra pháp tướng phân thân thuật pháp. Liền thấy Khương Hạo hai cánh tay nắm long huyết tử kim thương, mặt khác hai cánh tay bưng phản âm đãng hồn trùng. Song đầu đều hơi hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung cự mãng yêu thú. Lúc này cự mãng yêu thú đã bị Khương Hạo sợ kích giận, hai mắt hiện ra hừng quang, hung ác tê minh hướng về phía dưới Khương Hạo vào tới. Khương Hạo thấy thế nhưng là không nhanh không chậm hướng về phía cự mãng gõ vang đãng hồn trùng, hơn nữa hoành thương làm xong tư thế công kích, chỉ đợi cự mãng cẩn thân, tất nhiên sử xuất lôi đỉnh một kích. Chịu đến đãng hồn trùng công kích, cự mãng yêu thú lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, linh hồn của nó chịu đến đánh đồng thời, thân thể cũng đang chịu đựng kịch liệt âm ba chi lực, khiến cho nó huyết dịch trong cơ thể đang kích động, xương cốt tại bung lỏng, nội phủ bị chấn thương. Nó biết không thể lại tiếp tục như thế, nhất định phải áp dụng lôi đỉnh thủ đoạn. Liền thấy cái kia cự mãng yêu thú dùng cực kỳ tấn mạnh tốc độ xung kích qua đến thời điểm, dương lên trong miệng to như chậu máu phun ra một cỗ màu đen tanh hôi chất lỏng, hướng về Khương Hạo kích bắn đi. Chương 192, diệt sát cự mãng yêu thú đạo thứ tư vầng sáng. Chương 192, diệt sát cự mãng yêu thú đạo thứ tư vầng sáng. Khương Hạo thấy thế, biết cái này chất lỏng màu đen không đơn giản, không phải kịch độc ngay cả có mãnh liệt tính ăn mòn. Muôn ngàn lần không thể để cho nhiễm đến trên người mình, thậm chí là pháp bảo bị dính lên cũng không được. Khương Hạo tiện tay thuấn phát ra một đạo băng hệ thuật pháp, ngưng tụ ra một đạo tường băng, ngăn cản tại chất lỏng màu đen phía trước. Liền thấy cái kia chất lỏng màu đen cùng tường băng tiếp xúc trong nháy mắt, tường băng liền bị chất lỏng màu đen trô ăn mòn, xuyên thấu tường băng chi sau tiếp tục hướng về Khương Hạo đánh tới. Khương Hạo lại liên tục phát ra đa đạo thuật pháp, ngưng tụ ra ba đạo tường băng, mới miễn cưỡng đem chất lỏng màu đen hoàn toàn cản trở lại. Ngay tại lúc đó, Khương Hạo động tác trên tay cũng không có ngừng, đánh đãng hồn trùng tốc độ càng lúc càng nhanh, đưa vào trong đó linh lực cũng càng ngày càng mạnh. Cự mãng đã sắp không chịu đựng nổi nữa cái này từng trận mãnh liệt âm ba công kích rồi. Khương Hạo nắm lấy cơ hội, thừa dịp cự mãng thất thần trong nháy mắt đó, dùng thần niệm hóa hình ngưng tụ ra một cái lưỡi dao, đối với họ sử dụng một cái đạo thần niệm công kích. Cự mãng yêu thú kết kết thật thật đã nhận lấy cái này mãnh liệt một kích, trong đôi mắt lệ mang đều có chút tan rã rồi. Khương Hạo tung người nhảy lên, bay đến giữa không trung, đưa tay đem trường thương hướng về cự mãng trước ngực nâng lên chỗ hung hăng đâm ra. Chỉ nghe một tiếng lưỡi dao đâm vào túi lâm thanh, chờ Khương Hạo đem trường thương thu hồi thời điểm, liền thấy tiên huyết như mũi tên từ cự mãng độ ngực miệng vết thương bắn ra. Khương Hạo biết con cự mãng này yêu thú bị chính mình đâm trúng chỗ yếu, tất nhiên là sống không được. Lúc này vì phòng ngừa yêu quái này thú trước khi chết phản công, chỉ cần làm tốt phòng thủ, lại đừng cho trốn thoát là đủ. Nếu không phải là Khương Hạo muốn lưu lại cự mãng yêu thú bị giáp, vừa rồi cái kia một chút cũng không phải là đâm mà là chém vào mà ra rồi, tin tưởng nhất định có thể nhường cự mãng yêu thú đứt thành hai đoạn, nhưng dạng này bị giáp giá trị liền giảm mất đi nhiều. Đây chính là yêu thú ngũ giai, trên thân thể tài liệu thật tốt lợi dụng là có thể luyện chế ra pháp bảo. Cái kia cự mãng yêu thú cũng không có kiên trì bao lâu, bay nhảy mấy lần liền rơi xuống đất, mặc dù đã chết rồi, nhưng thân thể nó vẫn còn đang ngạo nghễ nhìn xem có chút dò người. Khương Hạo lần nữa lấy ra thiên hồn phiên, tay kết pháp quyết, đem cự mãng yêu thú tinh hồn cưỡng ép thu hút trong phiên, đây chính là hắn cái này thiên hồn phiên bên trong hiện nay thu lấy mạnh nhất yêu thú tinh hồn rồi. Khương Hạo cầm trong tay tím kim thương đầu, thoải mái mà cắt ra cự mãng yêu thú cơ thể, lấy ra yêu đan cùng mật rắn, còn lấy một bình lớn yêu thú huyết dịch, dùng sau này luyện tập phụ lục chế tác. Tiếp theo, Khương Hạo lần nữa gọi ra đám sâu con, để bọn hắn không nên gặm cắn da rắn, khác cũng có thể ăn hết. Theo một hồi tiếng hoan hô, đám sâu con xông về cự mãng thịt của yêu thú thân không bao lâu, trên mặt đất chỉ còn lại có một chương hoàn chỉnh mãng da. Khương Hạo quan sát một cái, cảm giác có chút hài lòng, thế là liền thu hồi mãng da tiếp tục đi về phía trước đi. Đi về phía trước hẹn nửa canh giờ, Khương Hạo thấy được một cái quặng mỏ lối vào, hắn có thể từ nơi này quặng mỏ lối vào chỗ, cảm ứng được tí tí không gian chi lực từ trong động hướng ra phía ngoài tràn ra. Khương Hạo không khỏi nghi hoặc địa suy nghĩ, chẳng lẽ nơi này vết nứt không gian cũng không phải dài trên không trung, mà là tại dưới mặt đất. Khương Hạo lấy ra chiến đấu của hắn hình khôi lỗi tại phía trước dò đường, hắn đi theo khôi lỗi đằng sau, chậm rãi tiến nhập trong hầm mỏ. Cái này trong hầm mỏ đen kịt một màu. Khương Hạo đem khôi lỗi trên tay sòng truy pháp khí đổi thành bó đuốc, chiếu sáng phía trước đường hầm mỏ. Lại đi về phía trước một đoạn, Khương Hạo cảm ứng được một chỗ trên vách động phảng phất có không gian chi lực ba động, thế là đem thần niệm bao trùm tại trên vách động dò xét. Quả nhiên, bị hắn ở đây trên vách động phát hiện một khối hạ phẩm không gian tinh thạch, phát hiện này đại biểu cái gì? Đó là cái không gian tinh thạch quặng mỏ, nơi này không gian tinh thạch không hề giống toái tinh chi địa như thế, là từ trong vết nứt không gian rớt xuống, mà là tạo ra ở nơi này một mảnh trong mỏ quặng, cần thông qua khai quật mới có thể thu được. Nghĩ tới đây, Khương Hạo liền âm thầm vận hành lên hư không tinh thần ghi chép, hy vọng có thể thông qua công pháp vận hành tới cảm ứng không gian chi lực đầu nguồn. Rất nhanh, Khương Hạo liền cảm ứng được không gian chi lực tán phát vị trí, hắn lấy lại bình tĩnh, chỉ huy khôi lỗi hướng về hắn chỗ cảm ứng được vị trí đi đến. Khi bọn hắn đi đến một chỗ chặt đầu đường lúc, không gian chi lực càng rõ ràng, nhưng phía trước rõ ràng cũng không có con đường. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Hạo trong cơ thể tảng đá không gian lại bắt đầu điên cuồng hấp thu lên trung quanh không gian chi lực, giống như tại toái tinh chi địa lúc giống nhau như lúc. Khương Hạo ý niệm khẽ động, liền tiến vào trong không gian. Hắn thấy được trong không gian đạo thứ tư vầng sáng xuất hiện một vết nứt, có thật nhiều không gian chi lực đang liên tục không ngừng điện, từ tia sáng kia choáng bên trong khe hở bị thu nạp vào trong không gian. Đây là Khương Hạo lần thứ nhất nhìn thấy cái này đạo thứ tư vầng sáng sinh ra một cái khe. Trước đây tại toái tinh chi địa lúc, phần lớn dưới tình huống cũng là thứ một lồng ánh sáng sinh ra khe hở, thu nạp vào không gian cũng vẹn vẹn có không gian chi lực mà thôi. Dưới số ít tình huống là đạo thứ hai vầng sáng sinh ra khe hở, những cái kia tiểu trùng trứng trùng chính là từ nơi này đạo thứ hai vầng sáng sinh ra trong cái khe rơi vào không gian. Còn có một lần là đạo thứ ba vầng sáng sinh ra khe hở, đây là hắn từng gặp một lần duy nhất, mà một lần kia từ đạo thứ ba trong vầng sáng bay vào một cái phẩm giai rất cao chữ vật giới chỉ, thẳng đến bây giờ, Khương Hạo cũng đã trúc cơ thành công, hắn vẫn không cách nào mở ra chiếc nhẫn chữ vật kia cấm chế. Lần này là đạo thứ tư vầng sáng sinh ra khe hở, Khương Hạo đối với cái này tràn đầy chờ mong, hắn lặng lặng mà ngồi tại màu đen cự hạm đầu thuyền, vận hành hư không tinh thần ghi chép công pháp, vừa tu luyện vừa chú ý cái khe kia bên trong sẽ hay không có cái gì bay vào trong không gian. Hơn nữa Khương Hạo còn dùng thần niệm dò xét cái này khe nước bên ngoài, muốn nhìn một chút bên ngoài đến cùng là dạng gì hoàn cảnh. Thế nhưng là bất luận hắn như thế nào dò xét, kẽ hở bên ngoài lúc nào cũng hư không một mảnh, không phát hiện chút gì. Liên dưới loại trạng thái này, Khương Hạo tu luyện có chừng 3-4 cái canh giờ thời gian, cái khe kia mới dần dần khép kín, trong không gian lại khôi phục bình thường, nhưng là không có bất kỳ vật gì bay vào trong không gian. Khương Hạo không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn cảm thấy mình không phải đối với cái này có quá nhiều chờ mong, cũng không phải mỗi một lần đều sẽ có thu hoạch, tùy duyên liền tốt. Bất quá Khương Hạo đối với không gian bên trong chín đạo vầng sáng nhưng là sinh ra hứng thú thật lớn, hắn ẩn ẩn có cảm giác cái này chín đạo vầng sáng sau lưng chỗ kết nối cùng quán thông có lẽ là thế giới khác nhau, nhưng đến cùng là dạng thế giới gì nhưng là không thể nào biết được. Liền xem như nghiêm túc suy xét trong không gian hắc sắc thạch bia lên chữ, giống như cũng vô pháp hiểu rõ cái này chín đạo vầng sáng sau lưng thế giới. Tất nhiên bây giờ không làm rõ ràng được, cái kia cũng không cần quá mức xoắn xuýt, ngược lại hiện tại xem ra không hề giống chuyện gì xấu, còn ngẫu nhiên có thể có thu hoạch, cần gì phải quan tâm nhiều như vậy chứ. Chương 193, lòng đất vết nước không gian lại tham giả bản tử. Chương 193, lòng đất vết nước không gian lại tham giả bản tử. Chờ Khương Hạo ra không gian, trở lại trong hầm mỏ về sau, hắn thần kỳ phát giác nguyên lai chạy tới cuối đường hầm mỏ, vậy mà được mở ra một cái thông đạo. Trước đây đường hầm mỏ phần cuối chỗ trên mặt đất tán lạc rất nhiều khối không gian tinh thạch, cấp bậc cao nhất vậy mà đạt đến thượng phẩm, cũng chính là màu hồng không gian tinh thạch. Khương Hạo đem thần niệm thăm dò vào một khối màu hồng không gian trong tinh thạch, hắn thấy được không giống với bản giới phong cảnh, nhưng cũng không phải ngũ hành đều đủ không gian, mà là thổ, một thuộc tính dư thừa không gian. Hắn tại trong không gian thấy được khu rừng rậm rạp cùng thảo nguyên, cũng phát hiện một chút hắn chưa từng thấy qua linh thực, cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng rất là cao hứng. Đây đối với Khương Hạo rất thích thu thập các loại linh thực thói quen tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá chuyện vui. Khương Hạo nghiêm túc xem xét lấy được không gian tinh thạch, phàm là trong không gian có phát giác hắn chưa từng thấy linh thực, hắn đều đem những này không gian tinh thạch mặt khác cất giữ trong tảng đá trong không gian nào đó chỗ ngồi, lưu lại chờ có thời gian rảnh lại tiến hành tẩy ghép bổ dưỡng. Tiếp xuống, Khương Hạo tiếp tục nhường khôi lỗi tại phía trước thăm dò vào. hắn tiếp tục theo ở phía sau chậm rãi đi lên phía trước. Tại trải qua một mảnh trên vách động khảm đầy không gian tinh thạch chỗ, hắn và Khôi Lỗi vừa động thủ một cái hướng bên trong đảo, cũng đào được không thiếu không gian tinh thạch, chỉ là phẩm giai đều không thể nào cao. Theo không ngừng xâm nhập, Khương Hạo gặp nhiều lần chặt đầu đường tình huống, đều không ngoại lệ chính là những thứ này đường hầm mộ phần cuối luôn có xung doanh không gian chi lực sinh ra, hắn cũng là không ngừng mà lợi dụng tảng đá không gian hấp thu những thứ này không gian chi lực. Hắn đã từng có làm một cái thí nghiệm, lấy một cây gỗ đâm hướng đường hầm mộ cuối vách động, cùng hắn suy đoán đồng dạng, cái kia cây gỗ bị không gian chi lực chặt đứt, chỗ đứt cực kỳ vô bước, cái này cho hắn biết nơi này vết nứt không gian phương thức tồn tại cùng phái tinh chi địa cũng không phải giống nhau. Đây là lấy một loại phương thức khác tồn tại vết nứt không gian, cần hắn càng thêm cẩn thận dò xét mới có thể phát giác. Làm Khương Hạo hấp thu nơi đây thật nhiều không gian chi lực về sau, Khương Hạo phát giác hắn đối với việc này chỗ vết nứt không gian, sức cảm ứng càng ngày càng mạnh. Nguyên lai không dễ bị phát hiện vết nứt không gian, bây giờ tại hắn thần niệm dò xét, rất nhanh sẽ bị hắn cảm giác đi ra. Phát hiện này nhường Khương Hạo sinh ra một loại ý niệm kỳ quái, khó khăn đạo không gian chi lực còn có điều khác biệt sao? Giống như linh lực chia rất nhiều loại thuộc tính đồng dạng, không gian chi lực chẳng lẽ cũng có khác biệt thuộc tính? Mặc dù bây giờ không cách nào chứng thực hắn, nhưng hắn một khi có ý nghĩ này, sau đó liền tất nhiên sẽ càng thêm chú ý thời khắc này Khương Hạo. Hắn không biết là tiểu bội Khương Nghiên đã trúc cơ thành công, vừa rồi cho hắn phát tin tức muốn nói cho hắn cái tin tức tốt này. Nhưng Khương Hạo trước mắt nhà khu vực cũng là không cách nào tiếp thu được nàng tin tức, cái này khiến Khương Nghiên lấy vì nhị ca của mình còn đang bế quan. Cứ như vậy, Khương Hạo ở chỗ này mượn nhờ không gian chi lực, không ngừng tăng lên lấy tự thân tu vi, nhưng Khương Hạo vẫn còn bất mãn đủ loại tu vi này chậm rãi để thăng quá trình, hắn vẫn cảm thấy phục dụng đan dược mới là càng nhanh chóng hơn phương pháp tăng tu vi. Hắn tính toán sau khi rời khỏi đây, thì đi nghe ngóng cùng tìm kiếm trúc cơ kỳ tu sĩ tăng tiến tu vi đan dược, đan phương cùng liên quan linh dược. Chờ luyện chế ra trúc cơ kỳ tăng tiến tu vi đan dược về sau, lại luyện chế một chút đan độc hóa càng đan, cũng chính là hỏa viêm đồng tử cho hắn khối kia trong ngọc giản ghi lại có thể hóa giải đan độc đan phương. Tại Tây Lân vực đại bỉ phía trước, hắn thương hội đã thu thập được cần linh dược cùng hạt giống, sớm đã tại linh thực trong không gian bồi thực một mảnh, liền đợi đến cùng khắc đan dược phối hợp với phục dụng đây. Trở về trên đường, hết thảy bình an, cũng không có phát sinh yêu thú tập kích bày rối tình huống. Khương Hạo tại đã xuất thần binh cấm địa sau đó không lâu, nhận được em gái tin tức, khi hắn biết tiểu muội cũng đã trúc cơ thành công, trong lòng đặc biệt mà cao hứng, cho tiểu muội trở về cái tin tức, biểu thị chúc mừng, lại để cho tiểu muội có thời gian dành tới khí vận tông tìm hắn, chính mình muốn giúp nàng thăng cấp một chút lúc đầu những pháp khí kia. Rất nhanh, Khương Hạo liền trở về trong tông môn, hắn đầu tiên là đi bộ phận công xưởng giao phó nhiệm vụ, Lâm Bân chấp sự đối với Khương Hạo luyện chế tụ linh khóa linh kiện rất là hài lòng. Vì để tránh cho Khương Hạo chạy tới chạy lui, lần này nhường Khương Hạo nhận lấy cựu phần tụ linh khóa tài liệu, nói là như có thể bảo chất bảo lượng hoàn thành, lần tiếp theo đem giao phó cho hắn khắc điểm cống hiến cao hơn linh kiện tiến hành luyện chế. Khương Hạo rời đi bộ phận công xưởng về sau, liền trực tiếp đi tới giả bản tử động phủ tìm hắn. Ngoại trừ muốn cùng hắn nói tạ bên ngoài, còn muốn cùng hắn đánh nghe liên quan tới trúc cơ kỳ tu sĩ dùng đan dược. Tới rồi giả bản tử ngoài động phủ, Khương Hạo hướng về động phủ của hắn phát một đạo truyền âm phủ, tại giả bản tử đem hai hạt trúc cơ đan cùng nội môn động phủ lệnh bài giao cho Khương Hạo thời điểm, bọn hắn liền đã trở thành bạn tốt, tự nhiên cũng thì có đối phương đưa tin phương thức. Liền thấy giả bản tử ngoài động phủ cấm chế trong sương mù tách ra một cái thông đạo, thẳng tới động cửa phủ. Khương Hạo nhìn thấy cửa động phủ là mở ra, giả bản tử vẫn là nửa nằm trạng thái, lười biếng nghiêng dựa vào trên ghế nằm. "U, tiểu tử ngươi trúc cơ thành công rồi. Thực sự là thật đáng mừng, có hay không linh tiểu lộng một điểm đi ra, chúng ta ăn mừng một chút." Giả bản tử một cái liền quét qua Khương Hạo tu vi, bây giờ hắn đã là thỏa thỏa trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng giả bản tử càng nhớ thương Khương Hạo linh tiểu cùng hắn nướng thịt tay nghề. Nhìn ngài nói, nếu đã tới, có thể tay không mà tới sao, còn muốn cảm tạ giả sư thúc tương trợ chi tình. Khương Hạo nói đi lấy ra ba hũ linh nguyên tiên cất bảy ra tại trên bàn đá. "Đường Khương sư đệ, về sau bảo ta một tiếng sư huynh là được, cũng không thể lại hô sư thúc rồi, nếu bị người khác nghe được, ta sẽ có phiền toái." Giả bản tử vừa nói, một bên không ngừng bận rộn thu hồi trên bàn một vò rượu, miễn cho lại có người nào không mời mà tới, đem rượu của hắn cho thuận đi. Khương Hạo tự nhiên biết giả bản tử tâm tư, trong lòng cảm thấy buồn cười, cũng không có nói toạc. "Khương sư đệ, vi huynh thế nhưng là hứa cựu chưa từng ăn qua sư đệ nướng thịt rồi, cái gì là tưởng niệm?" Không biết giả bản tử nhìn xem Khương Hạo, con mắt cười hết mắt, đều nhanh không nhìn thấy. "Minh bạch, có rượu há có thể không ra thịt. Ta bây giờ liền bắt đầu nướng thịt." Khương Hạo vừa nói, một bên vén tay áo lên lại ngồi xuống trước đây nướng thịt vị trí kia. "Tốt thật tốt." "Như thế rất tốt." Giả bản tử cao hứng thẳng xoa tay. Ngay tại Khương Hạo ngồi ở một bên nướng thịt thời điểm, giả bản tử chậm ung dung mà hỏi thăm, "Tiểu tử ngươi lần này tới, hẳn còn có sự tình gì khác à?" Chương 194, làm cho người kích động thăng nguyên đan. Chương 194, làm cho người kích động thăng nguyên đan. Khương Hạo nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn là như không có việc gì nói ra, sao có thể có chuyện gì, chủ yếu chính là tới cảm tạ giả sư mình, thuận tiện thỉnh giáo một chút luyện đan phương diện kỹ xảo. Xem ra muốn hỏi thăm chuyện luyện đan, mới là tiểu tử ngươi tới đây mục đích thực sự đi. Giả bản tử híp mắt, uống một ngụm linh tử nói, "Ngươi xem một chút ngươi, liền không thể đem người hướng về chỗ tốt suy nghĩ một chút." Khương Hạo lúng túng nở nụ cười. "Nói đi, cụ thể có chuyện gì?" Giả bản tử điều khiển mấy lần còn chưa nướng chín thì xin hỏi. "Hắc hắc, đúng là ta muốn biết một chút, ngài ca bình thường phục dụng cái nào tăng cao tu vi trúc cơ kỳ đan dược a?" "Trúc cơ kỳ tăng cao tu vi đan dược chủ yếu liền hai loại, một loại tên là hợp thành linh đan, tiểu tử ngươi tại đăng ký trúc cơ tin tức tông môn chắc có phát một chai cho ngươi. Một loại khác tên là thông thiếu đan, hiệu quả lại so với hợp thành linh đan tốt hơn một chút, bất quá cần thiết linh dược dược linh so hợp thành linh đan phải cao hơn nhiều, bởi vậy trên thị trường có thể mua được số lượng ít. Ta bình thường tự nhiên dùng là hợp thành linh đan rồi. Dạ Bàn Tử không kịp chờ đợi cầm lấy một chuỗi vừa nướng xong thịt xiên, vừa ăn, một bên giới thiệu. Khương Hạo lắng nghe, bất quá hắn lại không có thể từ Dạ Bàn Tử trong miệng nghe được loại kia tên là Thăng Nguyên Đan đan dược tên. Đây là hắn tại Di Chỉ Ngọc Giản Đan Điện bên trong thấy qua một loại trúc cơ kỳ đan dược tên, đoán chừng là thượng cổ tu sĩ dùng trúc cơ kỳ tu luyện đan thuốc. Thế là Khương Hạo liền thăm dò hướng Dạ Bàn Tử hỏi, không biết sư minh phải chẳng có nghe nói qua một loại tên là Thăng Nguyên Đan đan dược. Thăng Nguyên Đan? Ngươi là làm sao biết loại này đan dược? Dạ Bàn Tử cơ thể chấn động, một mặt kích động lại không thể tin nhìn về phía Khương Hạo hỏi. Dạ Bàn Tử phản ứng nhường Khương Hạo lập tức cảm giác có chút ngộng, loại này đan dược thế nào? Vì cái gì Dạ Bàn Tử nghe được loại này đan dược vậy mà lại lộ ra kích động như thế? Trong lúc vô tình nghe nói, loại này đan dược thế nào? Giả sư minh vì hà kích động như thế? Khương Hạo không hiểu hỏi. Nghe ai nói? Nhanh mang ta tới tìm hắn. Dạ Bàn Tử bây giờ tựa hồ đã đối với rượu thì không có hứng thú, trong mắt của hắn chỉ có cái này Thăng Nguyên Đan. Đừng nóng đội a. Giả sư minh, ngươi trước cùng ta nói một chút cái này Thăng Nguyên Đan lý do đi. Khương Hạo đội vàng đem Dạ Bàn Tử cho giữ chặt. Là như vậy, loại này tên là Thăng Nguyên Đan đan dược, là một loại thượng cổ đan dược tên. Đan dược đan phương cùng phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, gần như chỉ ở trong điện tịch có ghi chép qua mấy loại luyện chế đan này chủ dược. Tiếp rằng không cách nào nhận được đan này đan phương, dù là vẹn vẹn có linh dược phối liệu bày tỏ cũng được à, dạng này còn có thể có một nghiên cứu phương hướng, bằng không liền thí nghiệm cơ hội cũng không có. Dạ Bàn Tử thở dài, không phải liền là một loại đan dược sao, có hợp thành linh đan cùng thông thiếu đan, cái này Thăng Nguyên Đan có hay không còn không phải như vậy? Khương Hạo nghi hoặc hỏi. Ngươi biết cái gì, nếu quả thật như trong điện tịch ghi lại như thế có thể dùng cái kia mấy loại chủ dược tới luyện chế Thăng Nguyên Đan, vậy thì sảng khoái lật ra. Dạ Bàn Tử giống như là tại nhìn đồ đần tựa như nhìn xem Khương Hạo. Dạ sư minh, ngươi nói chuyện đừng nói một nửa à, có thể hay không một hơi đem lời đều nói xong? Khương Hạo vẫn là không đại minh trắng Dạ Bàn Tử ý tứ. Là như vậy, trước đây ta tại Không Linh Thành giao dịch đại trận bên trong, dùng một chút tài liệu cùng một người tu sĩ đổi lấy cái gọi là Thăng Nguyên Đan đan phương. Khương Hạo con mắt lộc cộc nhất chuyện, giấu giếm xuống từ Hán Hải Thánh Tông trong di tích thu được đan điện ngọc giản sự tình. Vấn đề này cũng vô pháp cùng người khác nói a, trừ phi hắn là chẳng sống. Nhanh nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Dạ Bàn Tử lộ ra có chút không kịp chờ đợi. Lấy cái gì ra tới cho ngươi xem một chút? Khương Hạo ra vẻ không hiểu hỏi. Đan phương a? Gấp muốn chết lao tử. Dạ Bàn Tử có chút vò đầu đút hai. Tên tu sĩ kia chỉ là truyền miệng ta, nào có cái gì đan phương có thể cầm cho ngươi xem đấy, trừ phi ta chép lại, phục chế trong ngọc giản mới được. Khương Hạo không nhanh không chậm cầm lấy một cây thịt xin vừa ăn vừa nói. Hảo huynh đệ của ta, vậy ngươi cũng nhanh chút phục chế một phần cho ta xem một chút a. Dạ Bàn Tử hiển nhiên là lo lắng. Đừng nóng đội, giả sư minh ngươi lại ngồi xuống, đem việc này kỹ càng nói với ta nói, ta tự nhiên sẽ đem đan phương phục chế cho ngươi. Khương Hạo trấn an nói, chuyện này là thật, chẳng lẽ cầm sư minh ta làm trò cười? Dạ Bàn Tử nghiêm túc nhìn xem Khương Hạo, thật, tuyệt đối quả thật. Khương Hạo cũng là nghiêm túc hồi đáp, thôi được, nếu như đan phương thật sự ở trên thân thể ngươi, nói cho ngươi chuyện này cũng không sao. Dạ Bàn Tử tựa hồ phía dưới một cái rất lớn quyết tâm, lại tiếp tục nói ra, tại ta mới vừa vào tông môn một năm kia, trong lúc vô tình tại phường thị tiệm sách bên trong thu được một bản điện tịch, chính là cái này bản điện tịch bên trong có ghi lại Thăng Nguyên Đan một chút nội dung, mặc dù giới thiệu không nhiều, nhưng trong đó mấy loại chủ dược bị ta ghi tạc trong lòng. Kỳ quái là, loại này trúc cơ kỳ tu sĩ dùng đan dược, sử dụng chủ dược lại cũng không tính toán chân quý, nhưng trong đó có một loại tên là hạt cảnh vàng chủ dược danh xưng nhưng là ta chưa bao giờ nghe. Về sau ta hoa hứa nhiều thời gian, tra xét đông đảo điện tịch, cũng tìm nhiều loại linh dược tới tiến hành so sánh, căn cứ vào cái này linh dược vẻ ngoài cùng dược tính miêu tả, cuối cùng xác định người này vì hạt cảnh vàng linh dược, chính là trước mắt trong tu chân giới phổ biến nhất kết bông lúa thảo, chính là luyện chế tích cốc đan cùng yêu thú nguyên liệu nấu ăn chủ dược. Dạ Bàn Tử nói đến đây, dừng một chút, nhìn về phía Khương Hạo. Sau đó thì sao? Khương Hạo vẫn nghi hoặc địa nhìn xem Dạ Bàn Tử. Ngươi có phải hay không đốc? Ta đều nói đến rõ ràng như thế, tiểu tử ngươi nhìn thật thông minh một người, như thế nào đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng? Dạ Bàn Tử mặt mũi tràn đầy giận hắn không tranh biểu lộ. A, ngươi là nói, nếu như này đan phương thật sự, chúng ta có thể dùng những thứ này giá rẻ linh dược luyện chế ra trúc cơ tu sĩ có thể dùng đan dược, ở giữa có lợi nhuận to lớn, đúng không? Khương Hạo lúc này mới phản ứng được, hắn tâm tư một mực dừng lại ở dược hiệu cùng tác dụng phụ bên trên, cho nên vẫn không có hướng về kiếm tiền phương diện này suy nghĩ. Hừ, bây giờ mới phản ứng được, cũng không biết ngươi thật xứng đốc, hay là căn bản không thiếu linh hạch. Dạ Bàn Tử miệng nghiêng một cái, lật cái bạch nhãn, bất quá thật đúng là bị hắn đoán trúng một nửa. Chương 195, luyện đan thất bại trong không gian người xa lạ. Chương 195, luyện đan thất bại trong không gian người xa lạ. Lúc này Khương Hạo lâm vào trong trầm tư, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá Khương Hạo lần này cử động nhưng là lo lắng Dạ Bàn Tử, hắn cho là Khương Hạo nghe nói chuyện này, sẽ không muốn y đem này đan phương phục chế cho hắn rồi. Thế là Dạ Bàn Tử gấp gáp đội vàng hoảng mà tỏ vẻ, hắn nguyện ý ra linh thạch hoặc đan dược hướng Khương Hạo mua sắm này đan phương, nhường Khương Hạo ra cái giá. Ta không muốn linh thạch cùng đan dược, giả sư minh muốn này đan phương, cũng không phải không thể, chỉ là cần sư minh đáp ứng sư đệ ta mấy điều kiện. Khương Hạo không nhanh không chậm nói. Được, ngươi nói, cần ta đáp ứng điều kiện gì? Dạ Bàn Tử mở lớn lấy hai tay, đứng tại Khương Hạo trước mặt, liền sợ Khương Hạo chạy trốn tựa như. Đầu tiên sư minh muốn chỉ đạo ta luyện chế hợp thành linh đan cùng thông thiếu đan, thứ yếu chính là nếu như Thăng Nguyên đan đan phương nếu như là thật sự, tự nhiên cũng muốn chỉ đạo ta luyện chế đan này. Mặt khác giả sư minh nhất thiết phải đối với cái này giữ bí mật, không nhường bất kỳ người nào khác biết chuyện này, hơn nữa hứa hẹn sau này luyện chế ra loại này đan dược, trừ mình ra phục dụng, chỉ có thể giao cho ta độc nhất vô nhị tiêu thụ. Khương Hạo nghiêm túc nói. Chỉ những thứ này. Giả bàn tử cho là Khương Hạo sẽ đưa ra cái gì điều kiện hà khắc. Đúng, chỉ những thứ này. Khương Hạo khẳng định biểu thị. Thành giao. Mau đưa đan phương phục chế cho ta, giả bàn tử vội vã không nhịn nổi nói. Thế là Khương Hạo lấy ra một khối khoảng không bạch ngọc giản, đem phần kia thăng nguyên đan đan phương phục chế trong ngọc giản, sau đó đưa cho giả bàn tử. Giả bàn tử nhanh chóng đoạt lấy ngọc giản, liền đem nó dán tại mi tâm chỗ cẩn thận tra duyệt đứng lên. Sau một hồi lâu, giả bàn tử thật sâu thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Cái này tất nhiên là thăng nguyên đan đan phương. Bất luận là chủ dược tên vẫn là dược tính thuyết minh, cùng với thủ pháp luyện chế, đều cùng với những cái khác thượng cổ toa thuốc thuyết minh không có sai biệt. Giả bàn tử lộ ra có chút kích động. Sau đó, giả bàn tử quay đầu nhìn nói với Khương Hạo, đi thôi, Khương sư đệ. Ta bây giờ liền dẫn ngươi đi luyện đan thất, hợp thành linh đan cùng thông khiếu đan hai loại đan dược, ta chỉ luyện chế một lần, có thể xem hiểu bao nhiêu liền nhìn ngươi ngộ tính của mình rồi. Luyện chế xong đan dược ta là muốn lên giao cho tông môn, tối đa chỉ có thể cho ngươi một phần linh dược, chính ngươi trở về từ từ suy nghĩ a, nói đi liền hướng trong động phủ đi đến. Ai? Giả bản tử, ngươi cũng không thể qua sông đoạn cầu a. Khương Hạo nghe vậy vội vàng theo sát lấy giả bản tử hướng luyện đan thất đi đến. Vài ngày sau, Khương Hạo bị giả bản tử đuổi đi, hắn biểu thị mình đã dựa theo trước đây hứa hẹn, hướng dẫn qua Khương Hạo luyện chế hợp thành linh đan cùng thông khiếu đan. Hắn bây giờ cần ra ngoài tìm đủ luyện chế thăng nguyên đan tất cả loại linh dược, đợi hắn suy xét tinh tường rồi, liền sẽ đưa tin cho Khương Hạo, lại chỉ đạo hắn luyện chế thăng nguyên đan. Khương Hạo trở lại động phủ về sau, trước đem từ giả bản tử cái kia lấy được linh dược toàn bộ cấy ghép đến hắn linh thực trong không gian chờ linh dược thành thục về sau, lại bắt đầu nếm thử luyện đan. Bất quá hắn dự định thừa dịp bồi dưỡng những cái kia linh dược quá trình bên trong, nếm trước thí luyện chế đan độc hóa càng đan. Khương Hạo hôm nay tài luyện đan cũng coi như là một cái nhị phẩm ở dưới luyện đan sư, dù sao hắn luyện chế thành công ra nhiều như vậy trúc cơ đan, mà thông thường trúc cơ đan là thuộc về nhị phẩm ở dưới đan dược. Nếu quả thật phải nghiêm khắc tính toán ra, hắn còn luyện chế được thượng phẩm trúc cơ đan, kỳ thực cũng có thể miễn cưỡng tính toán là một gã nhị phẩm thượng luyện đan sư. Nhưng hắn cứ việc hết sức chăm chú cùng cẩn thận điều khiển luyện đan mỗi một cái khâu, nhưng như cũ thất bại nhiều lần. Cái này nhiều lần luyện đan thất bại, nhường Khương Hạo tâm tình có chút rơi xuống, dựa vào cự hạm bong tàu bên trên lan can, thở dài một tiếng, nhiều như vậy dược linh đạt đến ngàn năm dược liệu, làm sao còn luyện chế thất bại thì sao? Hắn bây giờ bắt đầu hoài nghi mình năng lực luyện đan rồi. Nhưng vào lúc này, hắn trong không gian tựa hồ truyền ra một đứa bé tiếng cười, bất quá chỉ là cười một tiếng liền không có âm thanh rồi. Cái này nhưng làm Khương Hạo làm cho sợ hãi, cái này hòn đá màu đen không gian thế nhưng là hắn tuyệt đối bí mật, lúc này làm sao lại có những người khác tiến vào mình trong không gian đâu. Khương Hạo khẩn trương đem thần niệm toàn bộ thả ra, bắt đầu một tấc mà quét nhìn trong không gian mỗi một nơi, hắn nhất định phải tìm ra cái này lén lút chuẩn đi đến hắn trong không gian người xa lạ, bằng không hắn đem sẽ không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Tức là hắn bỏ ra rất dài thời gian, cũng tìm không ra bất kỳ người, nhưng mà cái kia tiếng cười, Khương Hạo nghe rõ ràng. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng là mình sinh ra huyết tính. Khương Hạo nghĩ nghĩ, không thể làm gì khác hơn là đem hắn tất cả linh thú đều hoán đi ra. Tiểu Túng, Tiểu Vũ, còn có cái kia hơn 200 con tiểu trùng. Khương Hạo cho những tiểu tử này thông qua thần niệm truyền đạt hắn ý tứ, cái này trong không gian xâm nhập vào người xa lạ, cần muốn mọi người cùng nhau cố gắng tìm kiếm, nhất thiết phải đem giá hỏa này tìm ra. Khương Hạo vừa dứt lời, những tiểu tử này liền xông ra ngoài, bắt đầu bốn phía lùng tìm lên mỗi một góc. Cứ như vậy, náo đằng một lúc lâu, lũ tiểu gia hỏa lần lượt bay đến cự hạm bông thuyền. Nhao nhao lắc đầu biểu thị không có phát giác bất kỳ người xa lạ nào. Khương Hạo buồn bực gãi đầu một cái, tự đủ nói ra, trong này không có những người khác. Chẳng lẽ ta là gặp quỷ? Tiểu Túng nghe được Khương Hạo nói như vậy, đông nhiên hướng về phía Khương Hạo nói ra, trong này xác thực không có ai, nhưng nếu như không phải là người lời nói, thật là có một cái gì. Tiểu Túng, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ trong này thật vẫn có quỷ? Khương Hạo không thể tin nhìn xem Tiểu Túng. Không 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 không, không phải quỷ, mà là một cái khí linh. Tiểu Túng đội vàng lung lay hai cánh giải thích nói. Khí linh? Chúng ta như thế nào cũng không có phát giác. Nó ở đâu? Khương Hạo liền vội vàng hỏi. Liền ở đó, Tiểu Túng chỉ vào trước đây nó ẩn nút cái kia đan lô nói. Tiểu Túng vừa nói xong, hơn 200 ánh mắt cùng một chỗ nhìn phía cái kia ném trong góc đan lô. Người cái này chim chết, cũng dám bán đứng ta. Lúc này từ cái kia trong lò luyện đan truyền ra một hồi tiếng nhõng nhẽo. Chương 196, khí linh nguyên bảo chương 196, khí linh nguyên bảo. Khương Hạo nghe vậy, xuề bàn tay ra, lâm không đem xa chỗ trong góc cái kia đan lô nhét vào trong tay. Nhưng vào lúc này, cái kia đan lô tại làm nhảm không ngừng oán giận Tiểu Túng. Ngươi cái này chim chết, thiệt tòi ta bảo hộ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng dám bán đứng ta. Tiểu Túng nghe vậy cũng rất là không phục phản bác, nếu như không có ta một mực chờ trong đan lô, ngươi còn không cách nào xuất sinh đâu ngữ. Coi như không có ngươi, thời gian lâu dài, ta cũng tự nhiên sẽ hóa linh, ngươi đừng hướng về trên mặt của mình thiếp vàng đan lô khinh thường nói. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, nhìn ta không thiêu chết ngươi. Tiểu Túng tốt tính cũng có chút kiềm chế không được. Tới a, ngươi coi như có thể cháy hỏng bản thể của ta, lại có thể làm gì được ta. Cái kia đan lô cũng là không sợ hãi chút nào, nắp lọ còn một chương nhất hợp mà khiêu khích. Trải qua hiểu biết, Khương Hạo cuối cùng hiểu rõ. Nguyên lai Tiểu Túng nó vốn chính là Huyền Ngu trong dãy núi đản sinh ra hỏa linh, mà Huyền Ngu sơn mạch trước đây liền bị cái kia Hán Hải Thánh Tông chiếm cứ, về sau tu chân giới tất cả đại tông môn liên hợp lại tiến công Hán Hải Thánh Tông, những cái kia tiến đánh Hán Hải Thánh Tông đại năng đi, còn đem dưới nền đất linh mạch cùng hỏa mạch đều rút đi. Tiểu Túng sợ bị người bắt đi, thế là liền giấu ở cái này trong lò luyện đan, mới không có bị phát hiện. Cái này đan lô tên là Nguyên Bảo, là Hãn Hải Thánh Tông một cái nguyên anh trưởng lão linh khí đan lô, lúc đó hắn đang tại luyện chế một lò đan dược, thu đến tông môn bị các đại môn phái vây công, cần tăng viện đưa tin về sau, vội vội vàng vàng rời đi, hắn đi sau đó liền cũng không trở về nữa, vừa vặn liền bị Tiểu Túng xem như chỗ ẩn thân. Cái này đan lô nguyên lai là thuộc về linh khí cấp bậc, trải qua lâu đời tuế nguyệt, tiếp xúc nhiều như vậy linh dược, linh đan cùng thiên tài địa bảo, chậm rãi sinh ra linh trí, cũng không có sinh ra khí linh. Bởi vì bị Tiểu Túng cái này hỏa linh thai nghén hơn vạn năm, mới sinh ra khí linh, thế là liền cùng Tiểu Túng sống nương tựa lẫn nhau một mực dừng lại ở trong di chỉ mặt. Còn tốt Khương Hạo tìm tới đó, đem bọn nó đều mang ra ngoài. Tiểu Túng bị Khương Hạo mang vào không gian hỏa thuộc tính thượng phẩm tinh thạch hấp dẫn mà tô tỉnh, tiếp đó liền nhận Khương Hạo làm chủ, rốt cuộc tới rồi một trường trưởng kỳ cầm phiếu. Cái này lò luyện đan khí linh, cũng là bị Khương Hạo mang vào trong không gian luyện chế đan độc hóa càng đan những cái kia ngàn năm linh dược sở kinh tỉnh. Những thứ này ngàn năm linh dược nguyên lai đều là sinh trưởng ở gấp trăm lần tốc độ chảy linh thực trong không gian, bởi vì Khương Hạo tại trong không gian lấy nội ý luyện đan, thế là liền đem những này ngàn năm linh dược đều đặt ở màu đen cự hạm bông thuyền. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ngàn năm linh dược, liền đem còn đang ngủ say đan lô khí linh đánh thức. Nó thế nhưng là có rất lâu không có ngửi được ngàn năm linh dược hương vị, càng là rất lâu không có luyện chế qua đan dược, cỡ nào mùi vị quen thuộc, cỡ nào cảm giác thân thiết a khi nó phát giác Khương Hạo trên bông thuyền luyện đan lúc, nó liền xa xa nhìn xem, lại nhìn thấy Khương Hạo luyện đan một lần lại một lần mà thất bại, hơn nữa Khương Hạo phạm sai lầm ở trong mắt nó, nhất định chính là một cái ngu quá mức sai lầm, không khỏi cười ra tiếng, lúc này mới bị Khương Hạo phát hiện rồi. Người tên là gì? Khương Hạo nhìn xem từ trong đan lô nhảy ra cái yếm tiểu hài, dùng thần niệm cùng nó câu thông. Ta gọi Nguyên Bảo. Cái mới nhìn qua này chỉ có 5 đứa bé trai 6 tuổi bộ dáng đan lô khí linh đáp. Ngươi luyện đan lựa chọn dùng linh dược thật là quá buồn cười, thực sự nhịn không được, cho nên mới bật cười khí linh Nguyên Bảo nói. Vậy ngươi nói một chút, ta lựa chọn dùng linh dược có vấn đề gì? Đó cũng đều là ngàn năm linh dược a. Khương Hạo cảm thấy, nếu như mình sử dụng dược liệu có vấn đề, đó mới là có vấn đề. Ngàn năm linh dược đương nhiên rất tốt à, rất dễ dàng luyện chế ra thượng phẩm thậm chí là cực phẩm đan dược, nhưng ngươi sử dụng trọng lượng không đúng, cho nên mới cuối cùng sẽ luyện chế thất bại. Khí linh Nguyên Bảo chỉ xảy ra vấn đề chỗ. Trọng lượng cũng đúng à, đây là đan phương, ngươi có thể xem Khương Hạo đem đan phương đưa cho khí linh Nguyên Bảo. Ta không cần nhìn đan phương, loại này cấp thấp đan phương, ta cũng có thể đọc ngược như chạy. Ngươi nghiêm túc xem đan phương bên trong rõ ràng càng thảo cùng hóa độc lá trúc yêu cầu số lượng cùng dược linh Nguyên Bảo tự tin nói. Khương Hạo nghe vậy lại nghiêm túc nhìn một chút đan phương, còn nhỏ giọng mà đọc đi ra, 10 năm dược linh rõ ràng càng thảo một phần, 20 năm dược linh hóa độc lá trúc hai mảnh ngươi bây giờ dùng cũng là ngàn năm dược linh linh dược, nhưng sử dụng linh dược trọng lượng lại không có làm bất kỳ thay đổi nào, lại làm sao có thể luyện chế thành công đâu. Nguyên Bảo cười nhìn về phía Khương Hạo. Hả, thì ra là thế a. Ta vốn cho rằng đạt đến ngàn năm dược linh linh dược, trong đó năm cùng dược tính có thể bỏ qua không tính rồi, lại đã quên còn có mấy lượng phối trộn yêu cầu. Khương Hạo bừng tỉnh đại ngộ. 10 năm dược linh rõ ràng càng thảo một phần phối 20 năm dược linh hóa độc lá trúc hai mảnh, điều này nói rõ bất luận đang ở tình huống nào, ngang nhau điều kiện một phần rõ ràng càng thảo, đối ứng hẳn là 4 mảnh hóa độc lá trúc. Tiếp xuống, Khương Hạo lại nghiêm túc tra xét một lần đan phương, đối với tương ứng linh dược tiến hành một chút về số lượng điều chỉnh, lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế đan độc hóa càng đan. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trong lò luyện đan liền phiêu tán ra đậm đà đan hương, dẫn tới Nguyên Bảo không trô ở co rút lấy cái mũi, thưởng thụ mà nghe đan dược mùi thơm. Bởi vì Khương Hạo sử dụng linh dược phẩm chất cực cao, cái này một lò thành đan 6 cái, đều là trung phẩm đan dược. Khương Hạo nhìn xem 6 cái trung phẩm đan dược, trong lòng cảm thấy phi thường hài lòng. Khí Linh Nguyên Bảo một mặt kinh bỉ nhìn xem Khương Hạo vui tí tách bộ dáng nói ra, mới 6 cái trung phẩm đan dược, có cái gì tốt cao hứng? Ngươi sẽ luyện đan? Ngươi luyện cho ta xem một chút. Khương Hạo chỉ vào trên bong linh dược nói. Luyện thanh luyện, ta thế nhưng là rất lâu không có hoạt động gần cốt, bất quá ngươi cần phải nhường cái này chim chết phối hợp ta một chút. Khí Linh Nguyên Bảo chỉ vào Tiểu Túng nói. Không có vấn đề, Tiểu Túng, ngươi phối hợp nó luyện một lò đan dược xem. Khương Hạo vỗ vỗ Tiểu Túng đầu. Tiểu Túng nhu thuận gật gật đầu. Liền thấy khí linh Nguyên Bảo siêu một cái chui vào trong lò đan, liền thấy nắp lò vừa mở, một đống lớn linh dược liền trực tiếp chui vào trong lò đan. Thấy Khương Hạo hơi kinh hãi, trong này có thể là có mười mấy phân linh dược à, vậy mà có thể duy nhất một lần luyện chế mười mấy phần linh dược. Thực sự là chưa từng nghe thấy a. Đến đây đi, chim chết, tới lúc ta. Chỉ nghe trong lò luyện đan truyền ra giọng Nguyên Bảo. Tiểu Túng nghe vậy cũng không chậm trễ, vừa tung người liền hóa thành một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, đem đan lô đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Chương 197, đan thành đổ ước chương 197. Đan thành đồ ước loại này thủ pháp luyện đan thật là lật đổ Khương Hạo nhận thức, chẳng lẽ không cần đối với linh dược tiến hành tinh luyện, không cần phải tiến hành dược dịch dung hợp, không cần khống hỏa sao? Ngay tại Khương Hạo trợn mắt ốc mồm thời khắc, lò luyện đan cái nắp đột nhiên mở ra, linh dược cặn bã từ trong lò đan bị ném ra ngoài, lập tức lại nhanh chóng đậy nắp lại. Liền thấy cái này đan lô tại hỏa diễm bên trong nhanh chóng xoay tròn lấy, nhảy lên, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Sau đó không lâu, đan dược mùi thơm đã tràn lan đi ra, tại chỗ không chỉ có là Khương Hạo, còn có Tiểu Vũ cùng đám sâu con đều ngửi thấy đan hương. Khương Hạo phảng phất thấy được bọn chúng cũng bắt đầu chảy nước miếng, nhanh phân một chút linh thú mật lộ cho chúng nó ăn, thuận tay đem bọn nó đều thu vào linh thú trong không gian. Cứ như vậy, loại trạng thái này duy trì có dòng dã 3 thiên thời gian, Khương Hạo trong nội tâm còn đang nghi ngờ, loại này đan dược vì cái gì cần luyện chế lâu như vậy thời gian, nhưng nghĩ đến nhân gia thế nhưng là một lò luyện chế mười mấy phân linh dược, thời gian lâu dài một chút cũng là rất bình thường đấy, tổng thể nói đến, nếu quả như thật có thể luyện ra mấy chục mai đan dược đi ra, hiệu suất này cũng so một lò luyện chế mạnh hơn nhiều. Làm Khương Hạo tại so sánh luyện đan hiệu suất thời điểm, chỉ nghe một tiếng đan lô cái nắp bay lên âm thanh, sau đó cái này nắp lò úp sấp mà rơi trên bông thuyền, mà trong lò luyện đan có thật nhiều quang mang bay ra, chỉnh tề mà rơi vào nắp lò dưới đáy. Theo rơi xuống đan dược càng ngày càng nhiều, Khương Hạo có chút không thể tin nhìn trước mắt những thứ này đan dược. Chờ hết thể khôi phục lại bình tĩnh sau đó, Khương Hạo nghiêm túc đếm nắp lọ phần đáy đan dược. Tổng cộng thành đan 135 mai, hán trung thượng phẩm đan dược có 100 mai, trung phẩm đan dược có 30 mai, còn lại 5 mai đan dược nhìn qua lộ ra cực kỳ bất phàm. Đan dược bề ngoài ẩn ẩn có 3 đầu nhàn nhạt đường vân. Đan văn, vẫn là 3 đầu. Cái này lại là cực phẩm linh đan. Cái này khí linh không chỉ biết luyện đan, tỷ lệ thành đan còn vô cùng cao, lại còn có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Thực sự là thật lợi hại. Nhất định muốn thu phục nó, về sau có cái này khí linh, còn sầu luyện đan sao? Khương Hạo trong lòng tính toán, như thế nào thu phục cái này khí linh lúc này? Khương Hạo bên người truyền đến một tiếng đứa trẻ âm thanh, "Ai, rất lâu không có luyện đan, kỹ nghệ đều lạnh nhạt." Câu nói này nghe Khương Hạo mặt sầm lại, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này cũng quá có thể chứa đi, liền cái này, còn cứ gọi kỹ nghệ xa lạ. Thế là dự định đả kích một chút nó cái này bành trướng lòng tự tin. Nếu như không có tiểu Tùng cái này hỏa linh trợ giúp, ngươi đoán chừng một hạt đan dược cũng luyện không ra đi, chẳng lẽ ngươi có thể dùng tay xoa xuất dược bùn, sau đó lại bóp ra đan dược. Cái này luyện đan dùng hỏa vốn chính là rất bình thường đó a, ai luyện đan không cần dùng hỏa a? Nguyên Bảo không phục phản bác, ta không phải nói dùng hỏa sự tình, mà là nói không tá trợ ngoại lực, vẹn vẹn dựa vào năng lực của mình tới luyện đan. Khương Hạo nghiêm túc nói, ngươi không phải cũng là cần dùng đan lô mới có thể luyện đan sao? Nguyên Bảo vẫn như cũ không phục nói, ta không có dùng đan lô cũng có thể luyện đan. Khương Hạo trong lòng ám cười thầm nói, ngươi gạt người, ta cũng không tin. Nguyên Bảo như thế nào cũng không tin Khương Hạo có thể không cần đan lô liền có thể luyện đan. Nếu như ta có thể làm đến, ngươi làm như thế nào? Khương Hạo bắt đầu cho Nguyên Bảo gài bẫy, chúng ta có thể đánh cuộc một lần, nếu như ta làm không được, theo ngươi xử trí, hoặc thua ngươi bất luận cái gì đồ mong muốn, cùng với giúp ngươi hoàn thành ngươi muốn việc cần phải làm. Khương Hạo cười híp mắt nói. Nguyên Bảo nghe vậy, hai cái mập mạp tay nhỏ tại lẫn nhau khoái động lấy, tựa hồ tại muốn lấy vật mình muốn. Suy xét sau một hồi, Nguyên Bảo chỉ vào Tiểu Tùng nói ra, nếu như ngươi làm không được, liền đem nó thua ta, sau đó đem lò luyện đan bản thể đưa đến Hằng Thiên trong bí cảnh đi, được hay không? Tiểu Tùng đội vàng hướng về phía Khương Hạo dùng sức lắc đầu, xem ra nó cũng không thích cùng cái này đan lô ở cùng một chỗ, không ăn không uống. Khương Hạo an ủi mà vỗ Tiểu Tùng đầu, ra hiệu nó không cần lo lắng. Được, nếu như ta làm không được, cứ dựa theo yêu cầu của ngươi làm, nhưng nếu như ta có thể làm đến, ngươi nhất thiết phải nhận ta làm chủ nhân. Khương Hạo nói ra yêu cầu của hắn. Tu vi của ngươi thực lực cũng quá thấp đi, ta chủ nhân trước thế nhưng là nguyên anh tu sĩ, mặc dù hắn đã sớm thân tử đạo tiêu rồi, nhưng ngươi cũng vô pháp luyện hóa cái này linh khí đan lô a. Nguyên Bảo bất đắc dĩ nói, ta cũng không cần luyện hóa cái này đan lô, chỉ cần ngươi cái này khí linh nhận ta làm chủ nhân là đủ. Khương Hạo nghĩ rất minh bạch, nắm trong tay khí linh cũng chẳng khác nào nắm trong tay linh khí đan lô. Tốt à, đến lúc đó ngươi không dùng đến cái này đan lô, cũng chớ có trách ta a. Nguyên Bảo đầu tựa hồ còn không có quay lại. Khương Hạo cũng không cùng nó tranh luận, tiện tay lấy ra một phần luyện chế linh nguyên đan linh dược, bắt đầu cách không luyện chế. Đây chính là Khương Hạo luyện chế thuần thục nhất đan dược. Chiêu này cách không luyện đan phương pháp là Khương Hạo tham khảo thủ pháp luyện khí, trong lúc vô tình lục lọi ra tới, chủ yếu là quen tay hay việc kết quả. Bất quá cái này chỉ có thể nhằm vào đê giai đan dược hoặc chính mình hết sức quen thuộc đan dược mới có thể như thế thao tác. Cuối cùng, Khương Hạo tại Nguyên Bảo trợn mắt hốc mồm chăm chú, vận dụng mình đan hỏa, cách không luyện chế được 9 cái hạ phẩm linh nguyên đan. Toàn bộ quá trình luyện đan như nước chảy mây trôi thông thuận. Rơi vào đường cùng, Nguyên Bảo không thể làm gì khác hơn là đem linh khí đan lô bản thể triệu hoán tới, đặt tại Khương Hạo trước mặt, nhường Khương Hạo nhỏ máu nhận chủ. Nhưng Khương Hạo cũng không có làm như thế, mà là chỉ Nguyên Bảo nhường hắn tới, yêu cầu Nguyên Bảo phóng khai tâm thần, nhường hắn thiết hạ linh hồn là cấn. Lần này Nguyên Bảo liền không vui, nó vẫn cho rằng Khương Hạo nói tới nhận chủ là cùng cái này linh khí đan lô nhận chủ. Nó tự nhận là lấy Khương Hạo tu vi căn bản không cách nào luyện hóa cái này linh khí đan lô, cho nên từ đầu đến cuối nó đều không lo lắng. Không nghĩ tới Khương Hạo căn bản là không có nghĩ tới cùng linh khí đan lô nhận chủ, hắn từ đầu tới đuôi liền chỉ nhìn mình chằm chằm cái này khí linh. Nó từ thai nghén trở thành khí linh cho tới bây giờ cũng không đến bao lâu thời gian, nếu như dựa theo trong tu chân giới khí linh tuyên cổ bất diệt đặc tính tới nói, nó bây giờ chính là một cái hải nhi kỳ khí linh. Liên tâm trí đều không có kiện toàn, lại còn dám cùng gian ác nhân loại đánh cược. Ngay tại Nguyên Bảo còn đang xoắn suýt thời điểm, Tiểu Túng bay tới hướng về phía Nguyên Bảo nói ra, chủ nhân rất tốt, ta kể từ theo hắn, ngày ngày đều có ăn, cho tới bây giờ liền không có đói qua ăn ăn ăn. Ngươi liền biết được ăn, ta lại không cần ăn cái gì, ai giống ngươi a? Nguyên Bảo tức giận nói. Chương 198, Nguyên Bảo nhận chủ. Chương 198, Nguyên Bảo nhận chủ. Ngươi không thích ăn, vậy ngươi yêu thích là cái gì đây? Khương Hạo nhìn xem Nguyên Bảo vấn đạo, hắn đã sớm đối với Nguyên Bảo muốn đi Hằng Thiên bí cảnh ý nghĩ cảm thấy rất hứng thú rồi. Ta thích chính là mảng lớn linh điển, trồng lấy số lớn linh dược, sau đó lại từ ta luyện chế thành tuyệt thế linh đan. Nguyên Bảo một mặt bộ dáng ước mơ. Ngươi muốn đi Hằng Thiên trong bí cảnh, thì có chỗ như vậy sao? Khương Hạo tiếp tục hỏi. Ừ, ta chủ nhân trước tại trúc cơ kỳ thời điểm đi bảo. Khi đó bản thể của ta còn không có tấn thăng làm linh khí, cũng không phải một cái luyện đan lô, chỉ là một chậu hoa pháp bảo mà thôi. Cũng chính là khi tiến vào Hằng Thiên bí cảnh sau đó, hấp thu trong bí cảnh hóa linh chi lực, thân là pháp bảo ta mới đã thức tỉnh một tia linh trí, mơ hồ nhớ kỹ khi đó sự tỉnh. Cái này Hằng Thiên trong bí cảnh, có hết mấy chỗ linh điền, trồng đầy đếm không hết linh dược, ta lúc đó liền muốn chết tại những cái kia trong linh điền. Nguyên Bảo nhớ lại ban đầu kinh lịch. Ngươi sớm nhất thời điểm là một cái chậu hoa. Khương Hạo kinh ngạc hỏi, nhìn ngươi cái này bộ dáng chưa từng va chạm xã hội, bản thể của ta tài liệu là khống linh huyền tinh, bất luận là luyện chế thành linh thực pháp bảo vẫn là luyện đan pháp bảo, cũng là tốt nhất tài liệu. Chủ nhân trước sớm đã nhất là một gã linh thực sư, về sau đổi nghề làm luyện đan sư, cũng liền đem ta luyện chế thành đan lâu. Nguyên Bảo kinh lịch tựa hồ còn thật phong phú. Ngươi chủ nhân trước chỉ là một gã linh thực sư cùng luyện đan sư, chiến lực cũng không mạnh đi, sao có thể có tư cách tiến vào hàng thiên trong bí cảnh đâu? Khương Hạo lại sinh ra một cái nghi vấn. Ngươi đừng quên rồi, ta chủ nhân trước thế nhưng là Hán Hải Thánh Tông đệ tử, thời kỳ thượng cổ trong tu chân giới, có chuyện tốt gì không tới viên Hán Hải Thánh Tông? Nguyên Bảo lật cái bạch nhãn. Đúng a. Khương Hạo suýt chút nữa đem vụ này đem quên đi, thời kỳ thượng cổ Hán Hải Thánh Tông trưởng khống toàn bộ tu chân giới, tất cả tài nguyên đều thuộc về Hán Hải Thánh Tông, chỉ cần bọn hắn muốn thì không có cái khác người phận. Tiểu Túng, ngươi đi về trước, ta mang Nguyên Bảo đi một chỗ xem. Khương Hạo hướng về phía Tiểu Túng nói. Ừm, chủ nhân tốt. Tiểu Túng kéo leo nói ra, tiếp đó trở về đến linh thú không gian đi rồi. Nguyên Bảo, ngươi vì sao lại ưa thích linh dược cùng luyện đan a? Là bởi vì đã từng là một cái chậu hoa pháp bảo, bây giờ lại là một cái lò luyện đan nguyên nhân sao? Khương Hạo quay đầu nhìn về phía Nguyên Bảo hỏi. Ai còn không có một sở thích a? Hơn nữa linh thực cùng luyện đan là bản lãnh của ta tin tưởng đại bộ phận đều tu sĩ cũng không bằng ta. Nguyên Bảo lại bắt đầu nói khoác nói. Được a, đã ngươi có dạng này yêu thích, vậy ta liền thỏa mãn ngươi đi. Sau đó, Khương Hạo cũng không chờ Nguyên Bảo phản ứng lại, liền ôm đan lô tiến nhập gấp trăm lần tốc độ chảy linh thực trong không gian. Nguyên Bảo vừa mới đi vào cái này linh thực không gian, trong nháy mắt giống như vấn, tại trong không gian chạy nhanh lên, một bên chạy, còn một bên hoan hô. Mặc dù cái này trong không gian linh dược cũng không phải những cái kia rất chân quý chủng loại, nhưng dược linh nhưng là thật dài, có cá biệt linh dược dược linh đều đạt đến trên vạn năm. Cái này khiến Nguyên Bảo cảm thấy hưng phấn dị thường, xem cái này, lại cái kia sờ một cái, mặc dù nó cũng không có thực thể, nhưng đưa tay đi chạm động tác vẫn là ức chế không nổi. Khương Hạo cười híp mắt nhìn xem Nguyên Bảo cái kia năm đứa bé trai 6 tuổi bộ dáng trong linh điện chạy nhanh, hoan hô, cái kia dáng vẻ hưng phấn, nhìn con thật đáng yêu. Cái này là linh thực của ta không gian. Khương Hạo đúng sự thật nói. Linh thực không gian? Ngươi lại có bực này bà bối? Nguyên Bảo hâm mộ nói. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới một vấn đề gì, lại tiếp tục đối với Khương Hạo nói ra, trong linh điển có mấy loại linh dược không thể loại cùng một chỗ, thuộc tính tương xung sẽ ảnh hưởng bọn chúng lớn lên. Còn có những cái kia đã thành thục linh dược, cần phải kịp thời ngắt lấy đứng lên, tiếp tục bồi dưỡng đám tiếp theo, miễn cho nát vụn ở trong ruộng ta thích, không mượn ngươi xen vào. Khương Hạo không thấy Nguyên Bảo đề nghị. Ta giúp ngươi xử lý linh điển, miễn phí. Nguyên Bảo bị Khương Hạo lời nói gấp đến độ vào đầu bứt tai, tiếp theo lại trông đợi nhìn xem Khương Hạo nói. Không cần, linh điển của ta chỉ sẽ giao cho ta linh sủng xử lý, thì như nói giao cho Tiểu Túng xử lý cũng là rất không tệ. Khương Hạo tiếp tục đâm kích lấy Nguyên Bảo. A, tuyệt đối đừng giao cho nó xử lý a, những thứ này linh dược đều sẽ bị nó cho đốt cháy. Nguyên Bảo lộ ra phải có chút nóng nảy. Hả, đúng à, nó là hỏa linh, không thích hợp làm loại chuyện lặt vặt này, thật là giao cho người nào làm đâu. Khương Hạo ra vẻ suy xét mà tự đủ. Ta giao cho ta nha, ngươi nhìn ta. Nguyên Bảo kích động nói. Tiếc là ngươi không phải của ta linh sủng a. Khương Hạo khó xử nói. Ta nguyện ý à, nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, thật sự, đến đây đi, mau tới. Nguyên Bảo hưng phấn mà thả ra tâm thần của mình. Khương Hạo âm thầm cảm thấy buồn cười, tại Nguyên Bảo tâm thần bên trong vài bố trí linh hồn của hắn là ấn. Từ đó, cái này tên là Nguyên Bảo khí linh cũng đã trở thành Khương Hạo linh sủng. Ngay tại nhận chủ sau khi thành công, Nguyên Bảo đối đãi Khương Hạo cảm tình tựa hồ cũng biến thành âu yếm rất nhiều, đòi nhường Khương Hạo cho nó lộng mấy cái linh thực chuột yêu thú đi vào, nó cần thông qua những thứ này linh thực chuột tới xử lý mảnh này linh thực không gian. Khương Hạo mỉm cười, triệu hồi ra 6 cố khôi lỗi, đem cái này 6 cố khôi lỗi quyền khống chế đều giao cho Nguyên Bảo. Cái này khôi lỗi nhưng so sánh linh thực chuột dùng tốt nhiều, lần này đem Nguyên Bảo vui vẻ đến khanh khách cười không ngừng. Tất nhiên Nguyên Bảo đều là người mình rồi, Khương Hạo liền đem cái này linh thực không gian trọng yếu nhất bí mật báo cho Nguyên Bảo. Nguyên Bảo sau khi nghe xong ngu ngơ tại chỗ, có chút không thể tin được đây là sự thực. Sau đó mấy ngày, Khương Hạo mang theo Nguyên Bảo ra vào cái này linh thực không gian, thí nghiệm nhiều lần về sau, Nguyên Bảo mới chậm rãi mà tiêu hóa bất thình lình kinh hỉ cùng rung động. Sau đó, càng lớn rung động còn đang đợi Nguyên Bảo. Làm Khương Hạo đem hỗn độn tiên thổ sự tình nói cho Nguyên Bảo về sau, lần nữa đem Nguyên Bảo rung động tới rồi. Về sau, Khương Hạo đem hóa linh hồ lô giao cho Nguyên Bảo, nhường hắn người chỉ huy khôi lỗi ủ chế cái kia 4 cái đại trong thùng linh nguyên tiên cất, thanh tâm linh đảo linh dịch, túy tiên quả linh dịch, cùng linh thú mật lỗ đốt. Nguyên Bảo tựa hồ đã cảm thấy có chút chết lặng. Bất quá Nguyên Bảo trong nội tâm vẫn là vô cùng may mắn, có thể gặp được đến một vị như vậy người mang lịch thiên cơ duyên chủ nhân. Không chỉ có thỏa mãn hứng thú của nó yêu thích, còn cho nó mang đến linh thể hy vọng thành tiên. Tiếp xuống, Nguyên Bảo bản thể đan lô liền ở tại tảng đá trong không gian, nó có thời gian rảnh liền người chỉ huy đám khôi lỗi tiến vào linh thực không gian đem linh điện xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cái kia 4 loại linh dịch sản lượng đã ở từng bước đề thăng. Bất quá Nguyên Bảo một mực chờ mong Khương Hạo có thể mang theo Tiểu Túng tiến vào không gian, để nó đầy đủ hiện ra thiên phú luyện đan. Chương 199, Khương Nhiên đến Tuyết Tĩnh Động Phủ. Chương 199, Khương Nhiên đến Tuyết Tĩnh Động Phủ. Rất nhanh, Khương Hạo tiến nhập không gian, cũng đem Tiểu Túng cho kêu gọi ra. Hắn hôm nay chính là muốn đánh tính toán luyện chế hợp thành linh đan cùng thông thiếu đan, hơn nữa linh dược cũng bồi dưỡng phải không sai biệt lắm. Mặc dù có Nguyên Bảo dạng này luyện đan cao thủ tại, nhưng Khương Hạo cũng không có lại đến đem sự tình toàn bộ giao cho Nguyên Bảo, mà là tại Nguyên Bảo dưới sự chỉ đạo, thông thạo nắm giữ luyện chế 2 loại đan dược phương pháp, hơn nữa có thể thành công xuất đan về sau, mới đem tất cả linh dược giao cho Nguyên Bảo, nhường Tiểu Túng phối hợp Nguyên Bảo, đem linh dược toàn bộ luyện chế thành linh đan. Khương Hạo mới ra không gian, nhận được tiểu muội Khương Nghiên đưa tin, nàng đã đến Khí Vận Tông, đang tại truyền tống đại điện bên kia tiếp khách sảnh chờ lấy Khương Hạo đây. Khương Hạo cao hứng trong lòng, cho tiểu muội trở về cái tin tức liền lập tức ngự kiếm hướng về tông môn truyền tống đại điện bay đi. Không bao lâu, Khương Hạo thì đến tông môn truyền tống đại điện, hắn hướng về trong đại điện tiếp khách sảnh đi đến. Tất cả tới thăm tu sĩ, tại không có người qua tới đón tiếp phía trước, đều phải tại truyền tống đại điện tiếp khách sảnh chờ. Từ trong tông môn nhân viên qua tới tiếp dẫn đồng thời làm tốt đăng ký sau đó, mới có thể tiến nhập tông nội. Vừa đến tiếp khách sảnh, Khương Hạo liền thấy tiểu muội Khương Nghiên, mấy năm không thấy, Khương Nghiên cũng đã 13 tuổi rồi, vóc dáng cao lớn không thiếu, ẩn ẩn có chút đỉnh đỉnh ngọc lập cảm giác. Nhị ca, người cao lớn nha, cũng thay đổi đẹp trai. Khương Nghiên cũng nhìn thấy vội vàng mà đến Khương Hạo, nàng vui vẻ chạy lên trước, cẩn thận ôm lấy Khương Hạo, lộ ra đặc biệt vui vẻ. Bất quá Khương Nghiên bên người còn có một vị tu vi cao sâu trẻ tuổi nữ tu, cùng Khương Nghiên mặc như thế văn sức đạo bảo màu tím, tất nhiên là một cái tu sĩ kim đan. Tiểu muội, phía sau ngươi vị tiền bối này là? Khương Hạo sờ lấy em gái đầu hỏi. Còn không chờ Khương Nghiên mở miệng, vị nào nữ tu chủ động mở miệng nói ra, Cửu Văn Khương sư đệ đại danh, thiếp thân Liễu Bành Giá Sương hữu lễ rồi. Nhị ca, Liễu sư tả là chúng ta Băng Linh Phong Kim Đan trưởng lão, lần này may mắn mà có Liễu sư tả dọc theo đường đi hộ tống ta đến đây, bằng không ta cũng đều không hiểu phải nên như thế nào phía trước tới tìm ngươi. Khương Nghiên nhanh chóng hướng Khương Hạo giới thiệu nàng bị này Liễu sư tả. Đa tạ Liễu tiền bối đối với em gái trông nom, Khương Hạo ở đây cảm ơn qua. Khương Hạo nghe vậy vội vàng hướng Liễu Bành chắp tay thi lễ. Ha ha, đừng xưng hô ta như vậy, đem ta đều gọi giả. Sư đệ cùng Khương sư muội gọi ta Liễu sư tả là đủ, vị này Liễu sư tả che miệng cười nói, nhìn qua vẫn có chút xinh đẹp động lòng người. Khương Hạo nghĩ thầm, vị này Liễu sư tả thân là linh thú điện Băng Linh Phong Kim Đan trưởng lão, làm gì cũng phải chừng trăm tuổi đi, lại còn được bảo dưỡng tốt như vậy, nhìn qua cũng mới hơn 20 tuổi. Cũng không biết là không phục dụng chú nhan đan các loại linh đan, xem ra loại này đan dược thụ rất nhiều nữ tu yêu thích, có cơ hội muốn luyện chế một chút nhường thương hội lấy đi ra ngoài kiếm lấy linh thạch. Liễu sư tả, một đường vất vả, mời theo ta đi tới động phủ nghỉ ngơi đi. Khương Hạo nhiệt tình mời nói. Không được, ta lần này buổi tiếp tiểu sư muội tới, cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện, vừa bận bái phòng một chút Khí Vận Tông đã lâu không gặp lão hưu. Liễu sư tả khoát tay cười nói. Ngay tại Khương Hạo còn nghĩ nói thêm gì nữa, ngoài điện bay tới một cái khí chất thanh lãnh cao quý nữ tu, nàng người mặc hỏa phượng hoàng văn sức đạo bào màu đỏ, đạo bào màu đỏ nổi bật nàng gương mặt trắng nõn kia, lộ ra tư thế liên ngang. Cách thật xa liền mở miệng cười nói, Liễu anh muội tử, bao năm không thấy, ngươi chính là như vậy tiểu diễm động lòng người. Khương Hạo tập trung nhìn bảo, người này thanh lãnh xinh đẹp kim đan trưởng lão. Hắn gặp qua A liền là lúc trước hắn đi tông môn tàng kinh các lúc gặp phải vị nào chấn thủ tàng kinh các kim đan nữ tu. Mặc dù không biết tên của nàng, nhưng là một tên nội môn đệ tử, nhìn thấy tông môn trưởng lão hay là muốn cung kính đối đãi. Khương Hạo tiến lên một bước, chắp tay thi lễ nói, đệ tử Khương Hạo, ra mắt trưởng lão. Chính là, đệ tử thường chịu đến hỏa viêm tiền bối trông nom. Khương Hạo khiêm tốn trả lời. Tuyết Tĩnh tỷ tỷ, ngươi cũng nhận biết Khương Hạo sư đệ A. Thật đúng là thật trùng hợp. Hắn là chúng ta Khương Nghiên sư muội nhị ca, vị này Khương sư muội là chúng ta Băng Linh tiền bối quan môn đệ tử. Liêu Anh tiến lên cho vị này tên là Tuyết Tĩnh nữ tu giới thiệu nói, thì ra là thế, nếu đã vậy, hai minh muội các ngươi về sau cũng đừng gọi ta là trưởng lão, bảo ta Tuyết Tĩnh sư tỷ là được, dạng này lộ ra thần một chút. Tuyết Tĩnh hướng về phía Khương Hạo hai minh muội nói, Khương Hạo còn chưa kịp phản ứng, lại chỉ nghe Khương Nghiên hướng về phía Tuyết Tĩnh ngọt ngào hô một tiếng, Tuyết Tĩnh tỷ tỷ nghe Tuyết Tĩnh một hồi vui vẻ. Sau đó, Tuyết Tĩnh tại tiếp khách sảnh lấy thân phận của nàng làm tiếp dẫn đăng ký về sau, đề nghị đám người đi trước động phủ của nàng ngồi một chút. Ra đại điện, liền thấy Tuyết Tĩnh thả ra một cái hoa sen hình dáng tái cụ, nhường đám người đạp vào đóa này hoa sen bên trong, hướng về trong tông môn một phương hướng nào đó bay đi. Không bao lâu, hoa sen pháp bảo chở mọi người đi tới một cái trên hòn đảo giữa hồ, ở đây tựa hồ không có có một tí hỏa linh khí, ngược lại là thủy linh lực tràn đầy. Cũng không có trong tông môn đại bộ phận địa phương loại kia nóng bức cảm giác, mà là một loạt gió mát thổi ở trên người. Cái này hồ tâm đảo chính là Tuyết Tĩnh động phủ chỗ. Liền thấy Tuyết Tĩnh ngón tay hướng phía dưới một điểm, hồ tâm đảo ngoại vi cho thấy một cái phòng hộ lồng ánh sáng, đang chậm rãi mà mở ra một đường vết rách, trong nháy mắt sẽ đem đóa hoa sen pháp bảo cho hút vào. Sau đó, trước mắt mọi người một hoa sen pháp bảo đã rơi xuống một mảnh nở đầy hoa tươi trên cỏ. Trên đồng cỏ có thật nhiều khả ái thú nhỏ tại vui sướng truy đuổi chơi đùa, khi chúng nó nhìn thấy Tuyết Tĩnh sau khi trở về, đều vui vẻ từ bốn phương tám hướng xuống lại, Tuyết Tĩnh sờ lên cái này, lại sờ lên cái kia, một hồi giày vò về sau, mới đem những tiểu tử này cho chấn ăn xuống. Tuyết Tĩnh tỷ tỷ, thật có nhã hương à, nuôi nhiều như vậy thú nhỏ, dứt khoát gia nhập vào chúng ta linh thú điện tốt, nơi đó thú nhỏ nhưng so sánh ở đây nhiều, cấp liều anh chơi bừa. Một người, quá mức thanh tịnh, giữa một chút thú nhỏ, cũng náo nhiệt chút, Tuyết Tĩnh ung dung thở dài. Trận đạo các huyền minh sư mình, thế nhưng là đối với tỷ tỷ một lòng say mê, hà không chấp nhận hắn, cùng kết làm đạo lữ, bớt được một cái người khổ tu. Liễu Anh lại gần nhỏ giọng nói, đừng lúc nào cũng nói ta, chính ngươi đâu? Cũng không vẫn còn độc thân một người. Tuyết Tĩnh quay đầu lườm Liễu Anh một cái, hì hì, ta đó là hướng phong chủ học tập, tâm vô bằng bụng, truy cầu trường sinh đại đạo. Liễu Anh hì hì cười nói. Tuyết Tĩnh cũng không muốn lại cùng Liễu Anh đấu võ mồm, mang theo mọi người đi tới bãi cỏ trên sườn núi phương một chỗ vách núi chỗ, vách núi ngoại vi là một mảnh rừng hoa đào, trồng đầy cây đào, trên những cây, từng đóa đào hoa chen chúc một chỗ. Bọn chúng hoặc nụ hoa chấm nở, hoặc nộ phóng tranh diễm, mỗi một đóa đều tản ra mùi thơm nhàn nhạt, khiến người ta say mê trong đó. Dương quang xuyên thấu qua ngọn cây, vẩy trên đào hoa, vì chúng nó phủ thêm một tầng màu vàng vần sáng. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống, giống như màu hồng đông tuyết, trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Mặt đất cũng bị cánh hoa bao trùm, tạo thành một đầu màu hồng thảm, mềm mại và ấm áp. Khương Hạo nhận ra cây đào này chủng loại, hẳn là trong tu chân giới tương đối chịu nữ tu yêu thích hồng nhan linh đào có mỹ nhan công hiệu, lại là đối tu vi để thăng vô ích. Đạp lên khắp nơi đào hoa, liền đi tới tuyết tĩnh ngoài động phủ, nhưng nàng cũng không có mang theo đám người hướng về trong động phủ đi đến, mà là mang theo đám người ngồi ở ngoài động phủ trong rừng hoa đào. Nơi này có một khối to lớn đá xanh đánh tạo thành bàn dài, mặt bàn vuông vức lại bóng loáng, bàn dài bên cạnh tán lạc 10 cái ụ đá tử, vừa vặn liền tạo thành thích hợp chỗ ngồi. Chương 200, Hồng Nhan Linh Đảo cùng chú Nhan Quả. Chương 200, Hồng Nhan Linh Đảo cùng chú Nhan Quả liền thấy tuyết tĩnh vùi tay, từ động phủ của nàng bên trong đi ra hai cái hỏa màu đỏ tiểu hầu, trong tay nâng hay, đem linh quả cùng linh tiểu bày ra tại trên bàn đá, tiếp đó lại qua lại nhiều lần, từ trong động phủ lần lượt lấy ra một chút bánh ngọt cùng hoa quả khô. Tuyết tĩnh sư tỷ, cái này hai cái màu lửa đỏ hầu tử là ăn hỏa hầu a? Liêu Anh Hiếu Kỳ đánh giá cái này hai cái tiểu hầu. Ừ, sớm mấy năm ngoài tông môn thành trong dãy núi tìm được, thế là liền mang về nuôi. Tuyết Tĩnh cười nhạt một tiếng. Khó trách sư tỷ ở đây mặc dù ở vào khí vận tông cỡ lớn hỏa mạch phía trên, vẫn có thể duy trì một mảnh thanh lương, xem ra là hai tiểu gia hỏa này công lao a. Liêu Anh khẽ gật đầu nói. Ừm, may mắn mà có bọn chúng, giúp ta đem nơi này hỏa linh lực đều hấp thu sạch sẽ rồi, bằng không ta đây bằng thủy song linh căn nhất thiết phải đến tông môn ngoại vi dãy núi Vân Tuyết bên kia núi cư ngụ, cái chỗ kia xa xôi, vừa đi vừa về đi tới đi lui tại tông môn cùng động phủ ở giữa rất là không tiện. Bất quá ta ở chỗ đó cũng tự động mở ra một cái động phủ, dùng nơi bế quan. Nếu như về sau các ngươi tới tìm ta, nếu ta không có trong động phủ, liền tất nhiên là tại dãy núi Vân núi Tuyết cái kia chỗ động phủ bế quan. Tới, nếm thử ta chế riêng hồng nhan đào hoa lộ. Tuyết Tĩnh gọi đại gia uống rượu. Tuyết Tĩnh sư tỷ, ngươi cái này đào hoa lộ ở bên trong, trừ cái này hồng nhan đào hoa, tựa hồ còn gia nhập một chút chú nhan quả, khó trách sư tỷ là càng ngày càng đẹp. Liêu Anh uống một ngụm linh tử khen. Liêu sư muội, cùng là nữ tu, tin tưởng ngươi bình thường cũng có thường xuyên phục dụng những thứ này mỹ nhan cùng chú nhan linh hoa linh quả. Chúng ta người tu chân mặc dù có thể thông qua tu luyện hấp thu thiên địa linh khí, bảo trì dung mạo cùng dáng người, nhưng thọ nguyên đạt đến 200 năm về sau, vẫn sẽ thời gian dần qua lão phu, nếu như không có chú nhan đan loại này lịch thiên đan dược, thử hỏi ai có thể chống cự cái này thiên đạo chi lực đâu. Tuyết Tĩnh lắc đầu thở dài. Ai nói không phải sao? Vì không để cho mình lão phu, ngày bình thường tu luyện ba thành linh lực, đều dùng tại duy trì dung mạo cùng hình thể rồi, đây cũng chính là vì cái gì những cái kia cao giai đại năng bên trong cực ít có nữ tu nguyên nhân, cho dù có, cũng phần lớn là những cái kia hình như tiểu tụy lao yêu bà. Liêu Anh cũng là buồn bã nói, vì cái gì ta sư tôn nhìn qua còn trẻ tuổi mạo mỹ như vậy đâu? Lúc này Khương Nghiên nháy mắt to, tò mò hỏi. Đó là bởi vì ngươi sư tôn tại lúc còn trẻ, dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một cái chú nhan đan nguyên nhân. Chẳng lẽ nàng không có cùng ngươi nói đến chuyện này sao? Tuyết Tĩnh nhìn xem Khương Nghiên cười nói, vì cái gì 200 năm về sau, liền sẽ từ từ lao phu nha. Khương Nghiên trưởng thành, cũng chậm chậm bắt đầu quan tâm tới dung mạo vấn đề. Ai đây có thể nói rõ được sở đâu, thiên đạo cho phép. Thọ nguyên 200 phía trước, thông qua công pháp, linh hoa, linh quả, linh đan đều có thể theo ý nguyện của mình, để cho mình từ đầu tới cuối duy trì tại một cái giai đoạn nào dung mạo cùng hình thể. Chỉ khi nào thọ nguyên siêu qua 200 sau đó, tất cả ngoại vật cũng đã mất đi tác dụng, chỉ có thể nhìn chính mình chậm rãi lao phu, mãi đến biến thành một cái dọa người lao thái bà. Mặc dù loại này già yếu quá trình là đang thong thả tiến hành, nhưng ai có thể chịu đựng dạng này quá trình a? Liêu Anh hướng về phía Khương Nghiên nói, a thật đáng sợ. Nhị ca, ngươi không phải luyện đan sư sao? Có thể hay không luyện một chút đan dược đi ra? Ta không có muốn biến thành lao thái bà. Khương Nghiên tựa hồ bị Liêu Anh dọa sợ. Tiểu muội, ta có một phương pháp có thể nhường ngươi vĩnh bảo thanh xuân. Khương Hạo nhìn xem Khương Nghiên cười nói, nhị ca, ngươi mau nói, có thể có phương pháp gì có thể vĩnh bảo thanh xuân? Khương Nghiên con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn xem Khương Hạo. Lúc này liền Tuyết Tĩnh cùng Liêu Anh cũng tò mò nhìn về phía Khương Hạo. Ta có thể dẫn ngươi đi thỉnh giáo một chút hỏa viêm tiền bối, ngươi có thể thử tu luyện một chút hỏa viêm tiền bối luân hồi quyết công pháp. Khương Hạo nghiêm túc nói, a ta không muốn, ta không muốn, ta không có muốn cả một đời cũng giống như một đứa bé bộ dáng. Khương Nghiên tự nhiên là gặp qua hỏa viêm đồng tử đấy, nghe vậy dọa đến thẳng lắc đầu. Tuyết Tĩnh cùng Liêu Anh nghe vậy, suy nghĩ lại một chút hỏa viêm đồng tử cũng đều là cười trang điểm lộng lẫy, cả buổi không dừng được. Tuyết Tĩnh từ mặt bàn mâm đựng trái cây bên trong lấy ra một hạt hồng nhan linh đào cho Khương Nghiên, lại đem một cái hạt chú nhan quả cho Khương Hạo, cười lấy nói ra, Khương Nghiên sư muội, ngươi liền ăn cái này hồng nhan linh đào đi, có mỹ nhan hiệu quả, cái này chú nhan quả ngươi liền chớ ăn, miễn cho chưa trưởng thành, hay là cho Khương Hạo sư đệ ăn đi. Ha ha ha. Khương Hạo cầm lấy viên này chú nhan quả nghiêm túc nhìn một chút, cùng trong điện tịch miêu tả đối với chiếu một cái, đoán chừng cái này chú nhan quả cũng liền chừng 10 năm quả linh, đúng là không cách nào làm thuốc, chỉ có thể xem như linh quả phục dụng. Nhưng viên này chú nhan quả, hắn có thể phóng tới linh thực trong không gian tiến hành bồi dưỡng a, ngàn năm chú nhan quả, đây còn không phải là chuyện nhỏ. Làm Tuyết Tĩnh cùng Liễu Anh hai người biết được Khương Nghiên lần này tới khí vận tông, chủ yếu là muốn tìm nhị ca hỗ trợ luyện chế lại một lần pháp khí, cần đem trước đây sử dụng pháp khí phẩm chất đều để thăng làm pháp bảo. Thế là liền biểu thị không ảnh hưởng huynh muội bọn họ gặp nhau, nhường Khương Nghiên đi theo Khương Hạo trở về động phủ luyện chế pháp bảo. Hai chị em gái các nàng bao năm không thấy, dự định ngay ở chỗ này thỏa thích trò chuyện thoải mái đối ở một phen. Nhường Khương Nghiên chuẩn bị trở về thời điểm đưa tin cáo chi Liễu Anh là đủ. Sau đó, Tuyết Tĩnh liền mở ra động phủ đại trận, nhường Khương Hạo mang theo Khương Nghiên ngự kiếm mà đi. Khương Hạo trước khi đi, mang đi chú nhan quả cùng hồng nhan linh đảo hột đi tới Khương Hạo động phủ về sau, Khương Nghiên sợ hai thán phục tại chỗ này đặc biệt cảnh quan, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhị ca, ngươi cái động này phủ coi như không tệ, nếu không phải là ngũ hành linh lực lộn xộn, đánh giá kế đô muốn bị người cướp đoạt đi, ở đây nhất định chính là vì ngươi lượng thân chế tác riêng động phủ, các cấp hà. Khương Hạo mang theo tiểu muội tại hai ngọn núi ở giữa đi thăm một vòng, Khương Nghiên cảm thấy dùng loại phương thức này đem cư trú cùng luyện đan, luyện khí tách ra, vẫn đủ tốt. Sau đó, nàng đem đại bằng cùng tam trích tiểu bằng còn có tiểu hầu đều kêu gọi ra cùng Khương Hạo gặp nhau. Khương Hạo lấy ra một chút linh thú mật lộ phân cho chúng nó ăn, đem bọn nó đều sướng đến phát rồi. Hôm nay đại bằng đã là tứ giai yêu thú rồi, tương đương với loài người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tiểu hầu cũng đã là yêu thú cấp 3 rồi. Khương Hạo sờ lấy khỉ nhỏ đầu, cổ vũ nó muốn chăm chỉ tu luyện, muốn cái gì tài nguyên liền cứ việc nói. Khương Hạo biểu thị chờ Khương Nghiên lúc trở về, để cho nàng mang lên đầy đủ linh thú mật lộ, giữ lại cho chúng nó về sau từ từ ăn. Khương Hạo để bọn chúng lưu lại bên ngoài động phủ, cùng cái kia đóng giữ động phủ chiến đấu khôi lỗi cùng nhau chơi đùa. Hắn nhưng là mang theo tiểu muội tiến nhập bên trong phòng luyện khí, chuẩn bị trợ giúp tiểu muội luyện chế lại một lần pháp khí. Chương 201, trang bị đến tận răng. Chương 201, trang bị đến tận răng. Khương Nghiên lấy ra làm bạn chính mình nhiều năm ngân châm pháp khí cùng kim cương huyền võ thuẫn. Khương Hạo cùng tiểu muội trao đổi một chút pháp bảo công năng cùng công dụng. Khương Nghiên biểu thị định đem ngân châm làm vì tương lai mình bản mệnh pháp bảo đến sử dụng. Khương Hạo suy nghĩ phút chốc, liền dự định hỗ trợ tiểu muội luyện chế 108 mai ngân châm, áp dụng một chủ năm phụ phối hợp, cũng chính là một cái chủ ngân châm mang theo 5 mai phụ trợ ngân châm, chọn bộ ngân châm có 18 mai chủ ngân châm, mang theo 90 mai phụ trợ ngân châm có thể một mực dùng đến nguyên anh kỳ. Hôm nay Khương Nghiên vừa bước vào trúc cơ kỳ có thể sử dụng 36 mai ngân châm 7 trận đối địch, bình thường không có sử dụng dưới tình huống có thể đem chọn bộ ngân châm ôn dưỡng tại trong đan điền, ôn dưỡng thời gian càng lâu, bản mệnh pháp bảo uy lực cũng liền càng mạnh. Vì phòng ngừa tiểu muội tại thời điểm đối địch, bởi vì bản mệnh pháp bảo tổn thương mà dẫn đến nhục thân thụ thương, Khương Hạo vận dụng khí điển bên trong dí hoa tiếp một pháp, đem bộ này tổng cộng 108 mai ngân châm chia làm 3 tổ, phàm là chỉ cần lưu lại một tổ ngân châm tại thể nội, liền sẽ không bị bản mệnh pháp bảo tổn thương đưa đến phản vệ, trừ phi cái này 108 cây ngân châm toàn bộ tế ra đối địch, mà khi đó Khương Nghiên cũng đã trở thành một cái nguyên anh tu sĩ, không cần hắn người ca. Ca này lại vì nàng quan tâm. Lần này cần dùng trọng lượng gấp 10 lần so với Nguyễn Ngân Huyền Thiết Nguyễn Ngân Huyền Tinh tới luyện chế cái này 108 mai ngân châm, Khương Hạo cần đem ngân châm hình thể thu nhỏ hơn nữa mấy lần, cái này đem cực đại tăng thêm trận văn khắc họa độ khó. Tại thất bại nhiều lần về sau, cuối cùng hoàn thành luyện chế. Khương Hạo cuối cùng cho bộ này ngân châm đặt tên là Huyền Ngân Huyền Châm. Hướng dẫn tiểu muội đối với bộ này Huyền Ngân Huyền Châm nhỏ máu nhận chủ đồng thời nạp nhập thể nội, sau đó lại đem đầu kia chữa trị khỏi hồn tiên tắc pháp bảo giao cho tiểu muội, để cho nàng lôi kéo đại bằng đến chân núi bồi tiếp đối luyện, mệt mỏi liền đi khác một cái động phủ bên trong nghỉ ngơi. Hắn còn có một số pháp bảo còn không có luyện chế hoàn thành đây. Ngoại trừ thăng cấp kim cương huyền võ thuẫn bên ngoài, Khương Hạo còn định dùng cái kia một mảng lớn chiếm được thần binh trong cấm địa mang ra, luyện chế mấy món nhuyễn giáp. Mặt khác sẽ giúp tiểu muội luyện chế một kiện phản âm đãng hồn linh, thể tích nhỏ đi rất nhiều, nhưng càng thích hợp nữ tu sử dụng. Dĩ nhiên, phi kiếm là không thiếu được, trước đây nhìn xem tiểu muội ngự kiếm phi hành thời điểm, dùng vẫn là pháp khí phi kiếm, hắn liền định luyện chế một thanh phi kiếm pháp bảo cho em gái. Hai tháng sau, làm Khương Nghiên nhìn xem bày ở trước mặt mình kim cương huyền võ thuẫn, mang ra nhuyễn giáp, phản âm đãng hồn linh, còn có một chuôi sắc bén phi kiếm pháp bảo lúc, cả người đều sợ ngây người. Nhị ca, ngươi đây là muốn đem ta trang bị đến tận răng sao? Ta lại không cần ra ngoài cùng người liều mạng. Cái này cũng quá kinh khủng đi, không cần ngươi và người khác liều mạng, nhưng những thứ này pháp bảo có thể giữ được tính mạng. 5 năm sau Hàng Thiên Bí Cảnh, không biết ngươi là có hay không sẽ tham gia, lo trước khỏi họa a. Khương Hạo vừa cười vừa nói. Hàng Thiên Bí Cảnh? Đó là địa phương nào? Khương Nghiên không hiểu hỏi. Tiếp theo Khương Hạo đem hắn biết Hàng Thiên Bí Cảnh, cùng Khương Nghiên nói một lần, để cho nàng trở lại tông môn phía sau có thể cẩn thận hỏi thăm một chút. Sau đó, Khương Hạo lại lấy ra một chút tài nguyên giao cho Khương Nghiên, để cho nàng mang về Bạch Trạch thành Hạo Nghiên bảo các đi bổ hàng. Trong này còn đã bao hàm cửa hàng khác vật tư, đến lúc đó có thể thông chi Trần Thanh Sơn bọn hắn phái người tới lấy. Bởi vì số lượng quá nhiều, Khương Hạo lấy ra là một cái dùng thượng phẩm không gian tinh thạch luyện chế vòng tay chứa vật, hắn đem những vật tư này đều chứa ở trong vòng tay chứa vật đưa cho tiểu muội. Khương Hạo nghiêm túc cùng tiểu muội giảng giải, tại sao muốn đặt ở Bạch Trạch thành trong buổi đấu giá ủy thác đấu giá, đó là bởi vì Bạch Trạch thành thuộc về linh thú điện phạm vi thế lực, lấy Khương Nghiên thân phận đi gửi đấu, sẽ không bị người ngấp nghé, dạng này mới an toàn. Mà khác vì cái gì mỗi lần gửi đấu số lượng không thể vượt qua 3 hũ đâu? Đó là bởi vì loại này linh tiểu quá mức vi thiên, số lượng nhiều lắm, sẽ cho người hoài nghi linh tiểu xuất xứ. Nếu quả như thật có người hỏi ta những thứ này linh tiểu là từ đâu tới, ta nên nói như thế nào? Khương Nghiên nghiêm túc hỏi. Ngươi quên ta phía trước dạy ngươi sao? Phàm là có người hỏi ngươi, ngươi liền nói là sư tôn ngươi đưa cho ngươi. Khương Hạo nhìn xem em gái con mắt trịnh trọng nói. Nếu như là sư tôn ta hỏi đâu? Khương Nghiên tiếp tục hỏi. Nếu như là sư tôn ngươi hỏi, ngươi liền nói là ta trong lúc vô tình tâm đắc, lo lắng bị người ngấp nghé, mới bị thác ngươi hỗ trợ gửi đấu rõ chưa? Khương Hạo hận không thể nhường Khương Nghiên ở trước mặt của hắn có mấy lần. Ừ, ta hiểu được, nhị ca, những vật này không phải là ngươi từ nơi nào trộm được à? Khương Nghiên lo lắng hỏi. Khương Hạo lấy tay vỗ chán, suýt chút nữa bị em gái cha hỏi chọc tức phải ngất đi. Suy nghĩ phút chốc, mới chậm rãi mà cùng tiểu muội nói ra, nhị ca ta lấy được một chút hỗn độn tiên thổ. Cái gì là hỗn độn tiên thổ? Khương Nghiên đem trong mắt trợn tròn. Khương Hạo từ trong không gian lấy ra một chậu hỗn độn tiên thổ đưa đến tiểu muội trước mặt, để cho nàng trước tiên thu vào trong vòng tay chứa vật, sau đó mới cùng nàng nói hỗn độn tiên thổ công hiệu người tiên. Hắn nhường tiểu muội về sau nhớ kỹ phàm là có gặp phải hiếm thấy linh thực, đều phải kịp thời phóng tới cái này buồn hỗn độn tiên thổ bên trong bồi dưỡng, đào tạo thành quen lại giao cho mình. Khương Nghiên khẩn trương nắm trong tay vòng tay chữ vật, run rẩy nói ra, nhị ca, trong tay chúng ta có dạng này nghịch thiên bảo vật, nếu như bị người ta phát hiện, có phải hay không sẽ bị đuổi giết? Ừ, vô cùng có khả năng. Cho nên ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, liền ngươi sư tôn cũng không thể nói. Khương Hạo cảm thấy tất yếu dọa tiểu muội một chút, miễn cho nàng ở bên ngoài nói lỡ miệng. Cái này cũng thật là đáng sợ. Đúng, cái này buồn hỗn độn tiên thổ không thể thả tại trong vòng tay chữ vật đi, có phải hay không hẳn là đặt ở linh thú trong không gian? Khương Nghiên bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đúng, nhị ca đều bị ngươi làm hồ đồ rồi. Cái này buồn thổ nếu như cần trồng linh thực, liền phải đặt ở linh thú trong không gian. Ngươi về sau nhường đại bằng cùng tiểu hầu muốn giúp ngươi chiếu khán tốt cái này buồn thổ. Khương Hạo ra vẻ khẩn trương nói ra, hy vọng có thể gây nên em gái xem trọng. Chương 202, hỏa viêm đồng tử thua cuộc. Chương 202, hỏa viêm đồng tử thua cuộc. Khương Hạo lại cùng tiểu bội khai báo một ít chuyện về sau, Khương Nghiên định rời đi. Nàng và Khương Hạo nói mình dự định đường về thời điểm về thăm nhà một chút cha mẹ cùng Khương Hỷ. Khương Hạo biểu thị chính mình còn thiếu tông môn điểm cống hiến còn chưa hoàn thành, chờ làm xong đoạn này thời gian cũng muốn trở về xem, cũng không biết nội viện khí đạo hai vị kia giáo tập có thành công hay không trúc cơ, còn có chính là Trần Thanh Sơn gần đây không có thanh âm gì, không biết hắn là không cũng đang chuẩn bị trúc cơ, mặt khác Dương Thị huynh đệ cũng cần phải nhanh đạt đến tụ khí. Kỳ viên Mạn A chờ hắn lúc trở về, liền đều biết, tạm thời không cần đưa tin ảnh hưởng bọn hắn tu luyện. Khương Nghiên cho Liễu Anh Sư tỷ đưa tin, hai người hẹn gặp tại truyền tống đại điện gặp mặt. Thế là Khương Hạo liền mang theo Khương Nghiên đi tới truyền tống đại điện, tại Khương Hạo cùng Tuyết Tĩnh đưa mắt nhìn dưới, Khương Nghiên cùng Liễu Anh biến mất ở trong truyền tống trận. Tuyết Tĩnh nhìn xem Khương Hạo nói ra, "Khương sư đệ, tiểu muội của ngươi vẫn là rất chịu băng linh tiên tử coi trọng nha, nàng đi ra một chuyến đều muốn an bài một cái kim đan trưởng lão hộ tống, đợi một thời gian nhất định sẽ kế thừa sư tôn của nàng y bắt tiểu muội nàng có thể có một tốt sư phó, ta cũng yên lòng, ta tư chất của mình cũng không tốt, vẫn là hy vọng tiểu muội có thể đi được càng xa một chút." Khương Hạo khiêm tốn nói. "Tiểu tử ngươi cũng đừng cùng ta khiêm tốn, Tây Lân vực đại bị đệ nhất, có thể đơn giản sao? Ta rất xem trọng ngươi, có rảnh nhiều tới tàng kinh các tra duyệt điện tịch, đối với ngươi có chỗ tốt." Tuyết Tĩnh cười nói, "Đa tạ Tuyết Tĩnh sư tỷ chỉ điểm, sư đệ xin nghe dạy bảo." Khương Hạo nghe vậy trong lòng vui mừng, đọc sách là hắn chuyện thích nhất. "Đúng rồi, ta vừa rồi bồi tiếp Liễu Doanh sư mỗi lúc tới, ở nửa đường nhìn thấy hỏa viêm rồi, cũng không biết là ai đắc tội hắn, một mặt dáng vẻ thở phì phò. Ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao?" Tuyết Tĩnh nghi hoặc điệu hỏi. "Không biết, ta lát nữa liền đi qua tìm hắn uống rượu, thuận liền tìm hiểu một chút chuyện gì xảy ra. Có khả năng hay không là cùng người khác đánh cờ thua?" Khương Hạo suy đoán nói. "Ừm, vô cùng có khả năng, cả cái trong tông môn là thuộc hắn yêu nhất cùng người đánh cuộc, cả ngày không làm việc đàng hoàng." Tuyết Tĩnh nhếch miệng. Cùng Tuyết Tĩnh cáo từ về sau, Khương Hạo liền cho Hỏa Viêm đồng tử phát cái tin tức, nói là ngẫu nhiên đạt được một vò rượu ngon, hỏi hắn có rảnh hay không cùng một chỗ nhấm nháp một chút. Rất nhanh, Khương Hạo nhận được Hỏa Viêm đồng tử khôi phục, nói hắn tâm tình cũng tốt, có kiện phá sự nhường hắn vô cùng bên trên, đang muốn tìm người uống rượu đâu, nhường Khương Hạo đuổi mau qua tới tìm hắn. Không bao lâu, Khương Hạo liền đi đến Hỏa Viêm đồng tử ngoài động phủ, lúc này đã có một cái tụ khí kỳ đệ tử chờ ở bên ngoài Khương Hạo rồi, gặp Khương Hạo đến, lên tiếng hỏi lý do về sau, liền mang theo Khương Hạo tiến nhập trong động phủ. Vẫn là tại phía trước uống rượu vị trí kia, liền thấy Hỏa Viêm đồng tử một người ngồi ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh buồn bực. Khương Hạo cười hì hì đi ra phía trước, lấy ra một vỏ thanh tâm linh tiểu bảy trên bàn, lại lấy ra hai ly rượu, đổ ra hai chén, đem bên trong một ly đẩy lên Hỏa Viêm đồng tử trước mặt, mình thì là dơ lên một ly đặt ở chóp mũi nghe mùi rượu. Cũng không nói chuyện, mà là cười hì hì nhìn xem Hỏa Viêm đồng tử. "A, đây là cái gì linh tiểu, hương vị thơm như vậy?" Hỏa Viêm đồng tử bỗng nhiên ngửi được một cỗ phía trước chưa bao giờ từng ngửi được mùi rượu, rung động mấy cái mũi nghi hoặc hỏi. "Hả, thanh tâm linh tiểu, lần đầu tiên nghe nói, ta cũng nếm thử." Hỏa Viêm đồng tử nói đi, nhanh chóng dơ lên ly rượu trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một miếng. "Rượu ngon, thực sự là rượu ngon, so linh nguyên tiên cất còn tốt uống. Huynh đệ, rượu này là nơi nào lấy được?" Hỏa Viêm đồng tử uống một ngụm sau đó, mắt trợn trừng, vội hỏi Khương Hạo rượu này là từ đâu tới. Khương Hạo cười không nói, Hỏa Viêm đồng tử xem xét liền nghĩ đến, nhất định lại là từ ngươi tiểu muội bên kia lấy được, đúng không? Ngươi cái này tiểu muội đối với ngươi còn thật tốt, hiếm có một vò rượu ngon, tiểu đệ không dám độc chiếm, đúng lúc gặp thành công trúc cơ, chuyên tới để Hoa đại ca cùng một chỗ nhấm nháp. Khương Hạo ra vẻ thần bí nói, "Cấp cấp tiểu tử ngươi, tốt. Nhìn thấy ngươi, tâm tình của ta liền đã khá nhiều." Hỏa Viêm đồng tử vui vẻ cười nói, "Không biết là ai gây đại ca tức giận." Khương Hạo thử thăm dò, "Còn không phải thử kiếm tên kia, phía trước thua một phần trúc cơ linh dược cho ta, không nghĩ tới hắn hai ngày trước cho ta xuống cái bộ, không chỉ có đem phần kia linh dược thắng trở về, còn hố ta rất nhiều linh thạch." Hỏa Viêm đồng tử tức giận nói. Khương Hạo biết còn có nói tiếp, thế là cũng không thúc giục, im lặng chờ lấy Hỏa Viêm đồng tử tiếp tục nói. "Phía trước một đoạn thời gian, ta đại đệ tử Vệ Phong đánh bại trúc cơ phong vân bảng thứ thập tam tên đệ tử, bởi vậy hắn liền chiếm cứ trúc cơ phong vân bảng thứ thập tam tên vị trí, cái này khiến ta cảm thấy cao hứng phi thường. Nhưng không ngờ mấy ngày sau, thử kiếm đệ tử Vương Trình, vẹn vẹn có trúc cơ trung kỳ tu vi, hắn xếp hạng tại trúc cơ phong vân bảng bên trong xếp hạng 30 có hơn, cũng dám khiêu chiến xếp hạng thứ thập tam Vệ Phong, hơn nữa thử kiếm gia hỏa này trả lại cho ta phát tới đồ ước. Tiền đặt cược làm một phần luyện chế trúc cơ đan linh dược hoặc giá trị 200 vạn khối linh thạch vật phẩm, hỏi ta có dám đánh cược hay không một cái. Lão tiểu tử này đều cưới tại trên mặt ta rồi, nơi nào còn có thể nhịn được a?" Thế là ta liền đáp ứng đổ ước. Nói đến chỗ này, Hỏa Viêm đồng tử một hồi đấm ngực dậm chân, vội vàng uống một chén rượu, ổn định một chút tâm thần tiếp tục nói tiếp đi. Ta đệ tử kia Vệ Phong là trúc cơ hậu kỳ tu vi, ta xem chừng đối phó trúc cơ trung kỳ Vương Trình nên vấn đề không lớn. Nhưng không ngờ song phương đệ tử lên đài thời điểm, lúc này mới phát hiện cái này Vương Trình sớm đã là trúc cơ hậu kỳ, một mực cẩn nhẫn lấy ở tại 30 mấy tên vị trí bất động. Bắt đầu tỉ thí trước, thử kiếm gia hỏa này lại bắt đầu tạm thời gia chú, vậy mà tăng thêm 100 vạn linh thạch. Hơn nữa còn nói, nếu như không dám gia chú coi như xong đây là vấn đề mặt mũi, ta phải cùng a. Không thể thua khí thế. Hắn để bảo đảm Vương Trình có thể thắng được, thế nhưng là xuống đại bốn gốc, cho Vương Trình lấy được một cái công thủ kiêm bị linh lung bảo tháp. Cái này khiến Vệ Phong không đánh vào được, phòng thủ cũng lộ ra phí sức, cuối cùng bị thua. Không chỉ có thua một phần luyện chế trúc cơ đan linh dược, còn nhập vào 100 vạn linh thạch. Chương 203, thâm nhập hiểu rõ tu vi cảnh giới. Chương 203, thâm nhập hiểu rõ tu vi cảnh giới. Khương Hạo an ủi một chút Hỏa Viêm đồng tử, nhường hắn không cần nỗ trí, cùng lắm thì lần tiếp theo sẽ thắng lại liền tốt. Hỏa Viêm đồng tử quay đầu nhìn về phía Khương Hạo, nhãn tình sáng lên, sau đó lại lắc đầu thở dài, tiếc là ngươi mới vừa vặn trúc cơ, bằng không từ ngươi lên đài thu thập cái kia Vương Trình tuyệt đối không có vấn đề. Trúc cơ sơ kỳ cùng hậu kỳ thực lực sai biệt rất lớn sao? Khương Hạo đối với cái này cũng là rất là tò mò. Hắn kể từ trúc cơ sau khi thành công, tự nhận là nếu như là tại liều mạng tranh đấu dưới tình huống, hắn hẳn là sẽ không bại bởi trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng bình thường lôi đài tỉ thí, có rất nhiều thủ đoạn không cách nào sử dụng, cần kỹ càng tìm hiểu một chút chênh lệch trong đó. Hai người này ở giữa thực lực đương nhiên là có chênh lệch rất lớn, bất quá muốn tìm hiểu được những thứ này, nhất định phải đối với tu chân giới chín đại cảnh giới có hiểu biết. Hỏa Viêm đồng tử muốn nói lại thôi. Đại ca có thể cùng ta kỹ càng giới thiệu một phen. Kể từ tiểu đệ bước vào nội viện tập luyện đến nay, chưa từng có vị nào giáo tập có thể đem tu chân một đạo tại tất cả giai đoạn cảnh giới nói đến tương đối thông suốt. Khương Hạo trông đợi nhìn xem Hỏa Viêm đồng tử nói, bọn hắn nơi nào có thể tiếp xúc đến những thứ này bí mật a? Hỏa Viêm đồng tử khinh thường nói. Lập tức hắn nghĩ, liền định cặn kẽ cho Khương Hạo giảng giải một phen. Thôi được, ta liền cùng ngươi tinh tế nói đến, đối với tu chân chín đại cảnh giới, rất nhiều người cũng là biết được, nhưng mỗi cái cảnh giới ở giữa tình huống cụ thể nhưng là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, đối với ta mà nói, cũng chỉ có thể hiểu được liên quan tới Hóa Thần kỳ một tia gia lông. Hóa Thần phía sau tên mặc dù có nghe thấy, nhưng hiểu đồng thời không rõ ràng lắm. Theo Hỏa Viêm đồng tử em hay nói, Khương Hạo tính toán là lần đầu tiên hệ thống tính chất mà đối với tu chân khác biệt cảnh giới có khắc sâu hơn lý giải. Tu khí kỳ, giai đoạn này tu sĩ cùng phàm nhân so sánh hơi mạnh hơn một chút, thọ nguyên chỉ là chừng 100 tuổi, còn không cách nào tích gốc, cần phải mượn linh căn tới thu nạp thiên địa linh khí, thông qua linh khí tẩy kinh phạt tủy dần dần thối lui thể xác phàm tục, có thể sử dụng đơn giản thuật pháp cùng pháp khí. Đan điền bên trong linh khí vì khí trạng, coi như tới rồi tụ khí kỳ viên mãn, thần niệm dò xét khoảng cách tối đa cũng liền 6-7 dặm phạm vi, lại trong cơ thể linh khí cùng thần niệm sức mạnh đều không đủ lấy trèo chống quá lâu thi pháp. Trúc cơ kỳ, đạt đến cảnh giới này mới xem như chân chính thoát ly thể xác phàm tục, đã trở thành một cái chân chính tu chân giả. Thọ nguyên có thể đạt tới 300 tuổi, hơn nữa đã có thể tích cốc. Bất quá trúc cơ kỳ mấy cái không cùng giai đoạn, hắn thực lực là hoàn toàn không giống. Bởi vì sơ kỳ mở khí hải, trung kỳ linh khí hóa dịch, hậu kỳ cấu tạo linh hải, viên mãn ngưng kết giả đan. Trúc cơ sơ kỳ có thể tại thể nội đan ruộng chỗ mở ra khí hải, nguyên lai đan điền bên trong linh khí tạo thành vụ hóa trạng thái, lượng linh khí mấy lần tại tụ khí kỳ viên mãn, thần niệm dò xét khoảng cách đạt đến 10 dặm phạm vi. Trúc cơ trung kỳ đã có thể đem trong khí hải vụ hóa linh khí dần dần hóa lỏng, bản mệnh pháp bảo có thể ôn dưỡng tại linh dịch bên trong, lượng linh khí mấy lần tại trúc cơ sơ kỳ, thần niệm dò xét khoảng cách đạt đến 20 dặm phạm vi. Trúc cơ hậu kỳ trong khí hải linh khí hoàn toàn hóa lỏng, bắt đầu cấu tạo linh hải, đối với linh dịch tiến hành tinh luyện cùng ngưng luyện, lượng linh khí mấy lần tại trúc cơ trung kỳ, thần niệm dò xét khoảng cách đạt đến 30 dặm phạm vi. Trúc cơ viên mãn trong khí hải linh dịch đi qua tinh luyện ngưng luyện phía sau biến càng ngày càng xiển xệ, dần dần bắt đầu ngưng tụ ra giả đan, lượng linh khí tiếp cận tu vi kim đan, thần niệm dò xét khoảng cách đạt đến 40 dặm phạm vi. Kim đan kỳ, tự thân linh lực chuyển hóa làm chân nguyên, nhường đan điển khí hải bên trong giả đan cố hóa, ngưng tụ ra chân chính kim đan. Căn cứ vào mỗi vị tu sĩ bất đồng tư chất cùng ngưng tụ ra kim đan lớn nhỏ, màu sắc cùng ưu khuyết trình độ, đan phân cửu phẩm, nhất phẩm kém nhất, cửu phẩm cao nhất. Cuối cùng chỉ có tại trải qua tam cửu thiên kiếp về sau, mới có thể thành tựu kim đan đại đạo. Như nếu vô pháp độ kiếp thành công, nhẹ thì kim đan vỡ vụn, tu vi hủy hết, nặng thì đan nát người vong. Thành tựu kim đan về sau, có thể khám phá sinh tử, gãy chi trùng sinh, có nhất định câu thông thiên địa chi năng, thần niệm sức mạnh cũng chuyển hóa làm thần thức, trong vòng phương viên trăm dặm không chỗ che thân. Bây giờ đã không cần ngự kiếm phi hành, có thể khống chế độn quang lâm không phi hành, thọ nguyên có thể đạt tới hơn 600 tuổi. Nguyên anh kỳ, kim đan kỳ viên mãn về sau, đem một bộ phận thần hồn phân ly cắm vào trong kim đan, tạo thành giả anh trạng thái. Làm tu sĩ ngộ ra đạo pháp lại trong cơ thể chân nguyên bàng bạc đến có thể thoái đan thành hậu kỳ, sẽ tại kim đan bên trong đản sinh ra một cái chân tướng hài nhi, là một cái có thể cảm ngộ thiên đạo sinh mạng mới thể. Cuối cùng tại trải qua tứ cửu thiên kiếp về sau, mới có thể thành tựu nguyên anh đại năng. Như nếu vô pháp độ kiếp thành công, sẽ hình thần câu diện, chân linh tán loạn, không vào luân hồi, hoàn toàn chết đi, thân tử đạo tiêu. Một khi độ kiếp thành công, có thể câu thông thiên địa chi lực, lợi dụng thiên địa chi lực di sơn đảo hải, có thể sơ bộ lĩnh ngộ không ở giữa chi đạo, sẽ rách hư không, thần du thái hư, xúc địa thành thốn, hư không tuấn di, có thể thôi diễn vạn vật chi thủy. Cuối cùng, dù là tu chân giả tử vong, chỉ cần nguyên anh bất diệt, vẫn như cũ có thể đoạt xá chúng sinh. Như có cơ duyên thậm chí có thể tái tạo nhục thân, bởi vì nhục thân cùng nguyên anh có thể phân có thể hợp, liền có thể tại thể nội mở vạn tướng căn khôn, dung nhập thế giới thạch về sau, sáng tạo sơ thủy thế giới, thành tựu một phương chúa tể. Thọ nguyên có thể đạt tới hơn ngàn lại hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ tấn thăng hóa thần kỳ cũng không phải hoàn toàn dựa vào pháp lực cùng tu vi để thăng mới có thể thực hiện, nhất định phải thôi diễn tiên cơ, cảm ngộ thiên đạo, hóa phàm nhập thế, thấy rõ chúng sinh vạn vật, phát giác thiên địa lại thế, đánh vỡ số mệnh, cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh, thay đổi chính mình vốn có mệnh số. Cuối cùng đem nguyên anh chuyển biến làm nguyên thần, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, trưởng khống pháp tắc lĩnh vực, thành tựu vô thượng nguyên thần. Tấn thăng hóa thần sau đó, bởi vì cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, đã có một chút hư không tạo vật thông thiên năng lực có thể cảm thụ trong thiên địa lực hỗn độn, đem nhục thân cùng lực hỗn độn kết hợp, tan ở giữa thiên địa, chỉ cần có thể cùng tự thân lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc phù hợp với nhau, tắc thì có thể thực hiện phi thăng. Hóa thần kỳ mặc dù đang giới này đã là đỉnh tiêm tồn tại vô địch, nhưng là tồn tại thọ nguyên cùng lực hỗn độn chạy mất phiền não. Cứ việc hóa thần kỳ tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới 3000 năm lâu, có thể vẫn làm không được trường sinh bất tử, vẫn như cũng chịu giới này thiên đạo chi lực áp chế. Bởi vậy nhất thiết phải tại thọ nguyên hao hết phía trước tìm được phi thăng thượng giới đường tắt, bằng không cuối cùng cũng sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà thân tử đạo tiêu. Hơn nữa tự thân đến trình độ này, bình thường sử dụng đã không phải là trong thiên địa linh lực, mà là cần phải vận dụng thật vất vả tốn thời gian chuyển hóa ra lực hỗn độn, nhưng lực hỗn độn hao tổn cũng sẽ có tổn hại tự thân thọ nguyên, bởi vậy hóa thần kỳ tu sĩ bình thường đều không thích cùng người đấu pháp, miễn cho hao tổn lực hỗn độn từ đó hao tổn tự thân thọ nguyên. Tất cả hóa thần kỳ tu sĩ căn bản vốn không để ý tới trong tu chân giới ân oán cùng phân tranh, một lòng chỉ suy nghĩ như thế nào phi thăng thượng giới. Chương 204, cấu tạo linh đài cùng tinh luyện linh dịch. Chương 204, cấu tạo linh đài cùng tinh luyện linh dịch. Đến nội hóa thần phía sau cảnh giới, Hỏa Viêm đồng tử chỉ biết là, nhưng lại không hiểu rõ lắm. Hắn biết chính là luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ. Đạt đến hóa thần kỳ sau đó, nhất định phải thoát ly bản giới, phi thăng tới cái trước giới diện, nếu không thì chỉ có thể thọ nguyên hao hết mà thân tử đạo tiêu. Hóa thần kỳ là nguyên anh chuyển hóa làm nguyên thần quá trình, mà chuyển hóa ra nguyên thần một khi có thể thực hiện phản hư xuất hiếu, ngưng luyện ra chân chính thân ngoại hóa thân thời điểm, liền đã đạt đến luyện hư kỳ. Luyện hư kỳ chỉ cần hóa thân còn tại, cho dù bản thể vẫn lạc, cũng có thể lần nữa trùng sinh. Luyện hư kỳ có khả năng ngưng luyện ra hóa thân số lượng cùng hóa thân thực lực đồng thời không giống nhau, cái này cần căn cứ tự thân có khả năng lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc tới thực hiện, nếu như có thể lĩnh ngộ 3000 đại đạo, cũng liền có khả năng ngưng luyện ra 3000 hóa thân. Cuối cùng đem tất cả hóa thân hợp làm một thể, hình trở thành một đạo pháp thân thể, là hợp thể kỳ tồn tại. Hợp thể sau đó chính là đại thừa sau đó liền có thể độ kiếp thành công phía sau đem chân chính bước vào tiên độ, vị liệt tiên ban, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng uy. Mặc dù Hỏa Viêm đồng tử đối với hóa thần phía sau cảnh giới biết rất ít, nhưng cũng coi như là vì Khương Hạo mở ra vỗ một cái bước vào tiên đồ đại môn, nghe Khương Hạo là nhiệt huyết sôi trào. Quan trọng nhất là, Khương Hạo phát hiện mình mặc dù là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng tự thân trước mặt trạng thái tựa hồ cùng Hỏa Viêm đồng tử miêu tả trúc cơ trung hậu kỳ không sai biệt lắm. Trúc cơ trung kỳ thần niệm dò xét khoảng cách đạt đến 20 dặm phạm vi, mình làm phía trước đã đạt đến, trúc cơ hậu kỳ trong khí hải linh khí hoàn toàn hóa lỏng, chính mình cũng đạt tới, chỉ là còn chưa bắt đầu cấu tạo linh đài, hắn cần hướng Hỏa Viêm đồng tử tìm hiểu một chút cấu tạo linh đài một chút chi tiết. Thế là Khương Hạo liền mở miệng hỏi: "Đại ca, căn cứ vào ngài vừa rồi nói tình huống, tựa hồ trúc cơ kỳ cấu tạo linh đài, đối với đan điền khí hải bên trong linh dịch tiến hành tinh luyện, sẽ ảnh hưởng đến hậu kỳ giả đan phẩm chất, từ đó quyết định tự thân ngưng luyện ra kim đan phẩm chất, có thể hay không cùng ta giảng giải cặn kẽ một chút phương diện này môn đạo?" "Ừm, tiểu tử ngươi nghe vẫn rất cẩn thận, ngộ được cũng rất sâu. Đúng như là ngươi tưởng tượng như vậy, cái này cấu tạo linh đài sự tình, chính xác sẽ ảnh hưởng đến sau này kết đan phẩm chất, hơn nữa đại ca ngươi ta ở phương diện này liền bị nhiều thua thiệt, không ngại muốn nói với ngươi nói, miễn cho ngươi đi đường quân co." Hỏa Viêm đồng tử uống một ngụm linh tiểu tiếp tục nói: "Cấu tạo linh đài đồng thời không phải thật cấu tạo cái thứ gì, mà là lợi dụng trúc cơ công pháp bên trong linh dịch tinh luyện cùng ngưng luyện phương pháp, huyền hóa ra một cái giả tưởng linh đài, nhường linh dịch phản phục chạy vào cái này linh đài, chảy ra linh dịch so chạy vào linh dịch càng thêm tinh thuần. Làm như vậy có thể để thăng giả đan phẩm chất. Năm đó ta chính là ở cái này khâu không có làm tốt, lại chịu luân hồi quyết công pháp có hạn, dẫn đến luân hồi quá trình bên trong bề ngoài thì trở thành bây giờ cái bộ dáng này." Hỏa Viêm đồng tử nói nơi đây, lung túng sờ lỗ mũi một cái. "A, vậy mà như thế nghiêm trọng. Nếu như không có khống chế tốt, vậy tiểu đệ ta có hay không cũng sẽ thành đại ca dạng này." Khương Hạo cả kinh nói: "Đại ca ngươi cái dạng này thật không tốt sao? Lại nói ngươi lại không có tu luyện luân hồi quyết, lo lắng cái giám a?" Hỏa Viêm đồng tử lật cái bạch nhãn: "Ta vốn là hỏa hệ thiên linh căn, huyền hóa linh đài tinh luyện linh dịch là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần tinh luyện một loại hỏa thuộc tính linh dịch là được, so với cái kia song linh căn cùng tam linh căn tu sĩ đơn giản nhiều. Nhưng ta lúc đó ngại phiền phức, lười biếng, vẹn vẹn tinh luyện một lần liền vội vàng kết đan rồi, dẫn đến rất trùng kết ra tam phẩm kim đan. Nếu như ta có thể kiên trì tinh luyện 3 lần, có thể liền có thể ngưng kết ra thất phẩm trở lên thượng phẩm kim đan. Hơn nữa hình dạng cũng có thể duy trì tại trúc cơ kỳ thời điểm bộ dáng. Đại ca, liền ngài dạng này thiên linh căn tư chất đều cần tinh luyện ngưng luyện 3 lần, vậy ta đây loại tạp linh căn cần tinh luyện ngưng luyện mấy lần a?" Khương Hạo không khỏi vì mình linh căn tư chất lo nghĩ. "Ngươi a, mỗi một loại linh căn thuộc tính linh dịch ít nhất đều phải tinh luyện 1 lần, mà mỗi một loại linh căn thuộc tính linh dịch tinh luyện 1 lần, đại khái cần tốn thời gian 30 năm. Coi như thế, cũng chỉ có thể ngưng kết ra hạ phẩm kim đan. Nếu như ngươi muốn ngưng kết ra thượng phẩm kim đan, chính ngươi tính toán cần tinh luyện bao nhiêu lần, lại cần tinh luyện nhiều dài thời gian?" Khương Hạo mặc thẩm tính một lần, coi như hắn dựa theo năm thuộc tính linh căn để tính, toàn bộ tinh luyện một lần cần năm 150, nếu như cần toàn bộ tinh luyện 2 lần, liền cần 300 năm thời gian, đến lúc đó tự thân thọ nguyên cũng đã bị tiêu hao hết. Nếu như muốn tại thọ nguyên hao hết phía trước kết đan, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tinh luyện một lần phía sau ngưng kết hạ phẩm kim đan. Mà hạ phẩm kim đan là bất lợi cho sau này kết anh hơn nữa, hắn còn gồm cả băng, phong, lôi mấy người dị linh căn. Khó trách tất cả đại tông môn cũng không nguyện ý tại tạp linh căn đệ tử trên thân hao phí tài nguyên. Nghĩ đến đây, Khương Hạo không khỏi một tiếng thở dài. Hỏa Viêm đồng tử tựa hồ nhìn ra Khương Hạo bề ngoài, thế là liền an ủi nói ra, ngươi cũng đừng phiền muộn, còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói bộ kia Hỗn Nguyên Vô Cực công sao? Ngươi tốt nhất tu luyện bộ công pháp này, liền có thể đem nhiều thuộc tính linh lực sớm chuyển hóa làm đơn độc nguyên lực, đến lúc đó ngươi chỉ cần áp xúc cái này một loại nguyên lực là đủ. Bất quá ta đồng thời chưa từng tu luyện nên công pháp, đây chỉ là trên lý luận có thể đi, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi đi nếm thử. Khương Hạo nhẹ gật đầu, cảm thấy đây là một cái phương pháp tốt, tương đối thích hợp chính mình. Lúc này, Hỏa Viêm đồng tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về Khương Hạo hỏi, lão đệ, lấy chiến lực của ngươi, có nắm chắc hay không chiến thắng trúc cơ trùng kỳ tu sĩ? Đại ca, ta cũng không lớn xác định, kể từ trúc cơ sau khi thành công, còn không có cùng người giao thủ qua đâu. Nếu không thì ngài tìm mấy cái trúc cơ trung kỳ đệ tử tới, ta thử xem. Khương Hạo trễ nói ra ý nghĩ của mình. Đúng a, cái này còn không đơn giản sao? Tìm mấy thằng nhãi con tới thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hỏa Viêm đồng tử đột nhiên vỗ bắp đùi một cái. Sau đó quay đầu hướng về phía bên cạnh trong điện hô một tiếng, liền thấy một cái tụ khí kỳ đệ tử nhanh chóng chạy tới, cung kính đối với Hỏa Viêm đồng tử không người thi lễ nói, lao tổ có gì phân phó? Ngươi lập tức thông chi Thường Uy cùng Mục Vũ đến ta bên này tới một chuyến. Hỏa Viêm đồng tử phân phó nói. Vâng, tên đệ tử này lĩnh mệnh lui xuống. Chương 205, dây thắng Mục Vũ. Chương 205, dây thắng Mục Vũ. Không bao lâu, có hai tên trúc cơ tu sĩ tại tụ khí kỳ đệ tử dưới sự dẫn đường đi tới Hỏa Viêm đồng tử bên cạnh. Liền thấy cái này hai tên đệ tử nhìn thấy Hỏa Viêm đồng tử liền không người thi lễ, đồng nói, đệ tử Thường Uy, đệ tử Mục Vũ, bái kiến sư tôn. Làm Khương Hạo nhìn thấy Thường Uy lúc, lập tức nhớ lại hắn, đây không phải là phía trước mang theo con gà mái kia đi tới giả bản tử động phủ vị nào trúc cơ đệ tử sao? Cái này Thường Uy nhìn qua tương đối trung hậu trung thực, vóc dáng không cao không thấp, thuộc về hình dạng tương đối bằng phẳng phàm loại hình. Một vị khác tên là Mục Vũ đệ tử, dáng dấp mày kiếm mắt sáng, bề ngoài có chút tuấn lãng, xem ra thực lực tựa hồ hơi thua Thường Uy một chút. Hai người các ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Tại trúc cơ phong vân bảng bên trên xếp hạng bao nhiêu a? Hỏa Viêm đồng tử gãi gãi lỗ hai mắt hỏi. Khương Hạo trong lòng một hồi hoán thầm, ngươi còn là sư phụ của bọn hắn sao? Như thế nào liền đệ tử tu vi đều không chú ý? Khải bẩm sư tôn, đệ tử bây giờ trúc cơ kỳ 6 tầng, trúc cơ phong vân bảng xếp hạng thứ 40 vị. Thường Uy ôm quyền không người nói. Khải bẩm sư tôn, đệ tử bây giờ trúc cơ kỳ tầng 5, trúc cơ phong vân bảng xếp hạng thứ 45 vị. Mục Vũ ôm quyền không người nói. Vẫn là như thế không tiến triển. Thực sự là đem vi sư khuôn mặt đều mất hết. Hỏa Viêm đồng tử cả giận nói. Thường Uy cùng Mục Vũ hai người gặp sư tôn nổi giận, đều cúi đầu không dám lên tiếng. Hai người các ngươi lại cùng bên cạnh ta vị này tiểu lão đệ tỷ thí một phen như thế nào? Thường Uy cùng Mục Vũ hai người vẫn như cũ duy trì ôm quyền không người tư thế, lại đều không hẹn mà cùng mà quay đầu nhìn về phía ngồi ở Hỏa Viêm đồng tử đối diện Khương Hạo. Gặp Khương Hạo mới trúc cơ sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn là vừa mới trúc cơ thành công, không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Đầu tiên nghi hoặc là chính mình sư tôn như thế nào vậy mà cùng vị này trúc cơ sơ kỳ đệ tử xưng huynh gọi đệ. Thứ yếu liền là vì cái gì sư tôn muốn nhường hai người bọn họ trúc cơ trung kỳ đệ tử cùng vị này vừa mới trúc cơ đệ tử tiến hành tỷ thí. Đang trong nghi ngờ lúc, bên hai lại chuyển tới Hỏa Viêm đồng tử tiếng giống giận dữ, hai người các ngươi đồ vô dụng, như thế nào liền cùng trúc cơ sơ kỳ tu vi so với thử đảm lượng cũng không có. Hai người nghe vậy vội va va ứng tiếng nói, nhưng bằng sư tôn an bài như thế rất tốt, các ngươi hãy theo ta tới. Hỏa Viêm đồng tử nói đi hướng về phía Khương Hạo nháy mắt một cái, lập tức tung người bật lên, hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Khương Hạo cùng Thường Uy, Mục Vũ hai người đều là theo sát phía sau. Không bao lâu, Hỏa Viêm đồng tử liền dẫn ba người bọn họ đi tới hoàn toàn trống trải đỉnh núi trên bình đài. Hắn nhìn chung quanh một phen, khẽ gật đầu nói ra, ngay ở chỗ này đi, hai người các ngươi ai tới trước? Thường Uy cùng Mục Vũ hai người lẫn nhau, Thường Uy cái cằm hướng phía trước quan sát, ý tứ này rất rõ ràng, dự định nhường Mục Vũ tiến lên tỉ thí. Mục Vũ thấy thế cũng là bất đắc dĩ hướng về phía trước bước ra mấy bước dừng lại, hướng về phía Khương Hạo chắp tay nói ra, vị huynh đệ kia, tại hạ Mục Vũ, xin chỉ giáo nhiều hơn mục sư minh khách khí, còn xin thủ hạ lưu tình. Khương Hạo cũng là khiêm tốn thi lễ nói, ai nha, hai người các ngươi lẳng nhà lẳng nhằng làm gì? Nhanh! Khai Kiền Hỏa Viêm đồng tử có chút không kiên nhẫn nói, chờ phi kiếm bay đến Khương Hạo trước mặt thời điểm. Khương Hạo vung vẩy trường thương đem phi kiếm gõ bay ra ngoài, lập tức lấn người mà lên, đầu thương hướng về Mục Vũ cửa đâm bảo. Mục Vũ không nghĩ tới Khương Hạo trường thương như thế đại lực chậm, vậy mà có thể đem hắn bay kiếm nhất kích đánh bay, lập tức đối với trước mặt người này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ coi trọng. Liền thấy Mục Vũ một bên triệu hồi bị đánh bay phi kiếm, đồng thời lấy ra một khối nghiên mực pháp bảo ngăn tại trước mặt, dùng để ngăn cản Khương Hạo trường thương. Nhưng không ngờ cái này cây trường thương đầu thương cũng không có bị nghiên mực hình dáng phòng ngự pháp bảo ngăn cản lại đến, liền thấy cái kia màu đỏ tím đầu thương đâm xuyên qua nghiên mực pháp bảo, mũi thương thẳng đến Mục Vũ vị trí hiểm yếu. Mục Vũ nơi nào sẽ nghĩ đến phòng ngự của mình pháp bảo giống như giấy vậy mà không cách nào ngăn cản nửa phần, thoáng chốc nhường hắn có chút luống cuống tay chân. Hắn giờ phút này có thể làm chính là cực tốc lui lại, đồng thời thi triển linh lực hộ thuẫn đem quanh thân toàn bộ bảo vệ. Sao liệu Khương Hạo trường thương tốc độ quá nhanh, tại Mục Vũ linh lực hộ thuẫn còn chưa bày ra phía trước, mặt của mình liền đã cảm nhận được mũi thương lên hàn mang, tựa hồ muốn đâm xuyên da của hắn rồi. Cũng vừa lúc đó, thương thế ngừng một lát, Khương Hạo kịp thời thu lại công kích chi thế, ngừng ngay tại chỗ. Lúc này chẳng cảnh phảng phất là bị định trụ hình ảnh, Mục Vũ một mặt hoảng sợ, duy trì cơ thể lui về phía sau tư thế, mà mặt của hắn lại bị một cây đầu thường chống đỡ lấy bất động. Mục Vũ, ngươi thua. Hỏa Viêm đồng tử mở miệng nói ra, trong âm thanh của hắn vừa mang theo một loại thất vọng, lại dẫn vẻ vui sướng, cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy thua. Lúc này mới thời gian mấy hơi a. Cái này cái trúc cơ sơ kỳ tiểu tử cũng quá mạnh đi. Không đúng, là của hắn cái kia cây trường thương quá mạnh mẽ, tất nhiên là nhất thời sơ suất mới có thể thua. Lúc này Mục Vũ cùng còn ở bên cạnh xem cuộc chiến Thường Uy, hai người bọn họ trong lòng tất cả thì cho là như vậy. Mục Vũ, ngươi xuống đây đi, Thường Uy bên trên. Hỏa Viêm đồng tử lời ít mà ý nhiều. Thường Uy nghe vậy hơi hơi không người, một mặt nghiêm túc thay thế Mục Vũ, ngay tại hai người sượt qua người thời điểm, Mục Vũ nhìn một chút Khương Hạo trưởng đường, tiếp đó lại nhìn một chút Thường Uy mắt. Sư huynh đệ hai người nhiều năm ăn ý, nhường Thường Uy minh bạch Mục Vũ muốn cùng hắn biểu đạt cái gì, cũng chính là đang nhắc nhở hắn chú ý Khương Hạo trưởng thương trong tay. Chờ Thường Uy ra sân về sau, lập tức tế ra một mặt màu lửa đỏ tâm chắn, đồng thời trong tay cài nút mấy cây truy hồn đinh. Xem ra Thường Uy không dám xem thường Khương Hạo rồi, hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, mà lại là dự định áp dụng truy hồn đinh loại này pháp bảo, cùng Khương Hạo giữ một khoảng cách, phát huy truy hồn đinh đánh xa ưu thế. Khương Hạo liếc mắt liền hiểu Thường Uy sách lược, không phải liền là sử dụng ám khí đánh xa sao? Hắn nhưng là phương diện này cao thủ, vừa bạn có thể thử xem thăng cấp thành pháp bảo sau thất tinh tiêu, xem bây giờ thất tinh tiêu uy năng như thế nào. Liền thấy Khương Hạo lật bàn tay một cái, trường thương tiêu thất ở trong tay của hắn, thay vào đó nhưng là giường hai tầng thật mỏng thất tinh tiêu. Chương 206, lại thắng Thường Uy. Chương 206, lại thắng Thường Uy. Nhìn thấy Khương Hạo đổi binh khí, Thường Uy bỗng cảm giác đau đầu, chính mình kế hoạch tốt đấu pháp sách lược, còn chưa bắt đầu liền đã mất linh. Bất quá nhìn trong tay đối phương pháp bảo, đoán chừng cũng là giống phi tiêu xa như vậy chỉnh công kích pháp bảo, tất nhiên song phương pháp bảo tương tự, như vậy đón lấy tới liền đều bằng bản sự đi. Thường Uy gặp Khương Hạo không có tế ra phòng ngự pháp khí, hắn cảm thấy hẳn là đánh đòn phủ đầu, dạng này phần thắng sẽ khá lớn hơn một chút, thế là liền hướng về phía Khương Hạo hô một tiếng, cẩn thận. Sau đó tiện tay quăng ra ba cái truy hồn đình, hướng về Khương Hạo thượng trung hạ ba đường kích bắn đi. Liền thấy Khương Hạo không nhanh không chậm đem trong tay 36 mai thất tinh tiêu ném ra ngoài, cấp tốc hợp thành thất tinh liên hoàn trận phòng ngự trận pháp, đem bắn nhanh mà đến ba cái thất tinh tiêu cản ở bên ngoài. Thường Uy nhìn thấy Khương Hạo vậy mà tế ra nhiều như vậy thất tinh tiêu, đông cảm giác chấn kinh. Hắn khiếp sợ là Khương Hạo thần niệm sức mạnh vậy mà như thế cường đại có thể đồng thời điều động nhiều như vậy thất tinh tiêu, còn chấn kinh tại cái này thất tinh tiêu không biết là ra sao loại tài liệu luyện chế mà thành, hắn vậy mà không cách nào đợi ra cái này chút thất tinh tiêu cụ thể số lượng, thậm chí không cách nào dùng thần niệm quá chặt, càng khiếp sợ tại Khương Hạo vậy mà có thể dùng nhiều như vậy thất tinh tiêu tạo thành trận pháp. Ngay tại Thường Uy còn tại sau khi khiếp sợ, Khương Hạo đã điều khiển thất tinh tiêu, cuốn lấy cái kia ba cây tang hồn đinh, hướng về Thường Uy vây quanh mà đi. Khương Hạo đã bắt đầu biến trận, đem phòng ngự trận pháp trong nháy mắt biến hóa thành cổ trận. Thường Uy nhìn thấy dập dạp chẳng chỉ thất tinh tiêu tự mình hướng về vây quanh mà đến, động tác theo bản năng chính là phòng ngự. Hắn đem linh lực rót vào trước mặt màu lửa đỏ tấm chắn bên trong, đã biến thành một mặt dài rộng đạt đến một trượng cực lớn tấm chắn, đem chính mình vững vàng bảo hộ ở trong đó. Lại không biết hắn lần này thao tác, cho thất tinh tiêu kết trận mang đến dư giả thời gian. Liền thấy ngân mang lóe lên, Thường Uy bị vây ở thất tinh liên hoàn trong trận. Thường Uy thầm hô một tiếng cũng tốt, lại đã không kịp rồi, trừ phi trên tay của hắn có tương đối sắc bén phá trận pháp bảo hoặc phụ lục, nếu không thì xem như bị người quản chế dựa theo bình thường tỉ thí tới nói, cũng coi như là thua. Bởi vì giờ khắc này chỉ cần Khương Hạo nguyện ý có thể đối với vây khốn ở trong trận Thường Uy phát động công kích, hoặc là biến hóa khốn trận vì sát trận. Bất luận cái gì dạng thao tác, đều có thể đem người trong trận khắc chế đến xít sao đấy. Thường Uy, ngươi cũng thua. Hỏa Viêm đồng tử hô, lúc này trong âm thanh của hắn vậy mà mang theo vẻ hưng phấn. Khương Hạo nghe vậy, tay kết pháp quyết, lập tức thu hồi thất tinh liên hoàn trận. Hai người các ngươi trúc cơ trung kỳ tu vi, vậy mà không phải trúc cơ sơ kỳ tu vi đối thủ. Mất mặt hay không? Hỏa Viêm đồng tử khiển trách. Xin hỏi vị huynh đài này cao tính đại danh. Mục Vũ hướng về Khương Hạo chắp tay vấn đạo, nhìn qua Minh lộ ra có một chút khinh phục, trong lòng của hắn nhất định là cảm thấy Khương Hạo chiếm pháp bảo chi uy. Mục Vũ sư minh khách khí, tại hạ Khương Hạo. Khương Hạo mỉm cười chắp tay đáp lễ nói, ngươi chính là trước đây đại bị đệ nhất Khương Hạo. Mục Vũ nghe vậy giật nảy cả mình, hắn đương nhiên là nghe nói qua Khương Hạo chi danh, nhưng chưa từng thấy qua. Nguyên lai ngươi chính là Khương Hạo sư đệ, thực sự là cửu ngưỡng đại danh, thất kính thất kính. Thường Uy nghe vậy cũng là tiến lên thi lễ nói, hai người các ngươi, đừng ở đó văn chữ chiếu, đi đem các ngươi đại sư mình cùng nhị sư tỷ gọi tới, để bọn hắn cùng ta lao đệ luận bàn một phen. Hỏa Viêm đồng tử dự định gia tăng khó khăn. Hai người nghe được sư phụ phân phó, biết sư tôn là muốn nhường Khương Hạo cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tỷ thí một phen, trong lòng cũng là rất là chờ đợi, thế là vội vã móc ra đưa tin ngọc phù bắt đầu đưa tin. Khương Hạo cũng là rất hào phóng, đem vừa rồi sử dụng qua long huyết tử kim thương cùng thất tinh tiêu lấy ra, nhường Thường Uy cùng Mục Vũ hai người tinh tế đánh giá. Hai người thấy là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vội hỏi Khương Hạo cái này pháp bảo xuất xứ, nếu như là Khương Hạo luyện chế, liền có thể hướng hắn hiểu rõ vật liệu luyện khí cùng phương pháp. Khương Hạo tự nhiên là biết đạo nhị người ý nghĩ, bởi vì long huyết tử kim thương quá nguy tiền, thế là hắn liền nói dối thương này đầu là từ đấu giá hội bên trong tâm đắc, cán thương là tự mình luyện chế, thất tinh tiêu cũng là tự mình luyện chế. Dẫn tới Thường Uy cùng Mục Vũ nhiệt liệt cùng Khương Hạo thảo luận tới cái này hai kiện pháp bảo luyện khí mạch suy nghĩ. Hỏa Viêm đồng tử nhìn thấy mình hai người đệ tử rất là hiếu học cũng là cảm thấy vui mừng, mỉm cười nhìn xem đồng thời tự rót tự uống, một thân một mình ngồi ở cạnh bàn đá uống rượu. Mà trong lòng của hắn bây giờ đã bắt đầu tính toán lên như thế nào cho thí kiếm chân nhân đào hố. Hỏa Viêm đồng tử biết, trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ khác biệt chủ yếu là hai cái phương diện, một mặt là linh lực dự trữ lượng khác biệt, một phương diện khác chính là thần niệm lực lượng khác biệt. Hai cái này phương diện kém khác đều là lấy gấp bội mà tính toán. Từ vừa rồi Khương Hạo biểu hiện đến xem, chỉ cần có thể tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn có thể thu nhỏ trong này khác biệt. Hơn nữa lấy Khương Hạo vừa rồi thi triển bộ kia khí trận đến xem, tiểu tử này thần niệm sức mạnh cũng rất cường đại. Mặc dù tiểu tử này tư chất không tốt, nhưng chiến lực vẫn là rất kinh người. Hiện tại hắn rất chờ mong Khương Hạo cùng mình cái kia hai tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử tỷ thí, mặc dù trúc cơ hậu kỳ đã bắt đầu cấu tạo linh hải, tinh luyện đồng thời ngưng luyện càng thêm tinh thuần linh dịch, trong cơ thể linh lực dự trữ cùng tinh thuần trình độ hơn xa trúc cơ sơ kỳ. Lại thêm thượng đan điền bên trong đi qua nhiều năm ôn dưỡng bản mệnh pháp bảo, uy lực của nó không phải bình thường pháp bảo có thể so sánh. Nếu quả thật muốn so sánh, chỉ cần trúc cơ sơ kỳ tu sĩ không cách nào đột phá trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phòng ngự, coi như kéo, đều có thể kéo chết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Bất quá Khương Hạo tiểu tử này thuộc về sát phạt quả đoán hạng người, hắn tiến công tương đối lăng lệ, căn bản sẽ không cùng đối thủ đánh lâu dài, điểm này từ Tây Lân vực thi đấu những cái kia trong trận đấu cũng có thể thấy được, Khương Hạo cấp tốc lấy được mỗi trận đấu thắng lợi hình ảnh, hỏa viêm đồng tử lá rõ mồn một trước mắt. Không bao lâu, một nam một nữ hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tới chỗ này. Nam tử mắt to mày rậm, một trương mặt chữ quốc, dáng người uy vũ trắng kiện, nhìn liền biết tất nhiên là pháp thể song tu tu sĩ. Tên kia nữ tu nhưng là dáng người cao gầy, đầy đặn thành thục, khí khái hào hùng bất phàm, nhìn qua nhưng là gần tới có chừng 30 tuổi rồi. Làm hai người bọn họ nhìn thấy hỏa viêm đồng tử thời điểm, đều là cùng kính tiến lên, miệng nói sư tôn. Thừa Uy cùng Mục Vũ hai vị nhìn thấy cái này hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng là tiến lên hành lễ, miệng nói sư minh, sư tỷ. Vệ Phong, Tony, vị này là ta một vị tiểu lão đệ, tên là Khương Hạo, các ngươi sư minh đệ xứng là được, chúng ta các luận các đích. Hôm nay gọi các ngươi tới, là muốn cho hai người các ngươi cùng Khương Hạo của ta lão đệ luận bàn một chút, mặc dù hắn vẹn vẹn có chút cơ sơ kỳ tu vi, nhưng các ngươi không cần thiết có ý nghĩ khinh địch, nếu không sẽ thua thiệt. Hỏa viêm đồng tử hướng về hắn hai vị này đệ tử giới thiệu Khương Hạo. Chương 207, cùng chúc cơ hậu kỳ tỷ thí. Chương 207, cùng chúc cơ hậu kỳ tỷ thí. Vị này chính là trước đây Tây Lân vực đại bị xếp hạng thứ nhất Khương Hạo. Vệ Phong thất kinh hỏi, chút hư danh, không đáng nhắc đến. Khương Hạo khiêm tốn đáp, hắn không nghĩ tới cái này đại bị hạng nhất vậy mà lại như thế vang dội, thực sự là hạnh ngộ a. Như thế tính ra, Khương Hạo sư đệ hẳn chính là vừa mới chúc cơ a. Vệ Phong vấn đạo, hắn biết tham gia thi đấu trên cơ bản cũng là tụ khí kỳ viên mãn đệ tử, bây giờ mới trôi qua mấy năm mà thôi, nghĩ đến trước mặt vị này Khương Hạo, tất nhiên cũng mới vừa vặn chúc cơ. Xác thực là như thế, tại hạ vừa mới chúc cơ không lâu. Khương Hạo đáp, sư tôn, lão nhân gia ngài để cho chúng ta cùng Khương Hạo sư đệ tỷ thí, đây không phải gây khó cho người ta sao? Vệ Phong nhìn nói với hỏa viêm đồng tử, gây khó cho người ta? Ngươi đi hỏi một chút ngươi hai vị này sư đệ, bọn hắn vừa mới cùng Khương lão đệ tỷ thí qua. Hỏa viêm đồng tử suy cười một tiếng. Vệ Phong nghe vậy quay đầu nhìn về phía Thường Uy cùng Mục Vũ, liền thấy Thường Uy đối với mình lúng túng nở nụ cười, mà Mục Vũ nhưng là cúi đầu, không nói tiếng nào. Nhìn bộ dạng này, Vệ Phong cũng đã biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn không thể tin hỏi, hai người các ngươi đều thua rồi. Hai người đối mặt đại sư Vệ Phong huynh tra hỏi, đều là khẽ gật đầu. Mấy chiêu? Lúc này Vệ Phong bên người đại sư tỷ Tony mở miệng hỏi, dù sao nữ tử vẫn tương đối thận trọng, hiểu rõ chuyện góc độ cùng nam tử không giống nhau lắm. Liền thấy Mục Vũ xấu hổ đưa ra một cây ngón trỏ, mà Thường Uy nhưng là đưa ra hai đầu ngón tay. Tê Vệ Phong cùng Tony hít một hơi lãnh khí, nhìn lẫn nhau một cái, từ trong mắt của đối phương đều thấy được vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn tự mình biết, nếu để cho bọn hắn giao đấu hai vị này sư đệ, tuyệt không có khả năng tại một hai chiêu bên trong đánh bại đối phương. Tony, ngươi trước lên đi, không cần lưu thủ, đem ngươi thủ đoạn lợi hại nhất đều xuất ra, tỉ thí phía trước báo mình một chút tu vi và xếp hạng. Lúc này hỏa viêm đồng tử ở một bên mở miệng nói chuyện rồi. Vâng, sư tôn. Tony hướng về hỏa viêm đồng tử không người thi lễ nói, sau đó liền đi tới chống trải chỗ, hướng về phía Khương Hạo vừa chắc tay, tại hạ Tony, trúc cơ kỳ 8 tầng tu vi, trong tông môn trúc cơ phong vân bảng xếp hạng thứ 23 vị, Khương Hạo sư đệ, xin chỉ giáo. Tô sư tả, đã tội. Khương Hạo cũng là chắp tay thi lễ nói. Tony đối mặt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Khương Hạo không dám kinh thường, trước tiên lấy ra kim cương huyền võ thuẫn, đến nỗi dùng công kích tính gì pháp bảo, muốn nhìn Tony nàng làm cho dùng loại hình gì pháp bảo. Liền thấy Tony sử dụng một mặt xưa cũ kính tròn lơ lửng ở trước mặt mình, trái tay nắm lấy một trường tiểu cung, tay phải tắt thì xách theo một chi tiễn vũ, sau đó liền đối với Khương Hạo dương cung lắp tên. Công kích từ xa pháp bảo. Khương Hạo tự đủ, lúc này trong lòng cũng của hắn nắm chắc. Vẫn là sử dụng thất tinh tiêu đi, viễn trình đối với viễn trình, ai cũng không mất mát gì. Ngay tại Khương Hạo tế ra 36 mai thất tinh tiêu, hợp thành thất tinh liên hoàn trận phòng ngự trận pháp lúc, Khương Hạo liền cảm giác mình khí thế tựa hồ bị Tony cho phong tỏa, sau lưng ẩn ẩn có một loại lông tơ đứng thẳng cảm giác. Ngay tại hắn còn đang suy nghĩ ứng đối ra sao cái này xúc thế đại phát mũi tên thời điểm, đột nhiên bỗng cảm giác bất ngờ xảy ra chuyện, Khương Hạo chỉ cảm thấy dưới chân trong đất bùn có một cây dây leo cấp tốc bốc lên, hướng về dưới chân của hắn cùng các nơi toàn thân cuốn theo mà tới. Đây là một hệ thuật pháp dây leo truyền nhiều thuật, bất quá đã bị đối diện vị này Tô sư tả tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Liền thấy những cái kia dây leo đón vây quanh đại hỏa, trực tiếp hướng về Khương Hạo hai chân xoắn tới. Nhưng vào lúc này, kim cương huyền võ thuẫn xuất hiện tại Khương Hạo dưới chân, tại Khương Hạo pháp lực dưới sự thúc dục, kim cương huyền võ thuẫn mở rộng đến gần trượng lớn nhỏ, đem những cái kia dây leo ngăn cản tại phía dưới. Còn chưa chờ Khương Hạo thở một cái, chỉ nghe được bên tai tiếng xé gió lên, Tony mũi tên trong tay mũi tên đã hướng về Khương Hạo phóng tới. Vừa vặn lúc này Thất Tinh Liên Hoàn trận đã hợp thành phòng ngự trận pháp, lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản chi này lực đạo mạnh mẽ mũi tên. Tại đụng bay nhiều mai Thất Tinh tiêu về sau, lực đạo giảm xuống mũi tên đã nhanh muốn tiếp cận Khương Hạo cơ thể. Khương Hạo không dám thất lễ, cấp tốc lấy ra Long Huyết Tử Kim Thương, đón bay tới mũi tên múa ra một đạo thương hoa, lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở mũi tên thế. Ngay tại Khương Hạo chuẩn bị đánh bay mũi tên này mũi tên thời điểm, mũi tên này mũi tên lại tự động quay trở về. Cũng vừa lúc đó, khác một mũi tên lần nữa phá không mà tới. Nhưng Khương Hạo cũng không có bối rối, sẽ có liên tiếp không ngừng mũi tên bay tới, cái này đã tại Khương Hạo trong dự liệu. Hắn điều động Thất Tinh Tiêu thời điểm cũng là như thế, liên tiếp không tuyệt hướng đối phương công kích, thường thường chính là sử dụng công kích từ xa binh khí đặc điểm. Chính là bởi vì như vậy, Khương Hạo mới càng hiểu hơn ứng đối ra sao loại này công kích từ xa pháp bảo. Lúc này Khương Hạo tay kết pháp quyết, nhường 36 mai Thất Tinh Tiêu bên trong 12 mai cấp tốc tạo thành một cái cỡ nhỏ không trận, đem tự động trở về mũi tên thứ nhất mũi tên vây khốn trong đó, làm cho không cách nào trở lại trong tay đối phương. Đối diện Tony tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này, tại nàng liên tục bắn ra 3 mũi tên sau đó, lại một mũi tên đều chưa có trở lại bên cạnh mình, liền biết mình bắn ra mũi tên bị đối phương cho cản lại. Nàng tổng cộng cũng chỉ có 6 mũi tên, bây giờ bị chặn lại 3 cây về sau, nàng cũng không dám cầm trong tay còn giữ lại 3 cây lại tiếp tục bắn ra, lo lắng bị đối phương toàn bộ chặn lại liền phiền toái. Kết quả là, Tony quyết định thật nhanh, quyết định thay đổi tiến công sách lược. Liền thấy nàng động tác nhanh nhẹn mà từ trong miệng thoát ra một cái khéo léo đẹp đẽ hồ lô màu đỏ. Theo trong cơ thể nàng linh lực liên tục không ngừng mà rót vào trong đó. Cái này tiểu hồng hồ lô giống như được trao cho sinh mệnh đón gió tăng trưởng, rất nhanh liền biến thành một cái trường sáu thước chi cự hồ lô lớn. Ngay sau đó, cái này hồ lô lớn giống như một quả thiêu đốt như lưu tinh hướng lên bầu trời bay đi. Khi nó đến Khương Hạo đỉnh đầu lúc, nhưng lại không tiếp tục lên cao, mà là vững vàng treo ngừng giữa trong không trung. Miệng hồ lô lập tức hướng phía dưới phun ra từng đoàn lửa nóng hừng hực, tựa như hỏa long gào thét, khí thế hung hăng hướng Khương Hạo của tới. Cho đến lúc này, Khương Hạo mới ý thức tới, trước mắt vị này Tô sư tả lại là một cái một hỏa song linh căn tu sĩ. Một có thể nhóm lửa, khéo như thế diệu phối hợp, chính xác làm cho người hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà, thời khắc này Khương Hạo căn bản không rảnh bận tâm quá nhiều, hắn nhất thiết phải giành giật từng giây mà suy xét cách đối phó, lấy chống cự những thứ này từ trên trời giáng xuống, thế tới hung hăng hỏa diễm. Thời gian cấp bách, có chút chần chờ, chỉ sợ cũng sẽ bị mảnh này hỏa hải thôn vệ. Chương 208, tháng Tony chiến vệ phong chương 208, tháng Tony chiến vệ phong không có nghĩ đến cái này màu đỏ hồ lô nhỏ lại là một kiện hỏa hệ pháp bảo, có thể tồn trữ hỏa diễm ở trong đó, thời điểm đối địch thả ra, cũng không biết cái hồ lô này bên trong hỏa diễm dung lượng là bao nhiêu. Bất quá từ này pháp bảo từ Tony trong miệng thốt ra có thể biết được này pháp bảo tất nhiên là bổn mạng của nàng pháp bảo. Lấy nàng bây giờ trúc cơ hậu kỳ tu vi đến xem, này pháp bảo át hẳn bị nàng ôn dưỡng rất nhiều năm nguyệt, uy lực tuyệt không thể khinh thường. Nếu như là tại liều mạng tranh đấu trong tỷ đấu, Khương Hạo đối phó những ngọn lửa này liền rất đơn giản, chỉ cần đem tiểu túng phóng xuất là được, rất dễ dàng mà liền có thể đem những ngọn lửa này xem như thuốc bổ cho hấp thu hết. Tức là cái kia là lá bài tẩy của hắn, không thể dễ dàng bày ra tại trước mặt người khác. Khương Hạo hiểu không có thể cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đánh lâu dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhớ tới ở đây, Khương Hạo thuấn phát ra hai đạo phép thuật hệ nước cuồng đảo cự lãng cùng đi ngược dòng nước hướng về phía những cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa diễm cuồng quyển mà đi. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Hạo nhanh chóng cuốn lấy kim cương huyền võ thuẫn cùng thất tinh liên hoàn trận hướng Tony phóng đi. Trong quá trình này còn thuận tay thu hồi bị vây ở thất tinh liên hoàn trong trận 3 mũi tên, tạm thời bỏ vào mình trong túi càn khôn. Tony thấy thế sợ hết hồn, ưu thế của nàng ở chỗ công kích từ xa, nếu như là cận chiến, chính mình căn bản không có ưu thế. Thế là nàng một bên điều khiển treo ở không trung hồ lô màu đỏ đuổi sát Khương Hạo, một bên tại tiền phương của nàng lần nữa huyễn hóa ra một mảnh dây leo, giống như một bức tường chặn Khương Hạo đường đi. Khương Hạo cấp tốc biến trận, nhường tất cả thất tinh tiêu lách qua dây leo trực tiếp đi vây khốn Tony. Mình thì là cơ vô kiên bất tồi đầu thương hướng về dây leo chém tới. Quả nhiên, những thứ này dây leo đối mặt với sắc bén thương nhận không có chút nào sức chống cự, toàn bộ phân băng tan rã. Mà nhưng vào lúc này, một mũi tên lần nữa phá không mà đến, hướng về Khương Hạo kích bắn đi. Khương Hạo bản năng đem kim cương huyền võ thuẫn cản tại phía trước, chỉ nghe chen một tiếng, truyền đến kim thiết tiếng đánh. Cái mũi tên này mũi tên bị đỡ được, nhưng kim cương huyền võ thuẫn lại bị cường đại kình đạo đụng phải hướng Khương Hạo lùi lại mà tới. Khương Hạo lập tức dùng thần niệm cùng linh lực ổn định kim cương huyền võ thuẫn lui lại chi thế. Cái mũi tên này mũi tên không công mà lui, đang muốn tự động trở về. Nhưng mà, đây hết thảy đều đang Khương Hạo trong dự liệu. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, vận dùng thần niệm sức mạnh đem mũi tên nhét vào trong tay, ngay sau đó trong tay của hắn pháp quyết biến đổi, những cái kia vây hướng Tony thất tình tiêu bỗng nhiên kết xuất không trận, đem nàng giam ở trong đó. Đồng thời, Khương Hạo thân hình lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tony phóng đi. Tony sắc mặt đại biến, đội vàng điều khiển hồ lô màu đỏ phun ra hỏa diễm, nhưng Khương Hạo đã sớm chuẩn bị, lần nữa thi triển ra phép thuật hệ nước cuồng đảo cự lãng đồng thời lại là một đạo băng hệ pháp thuật băng phong 10 dặm trong nháy mắt chặn lại ngọn lửa thế công. Mắt thấy Thất Tinh Liên Hoàn trận đã đem Tony vây quanh vây khốn, Khương Hạo hét lớn một tiếng, "Vây khốn!" Thất Tinh tiêu ứng thanh tạo thành một tòa lồng giam, hướng về Tony không ngừng nắm chặt. Lúc này thân ở khốn trận bên trong Tony thúc dục lớn lửng tại bên người nàng mặt kia xưa cũ kính tròn, muốn đem tiếp cận nàng Thất Tinh tiêu thu vào trong đó, tiếc là những thứ này Thất Tinh tiêu không phải đơn độc cá thể, mà là liên hoàn trận bên trong một bộ phận, trừ phi có thể có linh khí cấp bậc bảo vật, nếu không không cách nào một cái thu lấy. Khương Hạo thừa cơ lấn người mà lên, một thương đâm về Tony. Tony trừng to mắt, tuyệt vọng nhìn xem mũi thương càng ngày càng gần. Mà liên tại mũi thương khoảng cách Tony mặt tức hơn thời điểm, Khương Hạo kịp thời thu tay lại. Cái kia lóe tử quang sáng loáng đầu thương im bặt mà dừng, liền trước mặt Tony tản ra rét lạnh nguyệt khí. Ngay mới vừa rồi một khắc này, Tony thậm chí cảm giác mình liền lập tức phải thân tử đạo tiêu rồi, loại kia đối mặt cảm giác tử vong vậy mà như vậy mà rõ ràng, đây là nàng bước vào tu chân một đường về sau, lần thứ nhất cảm nhận được loại cảm giác này. Tony ứng tiếng là, thu hồi chàng thượng pháp bảo liền lùi xuống. Lúc này Khương Hạo trong tay nâng bốn mũi tên đi đến Tony trước mặt giao cho nàng, đồng thời cười nói một tiếng, "Tô sư tạ." Đa tạ Tony khẽ gật đầu, một mặt kiêng kỵ nhìn xem quay người trở lại trong sân Khương Hạo. Vệ Phong nhưng là một mặt ngưng trọng nhìn xem trong sân vị này vừa mới trúc cơ không lâu Khương Hạo, hắn ở đây ước định mình là có năng lực hay không chiến thắng hắn, bất quá lấy chính hắn đoán chừng, nếu như là hắn đối chiến Tony, tuyệt sẽ không thắng được như thế nhẹ nhõm. Tạm thời trước tiên cùng hắn đọ sức một phen đi, bất luận thắng thua, đối với chiến lực của mình để thăng cùng đấu pháp cảm ngộ đều cũng có trợ giúp ích. Khương sư đệ, không hổ là đại bị đệ nhất cao thủ, tại hạ Vệ Phong, trúc cơ kỳ 9 tầng tu vi, trong tông môn trúc cơ phong vân bảng xếp hạng thứ 14 vị, Khương Hạo sư đệ, xin chỉ giáo. Vệ sư huynh sĩ cử, mong rằng vệ sư huynh vui lòng chỉ giáo. Khương Hạo khiêm tốn nói. Lúc này Khương Hạo vẫn là trước mặt lơ lửng kim cương huyền võ thuẫn, trong tay sách theo trường thương, mà những cái kia thất tinh tiêu tạm thời bị hắn thu vào, cứ như vậy chờ đợi Vệ Phong lấy ra pháp bảo. Hắn đoán chừng Vệ Phong xem như thể tu, hẳn là sẽ sử dụng cận chiến binh khí. Quả nhiên không ra Khương Hạo sở liệu, liền thấy Vệ Phong lấy ra một cây phương thiên hỏa kích cùng một mặt hình vuông tâm chắn. Vệ Phong trầm giọng hét một tiếng, một cỗ trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ uy áp hướng về Khương Hạo bao phủ mà đi. Khương Hạo chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, tay chân trầm trọng, đã không cách nào bình thường hành động. Đây chính là tu vi cảnh giới trên lệch hình thành khoảng cách, nếu như đổi thành một người khác, lúc này tất nhiên ngồi liệt trên mặt đất, đã mất đi phản kháng. Nhưng Khương Hạo cũng là pháp thể song tu, hơn nữa hắn luyện thể công pháp vẫn là thượng cổ công pháp hư không tinh thần ghi chép, là áp dụng tinh thần chi lực pháp môn luyện thể, đồng thời không phải bình thường luyện thể công pháp có thể so sánh. Bởi vậy Khương Hạo gắng gượng qua bắt đầu cảm giác khó chịu về sau, tại thể nội yên lặng vận hành hư không tinh thần ghi chép luyện thể pháp cửa, loại này cảm giác khó chịu rất nhanh liền biến mất rồi. Mà Vệ Phong cũng là dự định thừa dịp Khương Hạo chịu đến uy áp hạn chế xuất thủ trước, hắn trong tay phương thiên hỏa kích đâm thẳng Khương Hạo ngực. Khương Hạo thấy thế kịp thời nghiêng người né tránh, huy động trường thương tiến hành phản kích. Hai người ngươi tới ta đi, đánh khó phân thắng bại, kỳ thực chỉ có chính Khương Hạo biết, hắn đang tận lực mà tránh chính mình trên đầu thương lưới giao đụng tới Vệ Phong phương thiên hỏa kích, hắn lo lắng đem đối phương pháp bảo bình khí cho chặt đứt. Vệ Phong càng đánh càng kinh hãi, xem như thể tu hắn tự nhiên biết lực đạo của mình lớn bao nhiêu, nhưng không ngờ Khương Hạo lại có thể cùng hắn binh khí tương giao đồng thời đại lực đụng nhau. Chẳng lẽ hắn cũng là một cái pháp thể song tu tu sĩ, nhưng mà cái này cũng không nên à, một cái trúc cơ hậu kỳ thể tu cùng một tên trúc cơ sơ kỳ thể tu, trong này lực đạo cùng nhục thân cường độ làm sao có thể sản sản với nhau đâu. Đột nhiên, Vệ Phong sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, liền thấy cái kia phương thiên hỏa kích hóa thành vô số huyết ảnh, hướng Khương Hạo công tới. Đồng thời tiện tay chỉ về phía trước, mặt đất thổ địa hướng phía dưới sụp đổ, đây chính là thường thấy nhất thổ hệ thuật pháp đất sụp thuật. Không nghĩ tới cái này Vệ Phong lại còn là một cái thổ hệ linh căn tu sĩ. Chỉ là đất sụp thuật tại giờ phút quan trọng này thi triển mà ra, nhường Khương Hạo có chút bận điu tít. Khương Hạo gặp nguy không loạn, tâm niệm cấp chuyển, sử xuất một chiêu một hệ thuật pháp đăng thiên thê chống rông xuất hiện một cái cây, cấp tốc cắm rễ tại sụp đổ trên mặt đất, không chỉ có điên cuồng hấp thu đối phương thuật pháp bên trong hùng hậu thổ linh lực, khiến cho đứng ở tán cây trên Khương Hạo liên tiếp lên cao, rễ cây còn đem trên mặt đất thổ nhưỡng tóm chặt lấy, khống chế được hạn cuối tốc độ. Cứ kéo dài tình huống như thế, Khương Hạo không cần lo lắng dưới chân sụp đổ, cơ trường thương, đem phương thiên hỏa kích nguyên ảnh đều hóa giải. Chương 209, hiện ra thực lực hai người mưu đồ. Chương 209, hiện ra thực lực hai người mưu đồ. Vệ Phong càng đánh vượt qua nghiện, đặc biệt là cận chiến phương diện này, cùng cấp bậc bên trong có thể có người cùng chém giết đối luyện lâu như vậy, đây là lần đầu. Vốn là trong tông môn luyện thể tu sĩ sẽ không nhiều, hắn trước đây cũng là tại đấu pháp phương diện bại bởi đối phương. Cái này khiến hắn rất biệt khuất, dù sao đối phương căn bản vốn không nhường hắn cận thân, hắn thể tu năng lực không cách nào nhận được phát huy. Bây giờ hắn có thể cùng Khương Hạo cận thân đối chiến, mà lại là loại kia cảm giác niềm vui tràn trề, trong lòng không khỏi ăn no thỏa mãn. Bất quá Vệ Phong nghi ngờ là Khương Hạo vì cái gì không dám dùng thương đầu cùng phương thiên hỏa kích đối bính, vô tình hay cố ý đều đang tranh né. Cái gì cho tới đằng sau còn dùng súng phần đuôi một cái truy đầu tới công kích hắn? Chẳng lẽ là đối phương đầu thương quá mức yếu ớt, lo lắng tại chạm vào nhau bên trong bị hao tổn? Vẫn là khác có thâm ý khác. Hơn nữa Vệ Phong còn phát hiện Khương Hạo chính là cái kia hình tròn tâm chắn tựa hồ còn có một số năng lực kỳ quái, công kích của hắn tác dụng ở trên khiên thời điểm, không chỉ có cảm thấy có một bộ phận năng lực phản kích, hắn thậm chí còn cảm giác mình linh lực cùng thần niệm chi lực đang từ từ yếu bớt, nếu như tiếp tục đánh tiếp như vậy, chính mình tất nhiên là bại. Vệ Phong tại phát giác tình huống này về sau, trong lòng cả kinh, âm thầm tán thưởng cái này phòng ngự pháp bảo uy năng. Hắn quyết định không còn dây dưa, toàn lực ứng phó, làm cho ra bản thân một kích mạnh nhất. Liền thấy hắn dùng tận lực khí toàn thân, đem phương thiên hỏa kích đông nhiên ném ra ngoài. Hỏa kích tựa như tia chớp bay về phía Khương Hạo, mang theo khí thế bén nhọn. Khương Hạo ánh mắt ngưng lại, khu động kim cương huyền võ thuẫn, chính diện nên đón hỏa kích công kích. Nổ vang đi qua, kim cương huyền võ thuẫn hơi hơi rung động lấy hướng về sau lùi lại hơn một trượng khoảng cách, bị Khương Hạo đưa tay tiếp lấy. Mặc dù lá chắn trên thân lưu lại một đạo ấn, nhưng thành công chặn hỏa kích công kích. Không chỉ có như thế, còn có một đạo phản lực hướng về Vệ Phong đánh tới. Ngay tại Vệ Phong tránh né đạo này phản lực lúc, Khương Hạo thừa cơ phản kích, trường thương như rồng, thẳng đến Vệ Phong vị trí hiểm yếu. Vệ Phong đội vàng giơ tấm thuẫn lên phòng ngự, nhưng Khương Hạo long huyết tử kim thương là bực nào mà sắc bén, Vệ Phong chính là cái kia hình vuông tâm chắn lại bị đâm xuyên rồi. Trường thương thế đi không giảm, trực tiếp tới gần Vệ Phong cổ họng yếu hại chỗ. Vệ Phong bây giờ dọa đến tóc gáy dựng lên, hắn không ngờ rằng tâm chắn của mình vậy mà không cách nào ngăn cản súng của đối phương đầu, liền giống như một đạo giấy cửa sổ như thế bị dễ dàng xuyên thủng mà qua. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thần binh lợi khí a? Mà liền tại Long Huyết Tử Kim Thương mũi thương khoảng cách Vệ Phong vị trí hiểm yếu tất hơn thời điểm, Thương Hạo kịp thời thu lại lực đạo, liền thấy đầu thương run rẩy mà trước mặt Vệ Phong lay động, trong đó tản ra phong duệ chi khí nhường Vệ Phong cảm thấy mặt ẩn ẩn đau nhức. Vệ Phong tiếc nuối đón nhận thất bại kết cục, hắn còn rất nhiều thủ đoạn còn chưa thi triển đi ra, liền bị Khương Hạo đoạt cái tiên cơ, tại hắn không tưởng tượng được dưới tình huống, nhẹ nhõm phá phòng ngự của mình. Bất quá Vệ Phong cũng là một cái người không câu chấp, hắn lui về phía sau một bước, hướng về phía Khương Hạo chắp tay nói ra, "Khương sư đệ quả thật hảo thủ đoạn, tại hạ chịu thua, tâm phục khẩu phục." Khương Hạo nhưng là hướng về Vệ Phong ôm quyền cười nói, "Đã nhường, là vệ sư minh khinh thường, tại hạ thắng hiểm mà thôi." "Được a, rất tốt." Khương lão đệ chiến lược quét ngang cùng giai, lão ca cũng đi theo người thâm lây. Các cấp Á Hỏa Viêm đồng tử vui vẻ cười nói, phản phất vừa rồi bại bởi Khương Hạo những đệ tử kia căn bản là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào tựa như. Ngay tại hắn bốn người đệ tử nhao nhao đem Khương Hạo vây quanh, muốn nhìn kỹ một chút hắn mấy kiện pháp bảo lúc, bị Hỏa Viêm đồng tử lên tiếng cho ngăn lại. Liền thấy Hỏa Viêm đồng tử một mặt nghiêm túc nói ra, các ngươi bốn người học nghệ không tinh, đều cho ta trở về thật tốt tu luyện, hôm nay ở đây phát sinh tất cả mọi chuyện cùng chi tiết bất kỳ người nào đều không được hướng ra phía ngoài lộ ra nửa chữ, các ngươi đều nghe rõ ràng không? Chờ bốn người đều sau khi rời đi, Hỏa Viêm đồng tử cùng Khương Hạo tùy tiện tìm một khối nham thạch to lớn ngồi trên mặt đất. Hỏa Viêm đồng tử cười hì hì đem kế hoạch của hắn cùng Khương Hạo nói một lần. Ý tứ đại khái chính là nhường Khương Hạo đi khiêu chiến thí kiếm chân nhân đệ tử Vương Trình, cũng chính là vừa mới chiến thắng Vệ Phong, hơn nữa chiếm cứ lấy trúc cơ phong vân bảng thứ thập tam tên người đệ tử kia. Sau đó Hỏa Viêm đồng tử sẽ đi khiêu khích đồng thời chọc giận thí kiếm chân nhân, cho hắn gài bẫy, nhường hắn nện xuống càng lớn tiền đặt cược cùng mình đánh cuộc nữa một ván. Lần này, hắn muốn cả gốc lẫn lãi mà đều thắng trở về. Tiếp xuống, Hỏa Viêm đồng tử cùng Khương Hạo đơn giản chủ tính một phen. Khương Hạo nhưng là hướng Hỏa Viêm đồng tử tinh tế biết Vương Trình thực lực, linh căn thuộc tính, chủ tu công pháp, thường dùng kỹ pháp cùng cầm pháp bảo mấy người tin tức. Chờ hai người mưu đồ bí mật hồi lâu sau, Khương Hạo quyết định 3 ngày sau đi tới tông môn Phong Vân Đài thi đấu, thông qua trận pháp bia đá hướng Vương Trình khởi xướng tiêu chiến. Hắn nhường Hỏa Viêm đồng tử căn cứ vào kế hoạch của mình, tại thích hợp thời gian đi tìm thí kiếm chân nhân gài bẫy. Hỏa Viêm đồng tử nghe vậy cao hứng nhất bính lao cao, hướng về phía Khương Hạo nháy mắt ra hiệu mấy lần, hai người liền riêng phần mình chia ra bày ra hành động. Khương Hạo đầu tiên là đi tới tạo hạm công xưởng cùng nội môn sự vụ đại điện giao phó nhiệm vụ, đồng thời lần nữa nhận lấy một chút nhiệm vụ về sau, trở lại động phủ của mình bắt đầu suy xét cùng Vương Trình tỉ thí. Từ Hỏa Viêm đồng tử đối với Vương Trình giới thiệu có thể biết được, Vương Trình là thí kiếm chân nhân đại đệ tử, bây giờ là trúc cơ kỳ 9 tầng thực lực. Hắn là một gã lôi, hỏa song linh căn tu sĩ, một thân lôi hệ công pháp uy lực kinh người. Còn có một cái tên là lôi hỏa cháo pháp bảo, không chỉ có lực phòng ngự mạnh, hơn nữa còn bức bách đối thủ không thể tới gần người. Vệ Phong phía trước chính là ăn thiệt thòi tại không thể tới gần người bất lộn, dẫn đến một thân luyện thể công pháp không cách nào thi triển mà bị thua. Khương Hạo dự định luyện chế như thế đơn giản chữ linh dù tới đối phó Vương Trình, mà cái giản dị pháp bảo chính là do chữ linh trận pháp tạo thành, có cái này kiện pháp bảo, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng Vương Trình rồi. Bất quá đây chỉ là một dừng lại ở trên lý luận một cái tư tưởng, nhất định phải động thủ luyện chế đồng thời thí nghiệm một chút mới biết có hay không hữu hiệu. Ngay tại Khương Hạo vì tỉ thí kế tiếp để chuẩn bị thời điểm, Hỏa Viêm đồng tử bây giờ đang tiện hề hề mà nhìn xem thí kiếm chân nhân. "Ngươi nói cái gì? Ngươi định tìm một cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử tới khiêu chiến ta đại đệ tử Vương Trình? Ngươi có phải điên rồi hay không? Vừa mới thua một hồi, liền để ngươi biến đến mất đi lý trí." Thí kiếm chân nhân không thể tin nhìn qua Hỏa Viêm đồng tử. "Ta lại không nói ta tìm đến trúc cơ sơ kỳ đệ tử khiêu chiến ngươi đại đệ tử Vương Trình liền nhất định sẽ thắng, ta chỉ là muốn cùng ngươi đánh cuộc một lần ngươi vị đệ tử này cần dùng bao nhiêu chiêu mới có thể thắng hắn." Hỏa Viêm đồng tử cười nói. "Trúc cơ hậu kỳ đối phó trúc cơ sơ kỳ, nhiều nhất chỉ cần 10 chiêu, dù là vị này trúc cơ sơ kỳ đệ tử tư chất tuyệt hảo, cũng không chống được 10 chiêu. Đây là cảnh giới cùng tu vi lên trên lệnh." Thí kiếm chân nhân nghĩ một hồi nghiêm túc nói. Chương 210, cho thí kiếm chân nhân thiết sáo. Chương 210, cho thí kiếm chân nhân thiết sáo. Nếu như đệ tử của ngươi Vương Trình tại 10 chiêu bên trong không cách nào thủ thắng đâu? Hỏa Viêm đồng tử mắt liếc thấy thí kiếm chân nhân hỏi. "Đây không có khả năng, trừ phi ngươi tìm đến trúc cơ sơ kỳ đệ tử hắn có cực phẩm phòng ngự pháp bảo, vốn lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi thôi động loại này cực phẩm phòng ngự pháp bảo nhưng cũng là cực kỳ miễn cưỡng, linh lực không cách nào trèo chống được bao lâu. Bất quá chống nổi 10 chiêu nha cũng không phải là không thể được, nhưng 20 chiêu là tuyệt đối không thể." Thí kiếm chân nhân mơ hồ cảm giác Hỏa Viêm đồng tử đang cho hắn vào hố, thế là hắn có ý thức đem độ khó lại tăng thêm gấp đôi, từ 10 chiêu lại thêm tới rồi 20 chiêu. "Thư kiếm, ngươi cái này thối cái thứ không biết xấu hổ, một cái trúc cơ kỳ 9 tầng tu vi đệ tử đánh bại một cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử vậy mà chẳng biết xấu hổ nói cần 20 chiêu. Tốt a, chúng ta lại đánh cược. Nếu như đệ tử đắc ý của ngươi tại 20 chiêu bên trong không cách nào thủ thắng đâu, ngươi nên làm như thế nào?" Hỏa Viêm đồng tử quả quyết phát khởi đồ ước. "Ta biết ngươi còn băn khoăn ta cái kia phần luyện chế trúc cơ đan linh dược, minh bạch nói cho ngươi, linh dược đã không có, đều bị ta tìm người luyện chế thành trúc cơ đan." Thí kiếm chân nhân lạnh nhạt nói. "Vậy thì cùng ngươi đánh cược trúc cơ đan, ta ra 9 hạt hạ phẩm trúc cơ đan cùng ngươi đánh cược, ngươi có dám đánh cược?" Hỏa Viêm đồng tử nhìn chằm chằm thử kiếm. "Xin lỗi, trong tay của ta chỉ có 7 hạt trúc cơ đan." Thí kiếm chân nhân đoán chừng là cho đệ tử của hắn dùng hết 2 hạt. "Không quan trọng, một hạt định giá 30 vạn linh thạch là được, ngươi có bản lĩnh liền đem trên người ta 18 hạt trúc cơ đan cùng xích tiêu bảo kiếm đều cho thắng đi." Hỏa Viêm đồng tử tại thời cơ thích hợp ném ra mồi nhử. "Cái gì? ngươi lại có 18 hạt trúc cơ đan, còn có cái thanh kia cổ bảo xích tiêu bảo kiếm, đây không phải trận đạo các huyền vân tử ngẫu nhiên được sao? Tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Nhanh cầm cho ta xem một chút thí kiếm chân nhân vội vàng nói. Quả nhiên, Hỏa Viêm đồng tử dùng 18 hạt trúc cơ đan cùng xích tiêu bảo kiếm hấp dẫn sâu đậm thí kiếm chân nhân chú ý của lực. Thí kiếm chân nhân vì sao lại có một cái như vậy đạo hiệu? Cái này chính là bởi vì đời này của hắn rất thích luyện chế phi kiếm, hơn nữa đối với các loại phi kiếm loại pháp bảo, cổ bảo cùng linh khí đều ở vào một loại trầm mê trong đó không cách nào tự kiểm chế trạng thái. Huyền Vân tử cùng ta đánh cược, thua ta đấy, muốn không? Hỏa Viêm đồng tử đem xích tiêu bảo kiếm lấy ra ngoài, trước mặt thí kiếm chân nhân lúc gần lúc hiện, hấp dẫn lấy thí kiếm chân nhân ánh mắt theo xích tiêu bảo kiếm lắc lư mà di động. Vì triệt để nhường thí kiếm chân nhân rơi vào chính mình thiết kế trong ấy, Hỏa Viêm đồng tử hào phóng cầm trong tay cổ bảo xích tiêu bảo kiếm đưa cho thí kiếm chân nhân nhìn một lần cho thỏa. Thí kiếm chân nhân tiếp nhận bảo kiếm về sau, xem xét hứa cửu, vớt ve hứa cửu, tán thưởng hứa cửu, cuối cùng lưu luyến không rời mà đem xích tiêu bảo kiếm còn đưa Hỏa Viêm đồng tử. Cũng không nhất định mỗi kiện cổ bảo uy năng đều so mới luyện chế pháp bảo mạnh, nhưng cổ bảo cũng là thượng cổ để lại, lưu thế số lượng so sánh ít đi mà lại phương pháp luyện chế cùng với sử dụng tài liệu đều có khác với lập tức, đặc biệt có tham khảo cùng học tập ý nghĩa. Bởi vậy cổ bảo giá cả so với pháp bảo tới nói cao hơn rất nhiều. Bình thường nhất một kiện cổ bảo đều phải giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Thí kiếm chân nhân trầm tư một lát sau nhìn xem Hỏa Viêm đồng tử hỏi, "Hỏa Viêm, ngươi muốn làm sao đánh cược?" Hỏa Viêm đồng tử trong lòng vui mừng, biết thí kiếm chân nhân mắc câu rồi, hắn cố ý giả vờ suy nghĩ hồi lâu bộ dáng nói ra, "Ta liền lấy ra 18 hạt trúc cơ đan cùng xích tiêu bảo kiếm làm tiền đặt cược, đánh cược ngươi cao độ vương trình tài năng ở mấy chiêu bên trong thắng được. Lấy 20 mời làm hạng, thiếu một chiêu thắng được, ta liền thua ngươi một hạt trúc cơ đan, nhiều hơn 20 chiêu thắng được, mua thêm ra một chiêu, ngươi liền thua ta một hạt trúc cơ đan, nếu như không có trúc cơ đan, liền theo một hạt 30 vạn linh thạch quy ra. Ngươi xem coi thế nào? Đừng nói một chiêu đánh bại, nếu như có thể dùng hai chiêu liền thắng được, những vật này liền đều thuộc về ngươi rồi." Hỏa Viêm đồng tử quả quyết nói, "Ngươi đây là trắng tặng đồ cho ta a? Tại sao ta cảm giác có chỗ nào không thích hợp đâu?" Thí kiếm chân nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đương nhiên, ta cũng là có yêu cầu, nếu như đệ tử của ngươi chiến bại, bất luận bao nhiêu chiêu, ngươi ngoại trừ thua ta giá trị ngang hàng tiền đặt cược, còn muốn mặt khác lấy ra một kiện ta xem bên trên đồ vật tới." Hỏa Viêm đồng tử cười đùa nói, "Bại bởi một cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử, cái này sao có thể? Ngươi muốn cái gì, ngươi nói đi." Thí kiếm chân nhân khinh thường nói, "Nghe nói ngươi có hai gốc Hóa Anh linh sâm, cầm một gốc cho ta liền có thể." Hỏa Viêm đồng tử giảo hoạt đảo tròn mắt, "Nguyên lai tiểu tử ngươi là ở ham linh dược của ta a." Thí kiếm chân nhân chừng chừng nhìn Hỏa Viêm đồng tử, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng rất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hỏa Viêm đồng tử mừng thầm trong lòng, hắn biết, lần đánh cuộc này hắn đã thắng một nửa. Ba ngày sau, tông môn Phong Vân Đài thi đấu bên cạnh, Khương Hạo thông qua trận pháp bia đá hướng Vương Trình phát khởi khiêu chiến. Tin tức rất nhanh truyền khắp cả cái tông môn, đưa tới không thiếu chú ý. Vương Trình thu đến khiêu chiến về sau, vui vẻ đáp ứng. Hắn đã sớm nghe Văn Khương Hạo thực lực bất phàm, nhưng là vẻn vẹn chỉ là tại tụ khí kỳ lúc thu được đại bị đệ nhất mà thôi. Bây giờ vừa mới trúc cơ Khương Hạo, làm sao có thể là mình người này trúc cơ hậu kỳ đối thủ đâu? Hắn cũng nhận được sư tôn thí kiếm chân nhân đưa tin, đây là hắn sư tôn cùng Hỏa Viêm sư thúc một hồi đánh cược. Hắn muốn giúp sư tôn thắng được lần đánh cuộc này, cũng nghĩ mượn cơ hội này chèn ép một chút cái gọi là đại bị đệ nhất chiến lực trần nhà để chứng minh chính mình. Tranh tài cùng ngày, dưới đài đã vây đầy xem cuộc chiến đệ tử. Người quan chiến nhóm lộ ra phân biệt rõ ràng, một bên là lấy Hỏa Viêm đồng tử cầm đầu Hỏa Viêm nhất mạch bọn đồ tử đồ tôn, một bên khác nhưng là lấy thí kiếm chân nhân cầm đầu thí kiếm nhất mạch bọn đồ tử đồ tôn. Còn có ngoại vi một chút ăn dưa, thành ngữ mạng, xem náo nhiệt, các đệ tử cũng muốn tới mở mang kiến thức một chút cái này đại bị đệ nhất quán quân, vừa mới trúc cơ sau đó là có cỡ nào đảm lượng, có can đảm khiêu chiến trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Thú vị là Hỏa Viêm đồng tử vụng trộm an bài đệ tử của hắn trong tông môn mở một cái đồ bàn, trước mặt tình huống cơ hồ lộ ra thiên về một bên khuynh hướng. Tình huống thực tế là áp Khương Hạo thắng ra tỷ lệ đặt cược là 1-10, áp Vương Trình thắng được tỷ lệ đặt cược vì 10-1. Hỏa Viêm đồng tử vì có thể đủ nhiều thắng một chút, nhưng đệ tử của mình cố ý đem áp Vương Trình thắng được tỷ lệ đặt cược gia tăng đến 2-1, đem áp Khương Hạo thắng ra tỷ lệ đặt cược xuống là 1-2. Cũng chỉ có dạng này mới khả năng hấp dẫn càng nhiều tông môn đệ tử đặt cược, bằng không giành được quá ít, liền đã mất đi đặt cược tính tích cực. Bất quá mặc dù đặt cược Vương Trình tỷ lệ đặt cược vẹn vẹn có 2-1, nhưng ở tông môn đệ tử trong mắt, đây chính là thỏa thỏa tiễn đưa linh thạch a, ai có thể tin tưởng một cái vừa mới trúc cơ đệ tử có thể thắng trúc cơ hậu kỳ đệ tử, hơn nữa còn là trúc cơ kỳ chín tầng. Thí kiếm chân nhân, hắn ở đây mọi người đồ tử đồ tôn vây quanh phía dưới, ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, thần sắc uy nghiêm túc mục. Ma Hỏa Viêm đồng tử vẫn là cưỡi tại chính mình pet yêu thú cấp 6 xích diễm giao trên đầu, còn là một bộ thư giãn thích ý. Phong Vân Đài thi đấu bên trên, Khương Hạo cùng Vương Trình đứng đối mặt nhau, bầu không khí khẩn trương. Chương 211, đánh cược bắt đầu. Chương 211, đánh cược bắt đầu. Dưới đài thí kiếm chân nhân, khi hắn biết cùng đệ tử mình tỷ thí người là Khương Hạo lúc, trong lòng có của hắn loại không rõ lo nghĩ, bởi vì trước đây đệ tử của hắn Hoa Kiệt liền từng thua với Khương Hạo, cũng là bởi vì cái kia cuộc tỷ thí, nhường hắn bại bởi Hỏa Viêm đồng tử một phần luyện chế trúc cơ đan linh dược cùng với mình cái kia yêu thú cấp 6 hỏa vũ linh hạt. Bất quá sau đó hắn lại đem loại này không hiểu kỳ quái lo nghĩ ném sau, hắn cảm thấy mình cũng có chút ngu dại rồi, một cái trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa còn là vừa mới trúc cơ không lâu đệ tử. Dù là hắn ở đây tụ khí kỳ lúc đã từng là đại bị đệ nhất, nhưng cái này lại có thể thế nào? Trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ tu vi và thực lực căn bản không thể so sánh nổi. Chính mình lại có cái gì tốt lo lắng đâu? Nhớ tới ở đây, Thí Kiếm chân nhân trong lòng mới thoáng yên ổn một chút, tại bắt đầu tỉ thí phía trước, hắn bụng trộm truyền âm nói cho đệ tử Vương Trình, muốn lo lắng Khương Hạo hình trung pháp khí, là một loại âm ba loại công phòng nhất thể pháp khí, có thể bây giờ đã bị đối phương thăng cấp đến pháp bảo cấp bậc, trước đây Hoa Kiệt chính là thua ở kiện pháp khí này dưới. Trên đài Hoa Kiệt thu đến sư phụ truyền âm về sau, khẽ gật đầu biểu thị biết rồi, hắn quyết định ngay từ đầu liền sử dụng Lôi Đình thủ đoạn, tranh thủ tại trong vòng một chiêu chiến thắng Khương Hạo. Nhưng vào lúc này, một cái người mặc thêu lên hỏa phượng hoàng hình dáng trang sức đạo bào, nhìn qua trung niên tu sĩ tướng mạo kim đan kỳ trưởng lão đi tới phong vân đài thi đấu bên cạnh, hắn là cuộc tỷ thí này trọng tài. Liền thấy hắn cười hì hì nhìn xem ngồi ở phía dưới Hỏa Viêm đồng tử cùng Thí Kiếm chân nhân chơi bừa, hai vị trào sư minh nhã hứng, tại sao lại đánh cược đấu nhau đâu? Hai người các ngươi còn là đồng môn là huynh đệ, sao phải khổ vậy chứ? Nói đi lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị chủ trì cuộc tỷ thí này. Đang tuyên đọc tỷ thí quy tắc về sau, chỉ nghe một tiếng trung hưởng, tỷ thí liền chính thức kéo ra màn che. Tỷ thí này ngay từ đầu, Vương Trình liền sử dụng hắn pháp bảo Lôi Hỏa Cháo hướng về Khương Hạo phủ đầu chụp xuống. Dưới đại phàm là gặp qua Vương Trình xuất thủ các đệ tử, khi thấy Lôi Hỏa cái lồng lúc xuất hiện, liền đều biết cái này Vương Trình ngay từ đầu liền sử dụng bổn mạng của hắn pháp bảo, đây là muốn tốc chiến tốc thắng a. Liền thấy một cái giống chạm giống kim sắt chén lớn đón gió tăng trưởng, bay đến giữa không trung hướng về Khương Hạo chụp xuống. Toàn bộ cái lồng phảng phất bị ngọn lửa hừng hực bao vây, chạm chỗ chô bắn ra đốm đốt vang dội lôi điện. Khương Hạo nhưng là không nhanh không chậm lấy ra một cái nhìn qua lộ ra rất đơn sơ phá dù, vì cái gì nói cái này là một thanh phá dù đâu? Đó là bởi vì thanh dù này nhìn qua tựa hồ cũng không có cách nào che nắng che mưa, dù trên mặt còn lưu có thật nhiều khe hở cùng thiếu sót, đây chính là Khương Hạo tại mấy ngày nay tạm thời dùng chữ linh trận pháp trận kỳ chắp vá đi ra ngoài một cây dù, đem cố định chữ linh trận pháp biến thành di động trận pháp. Thanh dù này nhìn qua giống như là mấy khối hình tam giác vậy cùng một chút cột hợp lại mà thành, vì không để người khác đợi ra cái này chút là trận kỳ, Khương Hạo còn cần một chút gia thu ở phía ngoài tùy ý bao gồm một phen, nhìn qua xác thực giống như là phá dù. Bởi vì chữ linh trận pháp không thể bị người biết, hắn liền luyện chế ra như thế cái một lần duy nhất pháp bảo. Tỷ thí kết thúc về sau cũng liền hư hao phải không sai bị lắm, coi như có người muốn xem xét một phen, cũng chỉ có thể nhìn thấy một kiện sắc báo phế pháp bảo, đến lúc đó nói dối là ở phường thị trong gian hàng vơ vét đến là đủ. Dưới đại các tu sĩ nhìn thấy Khương Hạo chống lên như thế một cái phá dù, đều không khỏi thất vọng lắc đầu thở dài, tất cả mọi người cảm thấy cuộc tỷ thí này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Cứ như vậy cái phá loạn ý nhi làm sao có thể ngăn cản được Lôi Hỏa cái lồng uy năng đâu. Vương Trình thấy thế mừng rỡ trong lòng, hắn xác định nếu có người bị Lôi Hỏa cháo cho trừ ngược trong đó, át hẳn không có chút sức chống cự nào. Nếu như Khương Hạo liền như vậy là bại, liền có thể tính toán làm hắn chỉ dùng một chiêu liền đánh bại đối phương. Vì mau chóng thắng phải tỉ thí thắng lợi, Vương Trình gia tăng linh lực dốc vào, Lôi Hỏa chi lực càng thêm mãnh liệt. Bất quá nhường Vương Trình nghi ngờ là, vì cái gì lúc này bên sân trọng tài vẫn còn không có tuyên bố chính mình chiến thắng? Chẳng lẽ đối phương tại Lôi Hỏa trong lồng bệnh mà có thể bình yên vô sự sao? Thế là Vương Trình một bên gia tăng linh lực dốc vào, một bên khác lại dùng thần niệm tra xét rõ ràng Lôi Hỏa trong lồng tình huống. Liền thấy Khương Hạo tại Lôi Hỏa trong lồng bệnh mà ngồi xếp bằng ở đó đem phá dù phía dưới. Phá dù cùng hắn ở giữa còn có hình một vòng tròn màu xanh nhạt tâm chắn. Mà cái thanh kia phá dù bây giờ thừa nhận Lôi Hỏa lực công kích nhưng là bình yên vô sự. Tình cảnh này nhường Vương Trình cảm thấy không thể tin được, cái này phá dù rốt cuộc là cái gì pháp bảo, vậy mà có thể ngăn cản được sức mạnh như thế công kích. Chỉ là Vương Trình không biết là, cái này phá dù cũng không phải chặn lại cường lực công kích, mà là tại liên tục không ngừng mà hút vào Lôi Hỏa chi lực. Bất quá vì lấy phòng ngừa bất nhất, Khương Hạo vẫn là lấy ra Kim Cương Huyền Võ Thuẫn bảo vệ tự thân. Dưới đài xem cuộc chiến Hỏa Viêm đồng tử cùng Thí Kiếm chân nhân bây giờ thấy là thật sự rõ ràng. Hỏa Viêm đồng tử còn đang nghi ngờ Khương Hạo là từ đâu lấy được cái này phá dù, năng lực phòng ngự vậy mà như thế kinh người. Mà Thí Kiếm chân nhân nhưng là cho rằng cái này phá dù là Hỏa Viêm đồng tử giao cho Khương Hạo đấy, chuyên môn dùng ứng đối Vương Trình pháp bảo công kích. Bất quá Thí Kiếm chân nhân nhưng trong lòng thì suy nghĩ Khương Hạo có thể không chống đỡ được bao lâu, cao cấp như vậy cấp pháp bảo, Khương Hạo muốn thôi động đồng thời duy trì nên pháp bảo uy năng, tất nhiên cần phải gìn giữ linh lực thu phát. Nếu như muốn so linh lực tu lượng, trúc cơ sơ kỳ là vô luận như thế nào đều không thể cùng trúc cơ hậu kỳ so sánh. Nguyên nhân mà giờ khắc này Thí Kiếm chân nhân đồng thời không thể nào lo lắng, hắn tin tưởng hai người như thế rằng coi nhau xuống, cuối cùng bị thua tất nhiên là đối phương. Đài thi đấu lên Vương Trình cũng có ý tưởng giống nhau, vì để cho Khương Hạo mau chóng hao hết linh lực, Vương Trình còn hướng về phía Khương Hạo thả ra chút cơ hậu kỳ linh lực uy áp. Lúc này đài thi đấu lên Khương Hạo tại trong mắt mọi người nhìn như ngăn cản được rất khổ cực, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn giờ phút này căn bản không có hao phí bao nhiêu linh lực, hết thảy đều là chữ linh trận pháp tại tự động vận hành. Cứ như vậy, song phương rằng có khoảng chừng thời gian uống cạn chung trà, dưới đài xem cuộc chiến đệ tử thấy có chút phạm buồn ngủ, không khỏi nhao nhao hô to, nhường hai người đổi chiêu luận bàn. Vương Trình trong lòng cũng muốn đổi chiêu luận bàn à, thế nhưng là một khi đổi chiêu, vậy coi như là chiêu thứ hai rồi, nhất thiết phải tại chiêu thứ hai nội chiến thắng đối phương, bằng không chính mình sư tôn liền không chiếm được cái thanh kia xích tiêu bảo kiếm. Chỉ là nếu như làm như thế, trước đây hết thể liền có chút dã tràng xe cát. Ngay tại dưới đài trong tiếng gào thét, Vương Trình lại lấy ra một bộ tử mẫu kiếm, một chủ ba bộ. Hắn đang duy trì Lôi Hỏa cháo linh lực thu phát mà đồng thời, còn đang từ từ hướng bộ này tử mẫu kiếm bên trong quán chú linh lực. Hắn tính toán chờ tử mẫu kiếm tràn ngập linh khí về sau, thừa dịp Lôi Hỏa cháo nâng lên thời điểm, nhanh chóng đánh lén Khương Hạo.